Chương 43. Linh Tú Tô Mộ huynh đệ có ở đây không? Ta biết ngươi khẳng định ở bên trong, nếu không mở cửa ta muốn phải đập phá a. Tô Mộ Thu cất xích nguyên đan, bước nhanh ra ngoài mở ra cửa viện. Đứng ở phía ngoài người tuổi trẻ tên là Triệu Minh Thuận, là Trịnh Dụ Hà Dượng Triệu Diễm sau cưới tiểu thiếp một sau phòng thay. Bởi vì là thứ xuất duyên cớ, Triệu Minh Thuận ở nơi này trong đại gia tộc luôn có chồng kém người một bậc cảm giác, cho nên tại cùng Tô Mộ quen biết sau, có lẽ là thấy hắn cũng ở đây ăn nhờ ở đậu, liền có chút ít đồng bệnh tương liên ý tứ, bình thường kéo hắn cùng nhau ăn nhậu chơi bời, cũng coi là mang đến cho mình một điểm nhỏ nhặt không đáng kể an ủi. Triệu Minh Thuận bắt lại cánh tay, không nói lời nào liền đi ra ngoài, khác ngày qua ngày ở chỗ này kìm nén đến rồi, công tử nhà họ Lư ở ngoài thành trang viên tổ chức tiệc đêm thực rượu, ngươi nắm chặt dọn dẹp một chút theo ta cùng đi. Kéo một cái bên dưới, Tô Mộ dưới chân mọc dễ, vẫn không nhúc đích. Triệu Minh Thuận nhưng là lảo đảo một cái, hơi kém trực tiếp ngã xuống. Hắn quay đầu nhìn liếc mắt, mặt đầy vô cùng đau đớn, một bộ hận thiết bất thành cương vẻ mặt. Ta nói Mộ huynh đệ, ngươi đến cùng có thể không thể có chút nhi tiền đồ, sớm nói với ngươi không muốn cả ngày giúp lại trong phòng học viện, nhất định phải bình thường theo ta ra ngoài quảng giao bằng hữu, như vậy mới có thể vì chính mình mở rộng nhân mạch, sau này đường cũng sẽ càng đi càng rộng. Mà không phải giống như một con mọt sách bình thường ngây ngốc ngơ ngác, như vậy thì tính thi được rồi thư viện lại có thể thế nào, còn chưa phải là phải làm một ăn bữa trước không có bữa sau nghèo kiết tiên sinh. Thấy Tô Mộ vẫn không có lên đường ý tứ, hắn bắt đầu ra bên ngoài mài ép lôi kéo. Ta đây cái làm ca ca còn có thể hại ngươi không được, phải biết lần này tiệc đêm loại trừ có thư viện đệ tử tham gia bên ngoài, còn có một chút đại gia khuê tú cũng bị mời tới, chỉ cần ngươi có thể bị một vị tiểu thư nhìn chúng Tô Mộ đống nhiên mở miệng, cắt đứt Triệu Minh Thuận nói, Triệu đại ca, có phải hay không Tôn gia tiểu thư cũng phải tham gia lần này tiệc đêm? Hả, cái này, ta thật ra Triệu Minh Thuận há miệng, giống như có nỗi niềm khó nói. Tô Mộ yên tĩnh nhìn lấy hắn, có phải hay không lần trước ta cho ngươi làm thơ tử, đã bị ngươi không có tiết chế toàn dùng hết rồi? Nói đến chỗ này, hắn không khỏi một tiếng âm thầm thở dài. Triệu đại ca, ngươi thật sự là quá nóng lòng, phải biết coi như là đánh ổ, vậy cũng không có đánh như vậy. Triệu Minh Thuận ánh mắt lóe lên, một lát sau đột nhiên cắn răng một cái, ta chính là dùng hết rồi thì thế nào, chẳng lẽ không phải Mộ huynh đệ ngươi nói, nếu đem những thứ kia thi phú đưa cho ta, liền có thể mặc cho ta lấy dùng sao? Dù sao huynh đệ ngươi hôm nay đi vậy phải đi, không đi cũng phải đi, nói tóm lại nhất định phải tới giúp ta một tay, không thể đem ca ca ta gác ở trên lửa nướng. Ngươi không đáp ứng nữa, chẳng lẽ còn muốn ta cái này làm ca cho ngươi quỳ xuống không được? Còn là nói ngươi cảm thấy người ở đây thiếu thế nào cũng phải ta ngay trước dượng cùng cô mặt quỳ xuống yêu cầu ngươi. Tô Mộ khỏe mắt khỏe miệng có chút có gắp, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Triệu Minh Thuận hết sức phấn khởi, lúc này phân phó hạ nhân đi dắt ngựa chuẩn bị xe. Đồng thời còn tại không được nhấn mạnh, muốn như thế nào tài năng bảo đảm sẽ không tại Tôn tiểu thư trước mặt lộ tẩy, khiến hắn có khả năng tại giai nhân nơi đó lưu lại sâu hơn ấn tượng. Tô Mộ mất tập trung đồng ý lấy, suy nghĩ lại tung bay đến tung pháp phía trên, tiếp tục cân nhắc đến đấy đúng là mở đủ khiếu, hay là trước mở bài khiếu. Thậm chí còn phần sau võ đạo tu hành phải nên làm như thế nào triển khai chờ một chút cho tới Triệu Minh Thuận khao khát thi tử, hắn phản ngược lại là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Dù sao lấy hắn là người của hai thế giới trải qua, tùy ý chọn vài bài tới liền có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Sau đó sẽ theo ở phía sau thoáng chỉ ra thổi phồng mấy câu, lừa bịp một cái ra đời không lâu tiểu cô nương tuyệt đối vấn đề không lớn. Tuyết hậu sơ tỉnh, ánh nắng chiều đầy trời. Chân trời một mảnh lửa đốt liên vân, đem đại địa đều chiếu thành nhàn nhạt đỏ như trái quất. Nguyên Sơn thành nam mấy dặm bên ngoài, một tòa ưu tính tố nhã nhà nông trang viên. Mấy chiếc xe ngựa chậm rãi đi đến, trực tiếp theo rộng mở đại môn tiến vào, tại một chỗ khúc thủy lưu thương đỉnh đài lầu cắt trước dừng lại. Sớm có nhóm lớn người ở nha hoàn tiến lên đón, đem trên xe ngựa đi xuống từng vị công tử tiểu thư dẫn nhập bên trong lầu, bên trong trên bàn nhỏ bày đầy đủ loại quà vật điểm tâm cùng trà thơm thức uống, mặc cho tất cả mọi người lấy đồ dùng nếm. Tô Mộ đi theo Triệu Minh Thuận sau lưng, quẹo trái quẹo phải hồi lâu mới tìm được một chỗ chỗ ngồi xuống. Cách nhau không xa địa phương, mấy người mắt ngọc mày ngài nữ tử sống chung một chỗ, một bên uống trà một bên xì xào bàn tán. Triệu Minh Thuận mấy lần muốn tiến tới, nhưng vẫn không có tìm được thích hợp thời cơ. Chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh len lén quan sát, sâu trong nội tâm nhưng đã sớm nóng nảy tới cực điểm. Cho đến mấy cái xạ cụ giả cuối cùng không hề trao đổi xuân phấn, ngược lại giảng đến một cái đề tài, Triệu Minh Thuận mới ánh mắt sáng lên, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ lặng lẽ tới gần. Tôn tiểu thư mới vừa nhắc tới Linh Tú Đường, chỗ này của ta ngược lại có cái tương đương thí sinh thích hợp, có thể hướng mấy vị tiến cử gia nhập vào. Hắn mặt mỉm cười vừa nói, đưa tay chỉ cách đó không xa ngồi ngay ngắn bất động Tô Mộ, ta đây vị biểu đệ nhưng là từ nhỏ tu tập võ đạo, mấy năm nay khổ luyện đi xuống đã rất có thực lực, bình thường mấy cái tráng hắn đều không vào được thân. Nếu là thêm vào mấy vị tạo dựng Linh Tú Đường, tuyệt đối có thể làm được một thành viên kiện tướng đắc lực. Tô Mộ mặc dù vẫn luôn đang suy tư nội luyện thông thiếu, nhưng là nói với Triệu Minh Thuận mà nói nghe rõ ràng rõ ràng. Hắn không khỏi âm thầm lắc đầu, lần nữa cảm khái vị này đánh ổ tài nghệ thấp, quả thực là kém đến nỗi rồi làm người ta tức lộ ruột. Căn bản không có cho thấy chính mình sở trường không nói, còn nhất định phải đưa hắn người ngoài cuộc này cho đầy ra ngoài, thật sự là làm người ta không nói gì thở dài. Cho tới mấy cái cô nương nhắc tới Linh Tú Đường, hắn cũng coi là theo Triệu Minh Thuận trong miệng biết được một hai, mặc dù nổi lên cái cùng bang hội gần giống như tên, làm cũng là tương đương với bang hội sự tình, gốc rễ lên nhưng chỉ là mấy cái ăn no dỗi việc đại gia tiểu thư chơi đùa cử chỉ. Chỉ bất quá bằng vào thân phận các nàng, Nguyên Sơn thành bên trong mấy đại bang phái đều mở một con mắt nhắm một con mắt, tại rất nhiều chuyện nhỏ phía trên cũng không biện pháp cùng các nàng so đo, vì vậy thật ra khiến cái gọi là Linh Tú Đường chiếm cứ lẻ loi vài miếng đất bản, thậm chí còn muốn chiêu binh mãi mã hướng ra phía ngoài quyết trương. Hắn thật nếu là gia nhập cái này chết khắt đánh lôi bang hội, cả ngày sợ là tất cả lớn nhỏ nói vớ vẩn chuyện hư hỏng một nhóm, nơi nào còn có đủ thời gian đi đọc sách viết chữ, tu hành thủ pháp. Minh Thuận công tử thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, Linh Tú Đường mặc dù chỉ là mới thành lập, nhưng cũng không phải là gì đó miêu cầu cũng có thể thêm vào địa phương. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lãng giọng nam vang lên, từ nơi không xa chậm rãi đi tới một vị công tử áo gấm. Chu Tuyền Thị ngươi lại biết chút ít gì đó. Triệu Minh Thuận quay đầu xem qua liếc mắt, thấy người tới sau nhất thời vô danh giận lên, huynh đệ của ta từ nhỏ tập võ, thực lực không tầm thường, như thế nào ngươi như vậy công tử bột có khả năng như nhau? Ồ, Cẩm Y người tuổi trẻ chỉ là cười một tiếng, ta là không phải công tử bột tạm thời không để cập tới, ngươi cái gọi là huynh đệ nếu quả thật có lợi hại như vậy, có thể hay không cùng ta mang đến tùy tùng giúp một tay khoa tay múa chân một hồi? Mộ huynh đệ giống như ta thân phận, lại làm sao có thể cùng một người làm tùy tiện độc thủ? Triệu Minh Thuận cổ họng rung động, ánh mắt tránh né, theo bản năng quay đầu nhìn về Tô Mộ vị trí chỗ ở nhìn một cái, hắn không khỏi tại chỗ sửng sốt. Bởi vì chỗ ngồi đã không có một bóng người, chỉ có thể thấy một cái quen thuộc bóng lưng đang ở bước nhanh hướng lầu các phòng khách đi ra bên ngoài. Cái này thì chạy, ngươi cái gọi là cao thủ huynh đệ lại bị hù chạy. Chu Tuyền Thịnh cười ha ha một tiếng, đang chuẩn bị lại chế nhạo đôi câu, trước mắt nhưng là không có dấu hiệu nào một hát tim đập cũng chẳng biết tại sao trở nên không yên, ngay cả hô hấp đều có chút dồn dập lên. Cùng lúc đó, hắn tựa hồ còn nghe được rồi như có như không thùng thùng thanh âm, phảng phất xa cuối chân trời, nhưng lại giống như gần tại bên hai. Gió bắc theo tầng trời thấp gào thét lướt qua, thỉnh thoảng phát ra sắc bén khẽ đều. Tô Mộ im hơi lặng tiếng ra lầu các phòng khách, dọc theo một cái đường mòn không ngừng hướng trước, rất nhanh liền đi vào đến hắc ám màn đêm chỗ sâu. Đi tới một tòa cái ao núi giả bên cạnh, hắn đứng lại bất động, nhắm mắt lắng tai yên lặng nghe. Phân biệt núp ở trong tiếng gió động tĩnh. Đùng. Sau một khắc, từ trong bóng tối truyền tới như có như không thanh âm. Thùng thùng. Đông đông đông. Thanh âm càng ngày càng gần, cũng biến thành bộ phát rõ ràng có thể nghe. Sau đó tại núi giả bên kia dừng lại, từ nay về sau liền lại cũng không có vang lên. Tô Mộ mặt vô biểu tình, chậm rãi đứng thẳng người. Ánh mắt xuyên thấu nồng đậm màn đêm, hướng núi giả một bên kia nhìn. Đứng nơi đó một cái mơ hồ dư sức thân ảnh. Mặc dù tuyết đã ngừng, nhưng không trung vẫn mây đen giăng đầy, đèn đuốc không có soi sáng địa phương nước sơn hát nhất phiến, căn bản không thấy rõ người tới là nam hay nữ. Chỉ biết đối phương tựa hồ chọn một cái thúng, giống như là trong trí nhớ đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong, nhưng chẳng biết tại sao nhất định phải tại đại đi buổi tối, hơn nữa lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến tòa này tư nhân trong trang viên. Nếu như chỉ là như vậy, hắn còn sẽ không một mình đi ra điều tra, để tránh đem tự thân đưa vào tình huống không biết trong nguy hiểm. Chủ yếu vẫn là vẫn còn lầu các phòng khách thời điểm, hắn rõ ràng nghe được mời chính mình thanh âm, vì vậy mới có thể ra ngoài tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, ít nhất phải đem tình huống cụ thể là mình, sau đó mới có thể làm cho mình chân chính an tâm. Chương 44. Gồng gánh màn đêm sâu nặng, gió lạnh dần tới. Trước người là nồng nặc đến phảng phất hóa không ra hắc ám. Phía sau một khoảng cách bên ngoài, chính là đèn đuốc sáng choang, cười nói liên thanh ấm áp lầu cát. Hai người mặc dù cùng chỗ ở một tòa trang viên bên trong, nhưng giống như là bị chia nhỏ thành hai cái không liên hệ chút nào thế giới khác nhau. Tô Mộ nín thở ngưng thần, nghiêng hai lắng nghe. Đùng, thùng thùng. Như ẩn như hiện gõ lẫn vào gió đêm, lúc ẩn lúc hiện truyền vào trong tai. Sau khi nghe, Tô Mộ không hiểu cảm thấy tim đập rộn lên, thậm chí nhìn đồ vật đều xuất hiện rất nhỏ trong ảnh. Nhưng những thứ này cũng không phải là trọng điểm. Nếu như chỉ là để cho người phiền lòng ý loạn tiếng chống hắn tuyệt sẽ không mạo hiểm một mình đi ra kiểm tra tình huống, mà là sẽ tiếp tục ở tại lầu các bên trong đại sảnh, thuộc về một đám công tử tiểu thư và người hầu cận hộ vệ trong phòng đây, vô luận như thế nào đều phải so với hiện tại chung quanh vắng vẻ không người hoàn cảnh an toàn rất nhiều. Thế nhưng, loại trừ như có như không thùng thùng tiếng trống, hắn lại còn nghe có người đang kêu gọi chính mình đi trước. Tô Mộ cẩn thận nhận rõ hồi lâu, có thể khẳng định đạo kia không phân biệt nam nữ thanh âm, vẫn luôn đang thấp giọng tái diễn tên mình, cùng tiếng trống cùng nhau bám dai như địa quanh quần bên hai, khiến hắn nguyên bản còn tính buông lòng tâm cảnh nhất thời trở nên phiền não. Tiến vào Nguyên Sơn thành khoảng thời gian này, hắn sinh hoạt trải qua bình tĩnh thêm đơn giản. Trừ ăn cơm ngủ, chính là đọc sách tập võ, tình cờ cùng Triệu Minh Thuận ra ngoài đi lang thang, giống như là nhạt nhẽo vô vị nước sôi giống nhau. Lại không có gặp phải như là hắc cốc mạch ra, lột ra thực thảo chờ người trong huyền môn. Càng không có liên tiếp không ngừng máu tanh bạo lực sự kiện. Thói quen sau đó thậm chí khiến hắn có chút hoảng hốt, phản phất trước đã từng phát sinh hết thảy, cũng không qua là một hồi chỉ trách rực rỡ ngộng mà thôi. Bây giờ tình ngộng, tất cả mọi thứ liền đều khôi phục bình thường. Tô Mộ thu liễm suy nghĩ, lắng nghe càng ngày càng rõ ràng tiếng động lạ, trong cơ thể nhiệt lưu liền vào lúc này bắt đầu không tiếng động du chuyển. Cùng tim đập tần số từ từ nhất trí tiếng trống, cùng với cách mỗi phút chốc thì sẽ xuất hiện đều. Tất cả mọi thứ đều tại nhắc nhở lấy hắn, nguy hiểm cùng vị dị thật ra vẫn luôn tại, chưa bao giờ chân chính biến mất cùng rời đi. Gần đây bình tĩnh an bình sinh hoạt, mới là lơ lửng ở trên mặt nước và biển. Nhìn không gì sánh được mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng sẽ ở ngoại lực tác dụng một đâm liền phá, khiến người trong nháy mắt rơi vào đến u ám lạnh giá trong nước, một lần nữa cảm nhận được nguy cơ tứ phía đủ loại cảnh tượng. Tốt tại phía sau chính là đèn đuốc sáng choang lầu cát, mặc dù cách một đoạn cũng không tính khoảng cách gần, chỉ cần hắn toàn lực mở ra xuyên sơn thức, liền có thể tại trong cực ngắn thời gian đi vòng vèo trở về, kéo lên những người khác coi là chính mình hộ vệ. Nhưng nếu như không tại tối nay đem chuyện này tra rõ, sau này gặp lại loại tình huống này xuất hiện, sợ là cũng chỉ còn lại có tự mình một người đi đối mặt, kém xa tít tắp lúc này tới còn có sức lực. Rắc rắc. Tô Mộ đạp gãy một đoạn cành khô, tại ao nước núi giả bên cạnh dừng bước lại. Đứng đối diện một cái mở nhạt không rõ thân ảnh, không biết là nam hay nữ, là già hay trẻ. Hắn chỉ thấy người này tựa hồ chọn một cái thúng, giống như là đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong, nhưng chẳng biết tại sao nhất định phải tại ban đêm xuất hành, thậm chí im hơi lặng tiếng lẻn vào đến rồi lô ra trong trang viên. Làm gồng gánh người sau khi xuất hiện, trung cổ tiếng cùng tiếng kêu lập tức tan biến không còn dấu tích. Trung quanh chỉ còn lại có ô ô phong thanh, tầng trời thấp lướt qua núi giả chuyển về phương xa. Hắc ám màn đêm bao phủ xuống, hai bóng người phân biệt đứng ở núi giả trái phải, cách một khoảng cách lẫn nhau mắt đối mắt. Bọn họ ai cũng không có mở miệng, ánh mắt ở trong bóng tối dò xét lẫn nhau, tất cả đều đang quan sát đánh giá đối phương. Tô Mộ khẽ to mày, trong lòng dâng lên rất nhiều nghi ngờ. Hắn lúc này cơ bản có thể xác định, chính là người này làm ra tiếng động lạ, cũng là đối phương tại triệu hoán chính mình tới, nhất định phải ở tòa này núi giả phụ cận gặp mặt một lần. Thế nhưng, hiện tại hắn đúng hẹn tới, người này nhưng từ đầu tới cuối giữ im lặng. Không chỉ có liền chẳng hề nói một câu, thậm chí hắn mắt thần bên trong còn mang theo một tia mờ mịt, phản phất đối với hắn đến cảm thấy kinh ngạc, thậm chí là khó mà cởi ra nghi ngờ tồn tại. Tô Mộ rủ xuống ánh mắt, hai tay rúc vào trong tay áo, lòng bàn tay dần dần trở nên một mảnh đỏ ngầu. Hắn đối với cái này biểu thị không thể nào hiểu được, còn có lửa giận vô hình từ đáy lòng đột nhiên dâng lên. Đối diện cái tên kia, lại vừa là dòng chống lại vừa là khẽ hô, cuối cùng đưa hắn theo ấm áp sáng ngời phòng yến hội hô lên, kết quả thật gặp mặt nhưng bày ra một bộ không thể nào tiếp thu được dáng vẻ, chẳng lẽ là phải đem hắn trở thành một cái con khỉ tới đùa bỡn. Thời gian từng giờ trôi qua, cho đến mười mấy cái hô hấp sau, mới có một đạo hơi lộ ra nhu mỹ thanh âm nam tử vang lên, phá bờ hắc ám dưới màn đêm yên lặng. Vị tiểu ca này, trước mặt là địa phương nào? Ta là đi khắp hang cùng ngõ hẻm độc nghề quân bắt thuê thường, tối nay tới chỗ này muốn ở nhờ một đêm, không biết tiểu ca trong nhà có rảnh rỗi hay không dư căn phòng, có thể hay không cho tại hạ tạo thuận lợi. Tiếng nói chuyện theo ao nước đối diện chuyển tới, xuyên thấu qua phong thanh đi vào Tô Mộ trong hai. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm độc nghề quân bắt thuê thương ngươi bán là vật gì? Còn nữa, ngươi đến cùng có biết nơi này là địa phương nào hay không? Tô Mộ hướng bên cạnh rời đi hai bước, đứng ở một khối quang cảnh thạch sau hông, sau đó mới mở miệng hỏi một câu. Gồng gánh người bán hàng rong ôn nhu cười nói, chúng ta những thứ này độc chân người bán hàng rong a, tự nhiên không cách nào cùng những thứ kia tài đại khí thô thương hành đoàn xe so sánh. Bán đơn giản chính là chút ít son phấn, đường may đầu dây trở vật nhỏ, khổ cực bận rộn cả năm cũng liền có thể lựa bịp một miếng cơm ăn mà thôi. Nói đến chỗ này, hắn chỉ đang đắp vải dệt thủ công cái thúng, ta cũng không biết nơi này là địa phương nào, chỉ là xa xa thấy được sáng lên ánh đèn, mới nhiều chạy mấy bước đường đêm tới thử vận khí một chút. Tiểu ca nếu có thể thưởng cho tại một chén cơm ăn, lại cho cái che gió che mưa chỗ ở, cái thúng bên trong hàng hóa tùy ngươi chọn mấy thứ lấy đi. Chỉ là tá túc mà nói, ngươi đi theo ta đi. Tô Mộ gật đầu một cái, đại khái tính toán song phương một chút khoảng cách, hướng gồng gánh người trái ngược phương hướng xoay người rời đi. Hắn cơ thể hơi đè thấp, nhìn qua tốc độ không tính là nhanh, nhưng ở lởm chởm hỗn loạn đá vụn giữa ta qua, nhưng vừa lúc vượt qua đủ loại chướng ngại, trong phút chốc liền đã tới cách đó không xa dốc đỉnh. Gồng gánh người thấy vậy, không khỏi hơi có chút mẩn ra. Hắn nếu muốn theo sau, hoặc là vòng qua tòa này nói lớn không lớn, nói tiểu nhưng cũng không tính tiểu núi giả, hoặc là thì nhất định phải trước xuống tới đã đóng băng ao nước gáy hố, sau đó sẽ lấy giống vậy phương thức leo lên. Đi vòng qua yêu cầu hao phí không ít thời gian. Thật chờ hắn đến đầm nước đối diện, cái tên kia sợ là đã sớm không thấy tăm hơi. Nhưng theo trong ao trực tiếp tạt qua mà nói, tựa hồ cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Nếu đúng như là tại ban ngày, kia hết thể còn dễ nói. Nhưng bây giờ nhưng là tối lửa tắt đèn, mặt đất lạnh giá trơn trượt. Hơn nữa mặt khắp nơi đều là đá vụn, bị băng tuyết bao trùm bên dưới càng làm cho hắn có chút do dự, trong lúc nhất thời không biết đấy có muốn đuổi theo hay không đi tới. Nhưng vào lúc này, Tô Mộ đột nhiên dừng bước lại, xoay đầu lại nhìn một cái. Ngươi chính ở chỗ này ngớ ra làm gì? Không phải nói muốn tới nhà ta đi tá túc sao? Dừng lại một hồi, hắn lại nói tiếp, vừa vặn trong trang viên đã ở mấy nhóm khách nhân, trong đó rất nhiều người giống như ngươi đều là rong ruổi tứ phương giang hồ khách, mọi người gặp mặt lẽ ra có thể có rất nhiều nói chuyện phiếm đề tài. Hơn nữa những người đó nhìn tài đại khí thô, một cao hứng đem ngươi đổ vật mua hết cũng không phải chuyện không có khả năng. Gồng gánh người bán hàng rong hơi mẩn ra, chợt khoát tay lia liệu nói, tiểu ca quá coi trọng ta, chúng ta chỉ là một làm nhỏ bản mua bán người làm ăn, cùng những thứ kia đi tới đi lui nhân vật hoàn toàn không cách nào như nhau. Hơn nữa tại hạ tự biết mình, biết rõ bọn họ cũng coi thường chúng ta những phấn này bột nước, càng không thể nào bỏ ra số tiền lớn mua trở về sử dụng. Người bán hàng rong đại ca đến cùng còn muốn hay không tá túc? Tô Mộ cùng gồng gánh người bán hàng rong cách không nhìn nhau, yên lặng một lát sau bỗng nhiên đổi ngữ khí, ngươi không được mà nói, ta muốn phải đi tiểu ca đừng như vậy gấp, chờ ta một chút. Gồng gánh người bán hàng rong có chút gấp cắt nói, ta gánh hàng gánh hành động bất tiện, còn muốn làm phiền tiểu ca đợi chốc lát. Hắn vừa nói, một bên gánh hàng gánh xuống rồi thạch dốc. Tô Mộ đứng ở thấp dốc chóp đỉnh, túi đầu xuống phía dưới nhìn xuống, đương nhiên không có dấu hiệu nào nói, người bán hàng rong đại ca, ngươi cái thúng bên trong những vấn này bột nước, nó là nghiêm chỉnh son phấn sao? Còn có những cái được gọi là kim chỉ vải lẻ, cùng cản thi nhân ngự sử linh ti có cái gì khác nhau chứ? Gồng gánh người bán hàng rong mới vừa đến đáy đàm, nghe vậy không khỏi bước chân hơi chậm lại. Tiểu lại như này sửng sốt một chút công phu, sắc bén tiếng xé gió đột ngột, mấy khối đá vụn phá vỡ hắc ám màn đêm, hướng ao nước trung tâm gào thét tới. Chương 45. Hoa lang một trận gió bắc tầng trời thấp lướt qua, cạo trên mặt giống như lao cắt. Người gồng gánh người bán hàng rong đối mặt đột nhiên xuất hiện đánh lén, bị mũ mềm che đậy khuôn mặt đột nhiên biến sắc. Hắn cũng là không nghĩ tới, đối phương tại thời cơ lên nắm chặt sẽ như thế tinh chuẩn. Cơ hội hoàn mỹ bắt được hắn trong phút chốc thất thần, lập tức không chút do dự nổi lên xuất thủ. Nguyên bản tại hắn trong kế hoạch, còn chuẩn bị lại hơi chút dò xét một hồi khẩu phong, chờ khoảng cách song phương gần hơn một ít sau lại tính toán sau. Không ngờ đối phương vậy mà nhanh hơn ác hơn, căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào cùng biểu hiện, một khắc trước vẫn còn vẻ mặt tươi cười trao đổi nói chuyện phiếm, sau một khắc liền không chút do dự trực tiếp trở mặt, hoàn toàn chính là một bộ thứ liều mạng tàn bạo bộ dáng. đưa đến hắn bàn bên ngoài chiêu còn không có chuẩn bị sẵn sàng, liền muốn bị cái tên kia quăng lên tảng đá khét đến trên mặt. Cả ngày đánh nhạn, hôm nay lại bị nhạn mù mắt. Gồng gánh người bán hàng rong đột nhiên nheo mắt lại, đối với tiên phát tới hòn đá làm như không thấy, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia lao xuống tới thân ảnh. Trong điện quang hỏa thạch, hắn chỉ kịp nghiêng người né tránh, đồng thời giương lên trong tay chống lắc. Đùng, đông đông đông. Thanh thủy dê nghe thanh âm vang lên lần nữa, lẫn vào gào thét bắc phương, xuyên thấu hắc ám màn đêm, như như gợn sóng hướng bốn phương tám hướng đang đi. Ầm, hơi nóng bay lên, như cuồng phong. Tô Mộ mượn địa lợi ưu thế, xuyên sơn tức toàn lực phát động, từ trên cao đi xuống nội xuống tới. Trong phút chốc cũng đã vượt qua toàn bộ sườn núi nghiêng, sắp đến gồng gánh người bán hàng dòng phụ cận. Đùng. Nhưng vào lúc này, tiếng trống lọt vào tai. Tô Mộ trước mắt không có dấu hiệu nào tối sầm, giống như là bị một thanh đại truy đối diện đập trúng đầu, trong phút chốc cảm thấy người không thăng bằng, phiền muộn muốn nói. Giống như là rất lâu trước lần đầu tiên ngồi xe cáp treo, tại trong trời đất quay cuồng mất đi đối với phương hướng cảm đem khống chế. Vành. Cơ hồ trong cùng một lúc, gồng gánh người bán hàng rong bả vai bị một khối đá vụn đánh trúng, trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau. Ngay cả trên tay không ngừng rung chống lắc, cũng ở đây giờ phút này xuất hiện sát na dừng lại. Nhưng mà còn chưa chờ hắn ổn định thân hình, liền nhìn đến một đôi toàn thân máu đỏ, vừa vội tốc độ bành trướng biến to lớn tay, trong phút chốc chiếm cứ gần như toàn bộ tầm mắt, đang ở giống như quạt lá bình thường hướng chính mình táo kỉnh tiến tới. Người này thật nhanh tốc độ, tốt đại lực lượng. Gồng gánh người bán hàng rong hít vào một ngụm khí lạnh, không lo nổi nơi bả vai sưng đau, một bên lắc chống lắc về phía sau lui nhanh, vừa đem chống không cái tay kia đưa vào hàng gánh, trong lúc đội vàng từ bên trong bắt một hộp son phấn đi ra. Ầm. Đột nhiên hơi nóng bại không, gió tanh tràn ra. Trong đó còn kèm theo thùng thùng âm thanh, cùng một đoàn khói mù đồng thời nổ lên. Hai bóng người cũng không tiếp xúc, càng không có thảm thiết va chạm giao phòng, liền mỗi người hướng phía sau lảo đảo lui ra. Rắc rắc. Gồng gánh người bán hàng rong sau lưng đè ở cái cột gỗ, gò má đỏ ửng mồ hôi đầm đìa, trong ánh mắt còn mang theo khó mà che giấu sợ hãi sợ tâm tình. Mới vừa đối mặt với kia thế đại lực trầm một đòn, khiến hắn cảm giác phảng phất là một đầu bạo hùng đứng thẳng người lên, hướng chính mình xoay ra giữ tận kinh khủng cự trưởng. Nếu như chặt chẽ vững vàng chịu đựng lên lần này, sợ là cả khuôn mặt đều phải bị trong nháy mắt đập nát. Cho dù một trường này bị hắn tránh khỏi, chỉ là bị đập vào mặt nóng bỏng khí lưu lao thân thể một chút, cũng bị làm cho cơ hồ liền muốn tắt hơi, thậm chí hơi kém lâm vào hôn mê. Nội luyện ngưng thật, ngự khí ở bên ngoài, vốn tưởng rằng ngươi giống như ta có linh trong người, không nghĩ đến lại là một thuần túy vũ phu, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng vậy mà để cho ta chịu thiệt hại lớn. Nhưng này thì thế nào, ta xem ngươi chết không chết. Hắn nói lấy bỗng nhiên nở nụ cười, thanh âm nhu mỉ bên trong còn mang theo một tia sắc nhọn, dù là ngươi nội luyện ngưng thật, ngự khí ở bên ngoài thì như thế nào, đáng tiếc gặp gia ta. Còn chưa phải là nên nằm xuống lúc thì phải nằm xuống cho ta tới. Gồng gánh người bán hàng rong cười lạnh lạnh lấy, cắn răng nghiến lợi vừa nói, ánh mắt chốc lát không rời cách đó không xa dựa lưng vào loạn thạch mà ngồi, nhắm mắt lại không nhúc nhích Tô Mộ. Sau đó hắn đỡ bên cạnh thân cây, dùng răng đứng thẳng người, hướng một bên lật tới trên mặt đất hàng gánh đi tới. Một bước, hai bước, ba bước. Người bán hàng rong càng đi càng chậm, động tác cũng buộc phát cứng ngắc và mèo. Hắn không ngừng thở dốc, đột nhiên cảm giác trên mặt ướt nhẹp, theo bản năng giơ tay lên lau chùi, mới phát hiện trong lỗ mũi đang ở hướng ra phía ngoài vui sướng chảy xuôi máu tươi. Không, không phải máu tươi, mà là nhan sắc biến thành màu đen máu đen. Ngươi tại sao không sợ ta bột nước linh hương? Người bán hàng rong không thể không dừng bước lại, giữa hai lông mày xanh đen khí lờ lờ, nhìn tới ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng mê mang. Ngươi vậy mà thật là cản thi nhân, ta đây là chung ngươi thả ra ngoài thi độc. Không, đây không phải là thi độc, ít nhất không phải bình thường thi độc. Nếu là thi độc mà nói, ta lẽ ra có thể ngăn cản một trận, ít nhất sẽ không khổ sở như vậy. Hắn chật vật vừa nói, đã bảo trì không được đứng dáng vẻ, hai chân sủi lơ từ từ ngồi xuống. Ta còn có rất nhiều lợi hại hơn thủ đoạn không có thi triển ra, chẳng lẽ sẽ bị ngươi hạ độc được ở chỗ này? Ta trước đây không lâu mới mê hoặc mấy cái nhà giàu thiên kim, đang chuẩn bị thừa dịp nàng ra khỏi thành hơi thi thủ đoạn có thể bắt được, kết quả vậy mà sẽ ở Xuân Tiêu một khắc trước chết ở ngươi cái này vũ phu trong tay. Vành, một cái quả đấm lớn nhỏ hòn đá bay tới, đập ầm ầm tại người bán hàng rong trên mặt, máu tươi văng khắp nơi đồng thời, cũng đem hắn lời kế tiếp cho chặn lại trở về. Tô Mộ chậm rãi đứng dậy, trên tay lại thêm ra một khối tảng đá, ngươi hẳn không phải là bị độc chết, mà là bị ta sống sống đập chết. Thanh âm hạ xuống, khối thứ hai tảng đá gào thét bay ra. Sau đó là khối thứ ba, khối thứ bốn. Cho tới khi phụ cận tảng đá toàn bộ nhặt xong, đem kia trương không có đặc điểm gì khuôn mặt đập phải lom xuống, Tô Mộ mới xem như dần dần ngừng lại. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là không có nhích tới gần, mà là trước đem cái kia chống lắc đá một cái bay ra ngoài, mới cẩn thận để phòng đi tới bộ kia không nhúc nhích thân thể bên cạnh. Này vậy là cái gì tà pháp, một cái chống lắc là có thể để cho ta dục tiên dục tử, quả thực so với cản thi nhân thủ đoạn còn muốn hại tổn hại khó phòng. Tô Mộ cúi đầu nhìn xuống, vốn muốn đi thử một chút người bán hàng rong hơi thở, chỉ nhìn liếc mắt liền buông tha ý định này. Trung Phi nằm trên đất người kia, hai mắt mũi miệng chờ ngũ quan chen chúc thành một đoàn, cả khuôn mặt đều đã biến mất không thấy gì nữa, coi như muốn dò xét hô hấp cũng không tìm được địa phương. Nhưng dù vậy, hắn hay là không dám lơ là bất cẩn, lại từ bên cạnh tìm khối so với chậu nước rửa mặt còn lớn tảng đá, dơ qua đỉnh đầu nhắm ngay kia trương lon xuống đi vào khuôn mặt, tàn nhẫn dùng sức đập xuống đi xuống. Phúc. Bên chân truyền tới một tiếng vang trầm thấp, giống như là một quả đường tâm trứng gà bị chết bể, đủ loại vật sành sạch hướng ra phía ngoài bắn ra bốn phía văng tung tóe. Tô Mộ này mới hoàn toàn yên lòng, vừa muốn đưa tay đi nhặt cái kia chống lắc, nhưng lại tại một khắc cuối cùng đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, hắn đông dưng xoay người, hướng một bên kia hắc ám màn đêm nhìn. Đứng nơi đó một cái dáng người hiểu điệu nữ tử, Nàng sắc mặt trắng bệnh như tuyết, ánh mắt vẻ mặt tràn đầy kinh khủng, giống như là mới vừa từ trong ác mộng bừng tỉnh, còn không có chân chính phục hồi lại tinh thần. Tô Mộ mặt vô biểu tình, trong con ngươi né qua vẻ hàn quang. Mới vừa dừng lại đi xuống nhiệt lưu, lần nữa dọc theo mạch đường tuần hoàn du chuyển. Hắn cũng không có lần nữa đột hạ sát thủ, mà là có chút do dự chần chờ. Bởi vì nữ nhân có chút quen mặt, trước đây không lâu mới tại lầu các bên trong đại sảnh từng thấy, hẳn là những thứ kia nhà giàu tiểu thư bên trong một cái. Chỉ là trước đây không lâu nhìn nàng còn khá là tư thế yên ngang, cùng trước mắt loại này run lẩy bẩy, mất hồn mất vía sợ hãi hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Tiến hơn một bước suy nghĩ, đem nàng giết có lẽ không khó, chân chính khó xử nhưng ở như thế nào giết sau đó không để cho mình bị liên lụy. Tô Mộ ngữ khí không tốt, lấy khiển trách ngữ khí lạnh lùng hỏi, ngươi tên là gì, hơn nửa đêm chạy đến nơi này làm gì?
Ta gọi Lư Mạn.
Ngay tại mấy ngày trước, ta tại Nguyên Sơn thành đi dạo phố lúc, gặp nhảy lên gánh người bán hàng rong, hắn lấy ra son phấn có loại đặc biệt thanh hương, vì vậy ta liền cùng mấy cái tiểu tỷ muội mỗi người mua một ít trở về. Sau đó cũng không biết thế nào, lại luôn là làm chút ít ly kỳ mơ, coi như sau khi tỉnh lại cũng bình thường hội mạc danh kỳ diệu mất hồn mất vía thiếu nữ mới vừa mở miệng, liền nước mắt như mưa bình thường khóc. Nàng vừa nói, một bên khóc. Âu nghẹn ngào nuốt, bi bi thiết thiết. Tràn đầy kinh khủng sợ cảm giác. Tô Mộ lặng lẽ nghe phút chốc, rốt cuộc hiểu rõ chỉnh sự kiện đầu đôi. Cũng coi là biết rõ, tại sao gồng gánh người bán hàng rong tại thấy chính mình sau, hội lộ ra một bộ kinh ngạc nghi ngờ, thậm chí là khó mà tiếp nhận dáng vẻ. Cho nên nói, vốn là chuyện này cùng hắn không có chút xíu quan hệ, chỉ cần nghe được thanh âm sau ngồi ngay ngắn phòng khách bất động, cũng sẽ không cùng vị này hái hoa lang sinh ra bất kỳ gặp nhau. Tiểu Mạn, tiểu Mộ không thể trách ta nghe sai, chỉ có thể trách chính ngươi đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, thậm chí vì vậy bị mất mạng. Tô Mộ đem chống lắp thu cất, lại đem cái thúng đỡ dậy, quay đầu nhìn về phía vẫn còn thút tha thút thít Lô gia tiểu thư. Chuyện tình kế tiếp, Lư tiểu thư định làm như thế nào? Lư Mạn phảng phất vào lúc này mới hoàn hồn lại, ánh mắt chốc lát không rời Tô Mộ trái phải, cũng chỉ có vào lúc này mới có thể sáng lên hào quang, mà không phải tràn đầy sợ hãi ảm đạm vô quang. Nàng thấy máy vào áo, trong đầu hiện ra đạo thân ảnh kia tiến bộ đập đất, như là ma thần huy trưởng đập xuống cảnh tượng. Không khỏi thấp giọng nói, ngài nói làm sao bây giờ, ta liền chiếu làm. Như vậy nói Tô Mộ gật đầu một cái, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, bất quá vì Lư tiểu thư danh tiết cân nhắc. Lư Mạn vội vàng lắc đầu một cái, ta cùng hắn căn bản không có gì ý miệng. Ta quản ngươi cùng hắn có cái gì không? Rốt cuộc là ta đang dạy ngươi làm việc, cũng là ngươi đang dạy ta làm việc. Lư Mạt lúc này ngậm miệng không nói, giống như là nhận được khiển trách học sinh tiểu học, liền đầu đều không tự chủ được thấp xuống. Sau đó không lâu, Tô Mộ tay cầm chống lắc, vai thượng thiêu lấy cái thúng, dựa theo Lư Mạt chỉ dẫn đường đi lặng lẽ rời đi. Lưu nàng lại một cái sửa sang lại áo quần, thu liễm suy nghĩ, xoay người hướng như cũng đèn đuốc sáng choang lầu các mà đi. Chương 46. Thay nhau sắc trời u ám, hàn vụ sâu nặng. Nguyên Sơn thành bên trong một mảnh yên lặng an tĩnh. Loại trừ số ít yêu cầu đi tiểu đêm công tác người, cái khác phần lớn cư dân cũng còn đắm chìm trong giấc mộng. Muốn một mực chờ đến hắc ám hoàn toàn tan đi, toàn bộ thành trì mới xem như chân chính sống lại, dần dần hiện ra càng ngày càng đậm khói lửa nhân gian khí tức. Nguyên Sơn Triệu gia phủ trạch, một chỗ hẻo lánh u tính sân nhỏ. Sở hữu căn phòng đều đen đăng, không có hướng ra phía ngoài lộ ra một tia sáng. Đùng, đông đông đông. Một trận thanh thúy tiếng trống lặng lẽ vang lên. Chỉ tại u ám không ánh sáng bên trong căn phòng đẩy ra, cũng không có gì âm thanh truyền tới ngoài nhà. Trong bóng tối, một đôi mắt sáng rực lên. Tô Mộ không ngừng luốt chống lắc, theo bên ngoài thành trang viên sau khi về nhà quan sát nghiên cứu hồi lâu, nhưng cũng không có làm ra cái như thế về sau. Xem xét lại gồng gánh hoa lang chỉ là nhẹ nhàng kêu một cái, hắn liền cảm giác đất rung núi chuyển, giống như là đối diện bị một thanh đại truy đập trúng mi tâm, hơi kém liền muốn tại chỗ ngã xuống đất không nổi. Nhưng đến hắn nơi này, vô luận như thế nào dùng, tuy nhiên cũng vô pháp đạt đến làm người ta choáng váng hiệu quả. Có lẽ nhất định phải có linh trong người, còn phải cộng thêm nguyên bộ phương pháp tu hành, tài năng chân chính phát huy chống lắc tác dụng. Nghĩ đến đây, Tô Mộ cũng chỉ có thể đem thu hồi cất kỹ, ngược lại đem cái thúng bên trong những vật khác lấy ra. Bên trong loại trừ son phấn, đường may đầu dây cùng đủ loại vải vụn bên ngoài, còn có hai chồng xếp đặt chung một chỗ cái gương nhỏ, cùng với rất nhiều màu sắc tươi đẹp tượng đất, tràn đầy đàng đàng chiếm cứ từ đầu đến cuối hai cái thúng. Mà loại trừ son phấn khả năng dùng làm độc dược bên ngoài, hắn cũng không biết những vật khác đến cùng có ích lợi gì, chỉ có thể là đưa chúng nó một tia ý thức giấu ở đáy giường, chờ đợi ngày sau lại từ từ suy nghĩ nghiên cứu. Thu thập xong chiến lợi phẩm, Tô Mộ nhìn một chút bên ngoài u ám mông lung bầu trời, tắt lên giường ngủ một giấc dự định, bắt đầu dựa theo thông lệ đóng tốt cái giá, tu hành diễn luyện thủ pháp. Xuyên sơn cắt cỏ, dệt vải xoa đầy. Trước lấy quen thuộc nhất bốn vị trí đầu gọt coi như lên tay. Đợi đến trong cơ thể nhiệt lưu dũng động, quanh thân hơi nóng bốc hơi lên sau, Tô Mộ thân hình động tác đột nhiên biến đổi, không có khe nối liền chuyển hướng sau bốn cọc bên trong gồng gánh thức. Eo phát lực, chuyển lồng ngực. Cả người đột nhiên hướng bên cạnh bên nghiêng, giống như là một đầu nổi giận đụng cây gấu xám. Ngay sau đó gồng gánh thức lại chuyển điểm thương thức. Mượn nghiêng người trầm vai mang đến thế, liên động đại cánh tay đột nhiên về phía trước đỉnh ra, lại vừa là một cái thế đại lực trầm tuổi trò đánh. Ầm. Mặc dù trầm vai đỉnh tuổi trò đều rơi vào liêu không nơi, nhưng cũng dẫn động bên trong nhà hơi nóng bạch không, hướng chung quanh ẩm ẩm tản ra rung động. Thời gian từng giờ trôi qua, bát bộ thung pháp bị Tô Mộ không ngừng sử dụng ra, nhiệt lưu không ngừng ở trong người tụ tập, dọc theo bất đồng mạch đường nhanh chóng rung động quyết trương. Không biết bao lâu đi qua, sở hữu dẫn tụ khí hướng lòng bàn tay khiếu huyệt đột nhiên co rút lại. Hắn liền vào lúc này mở mắt, hai tay như chậm thực tật lăng không ấn xuống. Ầm. Tinh liệt biến hoa sau đó hạ xuống. Bên trong nhà hơi nóng bừng bừng, chương khí lờ lờ. cùng bên ngoài lạnh giá hàn vụ tạo thành so sánh rõ ràng. Rắc rắc, răng rắc răng rắc. Từ vai đến cùi chỏ, lại do cùi chỏ tới tay, dây đặc nhẹ vang lên liên tục nổ lên, kéo theo toàn bộ cánh tay bành trướng tăng gọn. Nhất là lập loè nhảy lên lòng bàn tay, cùng với có chút giang hai tay chỉ, càng là toàn thân đỏ tươi giống như yêu ma móng nhọn. Ông theo Tô Mộ trái phải vận động, kỳ dị chấn động hiện rõ hư ảo. Lần này phát lực so với dĩ vãng tu hành càng thêm cuồng bạo. Trên thời gian cũng kéo dài gấp đôi trở lên. Ngay cả tự lòng bàn tay lỗ chân lông tràn ra mồ hôi hột, cũng sẽ không là vô sắc trong suốt, mà là tăng thêm một vệt màu đỏ nhàn nhạt, nhạt. Còn có nồng nặc thêm nóng bỏng gió canh, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ biệt kín căn phòng, mang đến một cỗ nhàn nhạt thiêu đốt mùi khét lẹt, im hơi lặng tiếng ở trong không khí tản ra. Đồng nhiên, Tô Mộ ấn vận chuyển động làm đột nhiên biến đổi. Theo đại khai đại hợp chuyển thành âm trầm quỷ bí. Liền trong cùng một lúc, một mảnh trắng bệnh theo như máu đỏ tươi lòng bàn tay hiện lên, trong phút chốc liền đem hai tay bao trùm bao phủ. Tô Mộ lại vừa làm một trường gỗ ra, không có dấu hiệu nào dùng mình đại tác. Một khắc trước vẫn là nóng bỏng gió tanh đập vào mặt, sau một khắc liền hóa thành rồi lạnh giá rét lạnh. Kịch liệt như vậy biến hóa, bên trong căn phòng nhất thời trở nên sương mù lờ lờ, mơ hồ giống như là tiến vào ảo cảnh. Sau đó một đoạn thời gian, gió tanh hơi nóng cùng lạnh giá dùng mình thay nhau xuất hiện. Tại tinh linh không ngừng trợ lực xuống, Tô Mộ từng lần một diễn luyện giết âm trưởng cùng xoa đại thức. Nguyên bản hai loại hoàn toàn bất đồng công pháp, vậy mà cũng xuất hiện thông hiệu đạo lý khuyên hướng. Đùng, thung thung, kèm theo bộc phát dồn dập trầm muộn tiếng tim đập. Tô Mộ xuất trưởng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bên trong nhà lạnh nóng thay nhau biến hóa, dần dần gần như nào đó yếu ớt thăng bằng khuynh hướng. Cho đến hắn lại vừa là một lần song trưởng đều xuất hiện. Tay trái như máu đỏ tươi, phát ra nóng bỏng gió tanh. Tay phải nhưng giống như bọc sương tuyết, tràn ngập lạnh giá rét lạnh. Hai bàn tay tâm mỗi người vạch ra một đường vòng cung, cuối cùng ở trước người ba thước chi địa từ từ hợp lại cùng nhau. Tô Mộ đứng lại bất động, cả người phảng phất biến thành một tôn pho tượng. Bên trong căn phòng khí tức giống như ngưng kết, giống như là cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách ra, chia làm hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Hô mười mấy tức đi qua, Tô Mộ từ từ mở mắt, thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Cả người mồ hôi đầm địa, trong phút chốc liền đem mặc áo mỏng thấm ướt. Thậm chí còn có mồ hôi hột theo quần áo và áo chảy xuống, rất nhanh tại bên chân tạo thành một mảnh không lớn không nhỏ bên nước. Loại này cảm giác kỳ diệu, lúc trước nhưng là chưa bao giờ có tương tự thể nghiệm. Đi qua không biết bao nhiêu lần cố gắng thử, cuối cùng tại tinh linh dưới sự giúp đỡ, đem xoa đẩy thức cùng giết âm trưởng hoàn toàn thông hiểu đạo lý, hợp làm một thể. Mang đến biến hóa nhưng là có chút vượt qua dự chủ, loại trừ lạnh nóng thay nhau mang đến năng lực thực chiến tăng lên, quan trọng hơn nhưng là tay trái tay phải khiếu rốt cuộc lại có mới biến hóa. Loại trừ chứa được nhiệt lưu càng nhiều ngoài ra, ngay cả ra tay toàn lực lúc bùng nổ, cũng nếu so với trước kia mạnh ba thành không thôi. Đáng tiếc đủ khiếu cùng kiên tỉnh song khiếu vẫn không có động tĩnh, cho dù đi qua lần lượt thử, cũng căn bản không có bất kỳ bị mở ra dấu hiệu, cùng ban đầu khai thông tay khiếu lúc thuận lợi tự nhiên hoàn toàn là hai loại bộ dáng. Thật chẳng lẽ giống như Trung Bá theo như lời như vậy, bất đồng người tiên thiên điều kiện có khác biệt, mà này khác giống dị phản ánh tại võ đạo trên tu hành, chính là thiên phú tư chất cùng đạt tới hạn mức tối đa phân biệt, mà ta hạn mức tối đa chẳng lẽ liền định ở song khiếu cấp bậc này. Tô Mộ tĩnh tĩnh chờ đợi thân thể khôi phục, trong đầu bắt đầu hồi tưởng mới vừa tu hành toàn bộ quá trình. Hắn nhắm mắt lâm vào suy tư, giữa hai lông mày vui sướng thần tình dần dần biến mất, thay vào đó chính là ngưng trọng cùng thâm trầm. Không biết qua bao lâu, Tô Mộ đột nhiên mở mắt, trong con ngươi lóe lên một vẻ sáng. Hắn không tự chủ được theo ngồi lấy cái ghế gỗ đứng lên, bắt đầu chắp hai tay sau lưng ở bên trong phòng không ngừng xoay quanh. Xuyên sơn thức tại trong lúc vô tình sử dụng ra, Tô Mộ tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời lại linh khiếu né tránh qua đủ loại chướng ngại. Mà trong quá trình này, hắn vẫn luôn tại túi đầu suy nghĩ, căn bản không có ngẩng đầu xem một chút. Rắc rắc, lại vừa làm một vòng lượn quanh xong, Tô Mộ tại ghế gỗ dừng đứng lại bất động. Hai cái chân ấn vừa vặn cùng đứng dậy lúc trọng hợp, cơ hồ không có mảy may sai số. Hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, trong lòng đã có suy tính, nghĩ tới một cái có thể thử thông khiếu con đường tu hành. Tại xoa đẩy thức cùng giết âm trưởng dung hợp sau, tay trái tay phải khiếu rõ ràng xuất hiện mới biến hóa. Nói rõ thêm vào bất đồng công pháp, sẽ đối với nội luyện thông khiếu sinh ra tích cực ảnh hưởng. Như vậy nếu như có thể tìm được càng nhiều võ đạo công pháp tu hành, thông qua nữa tinh linh tướng bọn họ toàn bộ thông hiểu đạo lý, có phải hay không là có thể đánh vỡ bình chướng cách trở, đem còn dư lại thân khiếu từng cái đả thông luyện thành. Nghĩ đến đây, Tô Mộ không khỏi quay đầu nhìn về phía đáy giường. Một lát sau, hắn âm thầm một tiếng thở dài, trong lòng rất nhiều tích tụ bất bình chi ý từ bắt đầu diễn luyện đẹp mắt kỹ năng tới nay, hắn tất cả lớn nhỏ cũng coi như trải qua nhiều lần giao phong, kết quả vào tay chiến lợi phẩm lại lớn đều cùng người trong huyền môn có liên quan, đối với chính mình mà nói cơ hồ tất cả đều là không dùng phế phẩm. Loại trừ kia trương thấy chữ như thấy ta lời ghi chú bên ngoài, tất cả mọi thứ đống đến cùng nhau, sợ là cũng không sánh nổi Tống Hương chủ đánh dấu lục âm hàn băng trưởng tới chân quý. Cho nên nói tiếp theo nhiệm vụ chính là tìm đủ loại võ đạo công pháp, hơn nữa còn là càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt, tầng thứ càng cao càng tốt. Nếu như có thể vào tay nhắm thẳng vào nội luyện thông khiếu cảnh giới phương pháp tu hành, có lẽ liền có thể tiết kiệm được tương đương một bộ phận thời gian và tinh lực. Chương 47. Gặp mặt đông phương sắc trời không rõ, đang đứng ở ngày đêm thay nhau lúc. Tô Mộ mở cửa cửa sổ, tản đi bên trong nhà lưu lại gió tanh hàn độc. Người nhà đang ở thức dậy, theo mỗi cái trong phòng chuyển tới huyên náo vang động. Sau đó không lâu, Trần Tiên Sinh cùng nha hoàn Tiểu Đường theo bên trong phòng đi ra, bắt đầu nổi lửa nấu nước chuẩn bị bữa ăn sáng. Tô Mộ đi phòng bếp trên lò nhận nửa chậu nước ấm, đi vào trong sân rửa mặt súc miệng. Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần vang lên. Rất nhanh ở tòa này hẻo lánh trước cửa tiểu viện dừng lại. Ngay sau đó có người bắt đầu gõ cửa, chấn động một chốt đều tại vang lên ong ong. Tô Mộ thở dài, đi qua đem mở cửa sân ra. Không ra ngoài dự liệu, đứng ở phía ngoài chính là Triệu Minh Thuận. Tô Mộ huynh đệ, ngươi thật đúng là hại khổ ta. Vừa mới gặp mặt, Triệu Minh Thuận chính là một bộ vô cùng đau đớn vẻ mặt, than thở nói qua không ngừng. Ta nói huynh đệ, chúng ta đều có thân phận địa vị người, tại ngày hôm qua chồng trường hợp vô luận như thế nào cũng không thể mất mặt. Ngươi lúc đó âm thầm trốn mất, nhưng là đem ta gác ở trên lửa đi nướng, liền thích nhất chạm chỗ trần ngưỡng uống đều không mùi vị. Nói đến chỗ này, Triệu Minh Thuận lại vừa là một tiếng thở dài, lúc ấy có ta tại, huynh đệ ngươi coi như tự cảm thực lực chưa đủ, không đánh lại họ Chu tùy tùng kia hộ vệ, vậy cũng không cần lặng lẽ không có tiếng tức len lén đi. Chung quy chúng ta là thân phận gì, ta chỉ cần mấy câu nói hận đi qua, cũng không tin họ Chu thực có can đảm khiến hắn hộ vệ cứng lại, kết quả ngươi đi lần này, nhưng là ngồi vững chúng ta là tại hồ loạn quắc lác, để cho Linh Tú Đường kia các vị tiểu thư nghe Triệu Minh Thuận lại nhại nói một trận, từ đầu tới cuối không có một câu nói cùng gồng gánh hoa lang có liên quan. Nói rõ vị kia vừa lên tới liền khóc sướt mướt, nhìn rất không đáng tin cậy Lư tiểu thư, làm lên chuyện tới ngược lại vẫn tính có bài có bảng, ít nhất là dựa theo phân phó đưa hắn hái đi ra, không có làm đến mọi người đều biết mức độ. Nghĩ đến đây, Tô Mộ chỉ có một điểm lo lắng cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Dừng một chút dừng. Hắn quát tay, dừng lại Triệu Minh Thuận thao thao bất tuyệt lên tiếng, ta xem ngươi mặc dù hết sức lộ ra một bộ đấm ngực dậm chân dáng vẻ, nhưng khỏe mắt khỏe miệng nhưng vẫn không để ép được tại đi lên tiểu, nhiều lần hơi kém đều muốn bật cười, chẳng lẽ đây chính là bị gác ở trên lửa nướng sau một đêm biểu hiện? Ta không phải, ta không có. Mộ huynh đệ ngươi cũng không nên nói cản. Dù sao tại tiệc đêm thời điểm, ngươi không biết ta tả chi lưu chuyết, ứng đôi rốt cuộc có bao nhiêu khổ cực. Triệu Minh Thuận ho nhẹ một tiếng, cố gắng bày ra nghiêm túc vẻ mặt, nhưng trong đôi mắt không ức chế được hào quang, cùng với bệnh lên đi liền lại cũng đè xuống không đến quẹ miệng, không khỏi nói do hắn hiện tại tâm tình thật ra rất tốt. Thậm chí không phải bình thường nhỏ hơn, mà là tâm hoa nộ phóng thật tốt. Minh Thuận huynh không có chuyện gì khác mà nói, ta muốn trở về chuẩn bị ăn điểm tâm rồi. Tô Mộ gật đầu một cái, xoay người liền chuẩn bị trở lại sân. Lại bị Triệu Minh Thuận một cái chặn lại cửa viện. Sống chết không để cho hắn cứ vậy rời đi. Đừng tại trong nhà ăn, ta dẫn ngươi đi ăn cửa hiệu lâu đợi bánh bao trường, cắn miệng vừa hạ xuống tuyệt đối miệng đầy dầu mỡ, ăn ngon đến khiến người vừa nghĩ tới liền ngụm nước toát ra. Hắn vừa nói, một bên thò đầu hướng trong môn hồ, cô dượng, ta mang Tô Mộ huynh đệ đi bên ngoài ăn à, một hồi cơm nước xong vẫn cùng mấy cái bằng hữu hẹn gặp mặt, khả năng đến trưa cũng sẽ không trở về. Trịnh Dụ Hà theo căn phòng đi ra, không có gì do dự liền đáp ứng, đi thôi, chính là tiểu mộ vừa mới đến, đối với Nguyên Sơn thành rất nhiều nơi đều chưa quen, còn phải làm phiền Minh Thuận công tử chiếu ứng nhiều hơn một, hai. Gì đó công tử, câu ngươi nói như vậy chính là đang đánh ta Triệu Minh Thuận khuôn mặt, về sau trực tiếp gọi tên ta là được. Triệu Minh Thuận mặt tươi cười, trên tay nhưng vẫn nắm chặt Tô Mộ ống tay áo không thả, cho đến xa xa rời đi sân nhỏ, thậm chí là ra Triệu phủ đại môn mới rốt cục dần dần lỏng ra. Mùa đông sáng sớm, sương mù còn chưa hoàn toàn tản đi. Nóc nhà mặt đất toàn bộ bị trải lên một tầng sương trắng. Nhà nhà khói bếp dâng lên, cùng trắng ngần sương mù xen lẫn một chỗ, giống như tuy hai mà một. Nơi góc đường, mấy cái quần áo lam lũ ăn mày co giúp ở nơi đó, thỉnh thoảng đưa tay hướng người đòi hỏi thức ăn và đồng tiền. Đi ngang qua người đi đường rối rít đi vòng tránh, không có một người hướng bọn họ xem một chút. Có thể thấy mặc dù tại Nguyên Sơn thành bên trong, cũng có không ít quần áo không đủ che thân, bụng ăn không no đám người tồn tại. Bọn họ sinh hoạt điều kiện, thậm chí càng so với Tô Lê Trang tá điển càng thêm thế thảm. Ít nhất tá điển nghèo đi nữa, cũng có thể có một gian cỏ tranh che đỉnh nhà đá nương thân, lại bởi vì đến gần liên miên chập trùng quần sơn, có thể tại trời đông giá rét tới trước dự trữ một ít tuổi cùng quả khô rau củ dại, chỉ cần không sinh bệnh, lại tiết kiệm chút ăn uống mà nói, vẫn có thể chịu đựng đến năm sau xuân về hoa nở. Nhưng trong thành những tên khất cái này, lưu dân cũng chưa có cái điều kiện này, có lẽ chỉ cần cuộc kế tiếp băng tuyết hạ xuống, liền sẽ không còn được gặp lại Thái Dương lần nữa dâng lên. Ba thắp một tiếng vang nhỏ. Tô Mộ theo bên cạnh đi qua lúc, lặng lẽ ném một đem nhiều tiền, rơi vào mấy cái ăn mày trung gian. Nhất thời đưa tới một trận tranh đoạt, trung gian còn kèm theo chửi bậy cùng đánh nhau. Bùi bầm lắng xuống sau đó, nguyên bản đủ mấy người chia đều, mỗi người cũng có thể ăn xong một bữa điểm tâm đồng tiền, hơn nửa đều rơi vào cường tráng nhất ăn mày túi. Tô Mộ buông xuống đồng tiền sau liền không có xen vào nữa. Trung quy vô luận là tại kia cái vòng đều có thuộc về mình một bộ quy tắc tồn tại. Hắn cũng không có đi thay đổi ý tưởng, chẳng qua chỉ là đi ngang qua thấy được, liền tiện tay làm một chút chuyện thôi. Chỉ là cho đến bỏ lại tiền sau hắn mới phát hiện, góc đường ăn mày vòng có lẽ là mới vừa tụ lại mà thành, bên trong mỗi người vị trí còn không có cố định xuống, ít nhất còn muốn đi qua lần lượt tranh đấu sau đó, tài năng tạo thành chân chính củng cố nội bộ quy tắc. Theo trường ngay đi một hồi, hai người tại trương ký cửa hàng bánh bao trước cửa dừng bước lại. Bên trong đã sớm không còn chỗ ngồi, thậm chí còn có không ít không có chỗ ngồi chống người, một tay cầm bánh bao một tay bưng chén cháo, cứ như vậy tựa vào nơi nào đó đứng ăn cơm. Triệu Minh Thuận mang theo Tô Mộ vào cửa, xuyên qua đầy áp cả người đại sảnh, dọc theo thang lầu chạy thẳng tới lên lầu. Canh giữ ở thang lầu khúc quanh tiểu nhị không ngừng bận rộn chào hỏi, rõ ràng đã cùng Minh Thuận công tử tương đương quen thuộc, không phải khách lạ lần đầu vào tiệm dáng vẻ. Phía trên liền an tĩnh rất nhiều, hơn nữa bị bình phong chắn từng cái phòng riêng, cùng dưới lầu đầu người rung động cảnh tượng tạo thành so sánh rõ ràng. Ngay cả lên bữa ăn tốc độ đều so với lầu một phòng khách còn nhanh hơn không ít. Mà cùng với đối ứng, chính là giá cả cũng so với phía dưới đắt nhiều chút, chủ yếu chính là người có tiền cung cấp tốt hơn phục vụ. Hai người sau khi ngồi xuống, không lâu lắm liền có tiểu nhị đem hai lồng bánh bao đưa lên, hơn nữa một chén thơm nước sông vào mũi mì chua cay cành, ở nơi này hàn vụ chưa tiêu mùa đông sáng sớm tuyệt đối là khó được hưởng thụ. Tô Mộ cắn một cái hơn nửa bánh bao, lại bưng lên chua cay cành uống một hớp, không tự chủ được nheo mắt lại. Mộ huynh đệ, mùi vị cảm giác như thế nào? Đối diện Triệu Minh Thuận hỏi. Mùi vị không tệ. Tô Mộ một chút im lặng, như vậy thịt bánh bao lại cho ta đi lên 10 thế, còn có mì chua cay cành, để cho chủ quán làm tiếp chủ chút ít, cũng tới lên 3-5 chén.
Bao nhiêu?
Triệu Minh Thuận nhất thời sửng sốt, như là có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. 10 thế bánh bao, 5 chén canh cơm.
Minh Thuận huynh yên tâm, ta một người tuyệt đối có thể đem bọn họ ăn xong.
Tô Mộ đang khi nói chuyện lại vừa là hai cái bánh bao xuống bụng, một hồi để ta làm thành toán là được, cái này điểm tâm coi như là ta mời. Hắn đêm qua đầu tiên là cùng gồng gánh hoa lang giao phòng, sau khi về nhà lại tu tập thung pháp không có ngủ, lúc này đã sớm đói bụng trước ngực thiếp sau lưng, 10 thế bánh bao ra mấy chén canh cơm tuyệt đối vấn đề không lớn.
Vậy khẳng định là ta mời, nơi đó có để cho Mộ huynh đệ đào tiền ý kiến.
Triệu Minh Thuận lắc đầu liên tục, ngay cả buổi trưa bữa cơm kia cũng phải là ta đào tiền, chỉ cần ngươi có thể ăn được, chúng ta coi như là bao lên một tòa tiểu lầu cũng không thành vấn đề.
Nói đến chỗ này, hắn thanh âm bỗng nhiên thấp xuống, mở miệng nữa lúc thậm chí có chút ít nhăn nhăn nhó nhó cảm giác, chỉ là đợi lát nữa cùng mấy vị bằng hữu kia gặp mặt, còn hy vọng huynh đệ có thể thoáng cho ta một điểm mặt mũi, không để cho ta quá mức lúng túng cùng khó chịu.
Ồ,
Tô Mộ cao mày, ngay cả đi lấy bánh bao tay cũng ngừng giữa không trùng, nghe Minh Thuận huynh ý tứ, hôm nay đi ra cùng người gặp mặt mới là trọng điểm, ăn cơm thật ra chỉ là nhân tiện.
Ngươi muốn biết rõ ta gần đây một mực rất bận, loại trừ đọc sách phụ lục, còn phải tốn đại lượng thời gian tu tập võ đạo. Triệu Minh Thuận thở dài, mấu chốt là Lư gia tiểu thư chính miệng mời, lại đặc biệt tìm Minh Tâm cho ta truyền lời, chuyện này đừng nói là ta, coi như là trong nhà đại huynh gặp, sợ là cũng không cách nào một cái từ chối.
Bất quá Mộ huynh đệ ngươi cũng không cần lo lắng, Lư tiểu thư tại Linh Tú đường không nói nhất ngôn cửu đỉnh, đó cũng là trọng yếu nhất địa vị.
Chỉ cần có nàng lên tiếng, cho ngươi tìm mấy cái lợi hại vũ sư luận bản chỉ điểm căn bản không thành vấn đề, nghĩ như thế nào cũng tốt hơn ngươi một thân một mình tu hành xa rời thực tế.
Tô Mộ trong lòng hơi động, giống như Lơ đãng bình thường hỏi, Linh Tú đường bên trong có võ đạo công pháp tu hành sao?
Có, vậy cũng quá có.
Triệu Minh Thuận nghe ánh mắt chính là sáng lên, ta trước đã từng đi qua một chuyến, thật giống như các nàng còn đặc biệt lấy cái tàng thư cát, sẽ dùng tới gom đặt vào đủ loại võ đạo công pháp, cho tới bên trong đến cùng có nội dung gì, ta bởi vì đối với phương diện này hứng thú không lớn, liền chưa từng đi hiểu rõ hơn.
Tô Mộ yên lặng hồi lâu, đột nhiên một tiếng thở dài, ta trước dạy ngươi nhiều như vậy, Minh Thuận huynh tại sao sẽ không để bụng đây?
Phải biết muốn đến gần một người, đầu tiên liền muốn dung nhập vào đối phương vòng, giống như là Tôn Minh Tâm Tôn tiểu thư, ngươi nên theo Linh Tú đường tới tay, không quan tâm chính mình có thích hay không, đều muốn làm ra một bộ nóng bỏng dáng vẻ, như thế tài năng dần dần mở ra giai nhân bụng tim.
Đúng đúng đúng, Mộ huynh đệ nói rất chính xác.
Như vậy, tiếp theo ta đến tuột cùng nên làm như thế nào mới tốt?
Tô Mộ hơi suy nghĩ một chút, hôm nay gặp mặt, chúng ta tốt nhất có thể đi Linh Tú đường chuyển lên một vòng, cũng tốt để cho ta nghiêm túc nhìn một chút, làm sao tìm được tương đối thích hợp điểm vào.
Chương 48.
Nhân tình Mộ huynh đệ ăn 10 thế bánh bao.
Ngươi vậy mà thật ăn xong rồi 10 thế bánh bao.
Theo Trương Ký bánh bao hấp tiệm sau khi ra ngoài, Triệu Minh Thuận phảng phất biến thành phục độc cơ, dọc theo đường đi không biết lần thứ mấy kinh ngạc thở dài.
Cơ hồ mỗi đi lên một đoạn đường, hắn liền muốn dừng bước lại nói lên một câu, thậm chí còn muốn đưa tay đi sờ Tô Mộ cái bụng.
Còn có 6 chén mì chua cay phiến canh.
Tô Mộ mặt vô biểu tình trả lời một câu, Minh Thuận huynh ngàn vạn lần chớ quên cho ta thêm lên.
Hắn bây giờ bỗng nhiên có chút hoài nghi, Triệu Minh Thuận ở trong gia tộc không quá được cưng chịu, có lẽ cũng không hoàn toàn bởi vì thứ xuất thân phận, hẳn còn cùng loại này gần giống như ở thoát tuyến tính cách có liên quan.
Vì vậy mới sẽ không nhận được gia chủ thích.
Bất quá như đã nói qua, vị này mặc dù có chút miệng bể, làm lên chuyện tới còn không quá lấy điều, về mặt tổng thể nhưng cũng coi là một người tốt. Ít nhất ở trước mặt hắn, chẳng những không có thất thường gì biểu hiện, ngược lại một mực ở khắp nơi chiếu cố bảo hộ chính mình cái này nông thôn thân thích. Cho nên nói chỉ xong một điểm này, đối với một ít không quan trọng yêu cầu, Tô Mộ sẽ không quá tốt đối với người bày ra mặt mũi. Huống chi hôm nay an bài gặp mặt, còn có thể tiến vào Linh Tú đường tra cứu võ đạo công pháp, càng làm cho hắn không tìm được bất kỳ lý do cự tuyệt. Hai người vừa đi vừa nói, xuyên qua mấy con phố hẻm nhỏ, cuối cùng lại đến một tòa không chút nào thu hút hôi sắc sân. Sau khi đi vào, Tô Mộ mới phát hiện bên trong có động thiên khác. Thoạt nhìn căn bản không giống như là bang phái cứ điểm, ngược lại càng sắp xỉ ở một tòa phong cảnh tươi đẹp mô hình nhỏ lâm viên. Nơi này vốn là Lư gia chủ lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi địa phương, sau đó liền bị Mạt tiểu thư không biết dùng cách gì trưng dụng tới, biến thành Linh Tú đường trụ sở chính chỗ ở.
Triệu Minh Thuận tại phía trước dẫn đường, không ngừng giới thiệu chúng quanh cảnh trí, nhắc tới rõ ràng mạch lạc, phản phất tòa này lâm viên chính là đích thân hắn thiết kế bình thường.
Tô Mộ mất tập trung nghe, suy nghĩ đã sớm trôi dạt đến trong tàng thư các. Cũng không biết bên trong đến cùng góp nhặt bao nhiêu võ đạo công pháp, nhắm thẳng vào nội luyện thông thiếu, ngự khí ngưng thật lại có mấy bộ, có thể hay không đối với hắn tiếp theo tu hành có chút trợ giúp.
Không lâu lắm, hai người tới một tòa hai tầng tiểu lâu phụ cận. Đã có mấy bóng người canh giữ ở bên ngoài.
Nhìn thấy người tới sau, ở giữa hiểu điệu nữ tử lúc này xuống bậc thang, bước nhanh hơn xa xa tiến lên đón.
Tôn Minh Tâm đi theo Lư Mạt sau lưng, trong lòng không ngừng được hơi nghi hoặc một chút cùng tò mò.
Nàng như thế đều không nghĩ ra, Lư tiểu thư vì sao biểu hiện như thế cấp bách?
Bởi vì vô luận là theo gia thế, vẫn là bên trong tộc địa vị so sánh, vị này ngay cả mình đều muốn cẩn thận xu định Lư tiểu thư, nhưng là so với Triệu Minh Thuận cao một nước không ngừng, có thể nói hai người căn bản là không ở cùng một cấp bậc mặt.
Hơn nữa theo dĩ vãng chung sống nhìn, Lư tiểu thư cùng Triệu Minh Thuận cũng không gì đó gặp nhau.
Cho dù tại nào đó chút ít trường hợp gặp, tối đa cũng chẳng qua chỉ là không mặn không nhạt chào hỏi, nghiêm khắc chút nói thậm chí ngay cả hơi quen biết cũng không bằng.
Nhưng bây giờ lại là một tình huống gì?
Quả thực hoàn toàn ngoài nàng dự liệu.
Theo đêm qua thi hội tiệc rượu bắt đầu, Lư tiểu thư cũng không biết uống lộn thuốc gì, đột nhiên liền đối với Triệu Minh Thuận thấy hứng thú. Không chỉ có đặc biệt đi qua tìm hắn trò chuyện mấy câu,
thậm chí còn đưa hắn hồ loạn thứ khoác lác cho là thật. Này mới qua một buổi tối, liền vội vã khiến hắn đem cái kia bà con xa tìm đến xem một chút. Tôn Minh Tâm nghĩ đến đây, chợt phát hiện chính mình còn không biết tên người kia, chỉ biết đối phương tựa hồ có chút nhát gan, tiến vào phòng yến hội không nói một lời, chỉ là đàng hoàng ngồi ở Triệu Minh Thuận sau lưng, cũng không dám đi nói chuyện với những người khác trao đổi. Hơn nữa vừa nghe đến muốn giúp một tay luận bàn vũ kỹ, vậy mà cũng không quay đầu lại trực tiếp đi mất, cho đến tiệc đêm kết thúc cũng không có xuất hiện lần nữa. Nếu là từ hướng này nhìn, tối ngày hôm qua Chu Tuyển Thịnh dĩ nhiên làm không đúng, người này nhưng cũng biểu hiện tương đương không có lễ phép. Có lẽ cùng hắn mới từ nông thôn đến, chưa từng thấy qua cảnh đời gì có liên quan. Tại đương thời dưới tình huống đó, trong lúc nhất thời liền rối loạn phương thốn, không biết nên ứng đối ra sao loại khiêu khích này. Cuối cùng đang khẩn trương sợ hãi bên dưới chỉ có trốn mất, dùng tự cho là không chọc nổi lẩn tránh lên phương thức giải quyết vấn đề. Ai Chu Tuyển Thịnh cũng chính là như vậy nói một chút, chủ yếu mục tiêu vẫn là cùng Triệu Minh Thuận không hợp nhau, muốn đánh một bó miệng rượi vào thôi. Trung quy ngươi coi như địa vị thấp hơn, đó cũng là Triệu gia thân thích, Triệu Minh Thuận mang đến khách nhân, như thế nào một người làm có khả năng tùy tiện xuất thủ khiêu khích thân phận. Lui 10.000 bước suy nghĩ, nếu như Chu Tuyển Thịnh nhất định phải tự mình hộ vệ xuất thủ, vậy coi như là không để mặt mũi mặt, hồn nhiên không để ý bên trong phòng khách những người khác phản ứng, cũng phải đem cái này lương tử cho nhấc lên. Mà ở không có nòng cốt xung đột lợi ích dưới tình huống, hắn suy nghĩ nước vào mới có thể như thế chẳng cố nhăn mặt. Tôn Minh Tâm ngầm thở dài, lại nhìn về phía cái kia đi theo Triệu Minh Thuận phía sau thân ảnh, đột nhiên cảm giác được người này cũng có chút đáng thương. Khác không nói, chỉ nói ngày hôm qua tiệc đêm loại tình huống đó, đưa hắn chợt đưa thân vào không thuộc về mình độ cao vòng, cũng không phải là thì phải căng thẳng tâm tư, rất sợ cho mình cùng người nhà gây ra gì đó mầm tai họa. Giống như là mấy năm trước, nàng và cha mẹ đi rồi một cái quý nhân trong nhà, theo vào cửa thẳng đến cuối cùng rời đi, cũng là giống như hắn tâm tư, thậm chí biểu hiện còn muốn càng cẩn thận kỹ càng, phảng phất cả người đều không thuộc về mình nữa. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, nàng liền thay đổi trước dưỡng thành tính tình, học được kết giao bằng hữu tạo quan hệ, là chính là làm cho mình được đến lớn hơn trợ lực, làm hết sức đứng ở cao hơn chỗ cao. Chỉ tiếc, nàng nhưng là con gái thân, cho dù là cực khổ đi nữa cố gắng, cũng rất khó chiếm được mình muốn đồ vật. Hơn nữa trong nhà ra một số chuyện, mặc dù vẫn còn hết sức duy trì lấy thể diện, gửi hy vọng vào vị quý nhân kia có khả năng đưa tay vét lên một cái, nhưng cũng không biết có thể hay không đem đạo cửa ải khó này an nhiên vượt qua. Cũng chỉ đành đi một bước nhìn một bước, không biết cuối cùng hội rơi vào cái như thế nào kết cục. Triệu công tử sớm, Tô công tử sớm. Ôn nhu thanh âm cô gái vang lên, nhất thời cắt đứt Tôn Minh Tâm suy nghĩ. Nàng đột nhiên phục hồi lại tinh thần, liền thấy Lưu Mạt vậy mà có chút khuất tất, hướng kia hai nam nhân thi lễ một cái. Tôn Minh Tâm con ngươi có chút co rút lại, phản phất không tin mình ánh mắt, lấy lại bình tĩnh lại nhìn kỹ liếc mắt. Sau đó mới có chút bối rối mà sửa sang lại áo quần, theo ở phía sau giống vậy hành lễ hỏi tốt. "Sớm, sớm, hai vị tiểu thư sớm." Triệu Minh Thuận lắp ba lắp bắp, trong lòng kinh ngạc so với Tôn Minh Tâm còn muốn lớn hơn. Hắn thậm chí quên mất đáp lễ, chỉ là khó khăn gật đầu tỏ ý Lưu Mạt không chút nào không lấy là ngỗ, bật người dậy sau cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn liếc mắt, mới có hơi khiếp khiếp tiếp theo nói đi xuống. "Ngày hôm qua tiệc đêm lúc Triệu công tử đã từng nhắc lên, có một vị bên trong tộc biểu đệ từ nhỏ tu tập võ đạo, qua nhiều năm như thế cấp độ thực lực không giống bình thường, cho nên ta mới có thể mạo muội mời người tới, muốn cùng Tô công tử gặp mặt một lần. Cũng tốt để cho tiểu nữ tiếp nhận một hồi Tô công tử chỉ điểm, nhìn một chút tự thân sở học có cái gì có thể cải tiến tăng lên địa phương." "A này, cái này, a đúng đúng đúng." Triệu Minh Thuận không hiểu có chút chột dạ, không tự chủ được quay đầu nhìn liếc mắt. Đợi đến mở miệng nữa lúc, hắn liền thanh âm đều có chút ngăn cản không ngừng run rẩy lên, "Không dối gạt Lư tiểu thư, ta, huynh đệ của ta xác thực tu tập võ đạo, cũng coi như là lấy được một chút như vậy thành tựu. Chỉ là không biết hợp không hợp ngươi tu công pháp lộ tuyến, nếu như không hợp mà nói, chỉ điểm sợ là sẽ không có quá lớn hiệu quả." "Không có quan hệ, Triệu công tử không cần phải lo lắng." Lư Mạt nhàn nhạt cười một tiếng, ngựa khí bộc phát đu hòa, "Chỉ cần Tô công tử chịu lên tiếng dạy dỗ, tiểu nữ cũng đã vô cùng cảm kích, há lại sẽ chọn ba lời bốn, nói ra chút ít không biết điều mà nói." Đây là Mạt tiểu thư giọng nói. Làm sao nghe được cùng bị tức cô dâu nhỏ giống nhau? Rốt cuộc là ta đang nằm mơ, vẫn là nàng buổi sáng đột nhiên xoay chuyển tính? Tôn Minh Tâm nghe trợn mắt ngất ngụm, loại trừ không tin mình ánh mắt bên ngoài, lại bắt đầu không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nhưng liền tại sau một khắc, theo một đạo thanh âm nam tử chậm rãi vang lên, càng làm cho nàng kinh ngạc lại nổ lên cao một nấc thang. "Chỉ điểm võ đạo tu hành không gấp." Tô Mộ nói ngay vào điểm chính, "Lư tiểu thư nơi này có phải là góp nhặt một ít võ đạo công pháp, nếu như bây giờ phương tiện mà nói, có thể hay không để cho ta đi qua quan sát một hai?" "Phương tiện, lúc nào đều phương tiện." Lần nữa nghe được thanh âm quen thuộc, Lư Mạt không khỏi khẽ run lên, thậm chí hơi kém liền muốn khóc lên. Nàng đội vàng hít sâu một cái, ổn định thanh âm, "Tàng thư các chính ở bên kia, Tô công tử mời đi theo ta." Tô Mộ gật đầu một cái, liếc nhìn Tàng thư các vị trí chỗ ở, không chút do dự xoay người rời đi. Hắn không phải đang làm bộ gì đó, mà là thật có chút nóng nảy. Tu hành tiến cảnh bị ép tại song khiếu tầng thứ, cái nào tồn tại tinh linh trợ giúp, nhưng vô luận cố gắng như thế nào thử đều không cách nào đột phá, loại cảm giác này thật sự là làm người ta lòng như lửa đốt. Nhất là ở cái thế giới này, nguy hiểm và ngoài ý muốn chẳng biết lúc nào sẽ đột nhiên đến, càng là mang đến cho hắn tương đương trình độ cảm giác cấp bách. Cho nên nói có thể sớm một chút là một điểm. Sớm một khắc tăng cao tu vi tiến cảnh, là có thể sớm một khắc làm cho mình cảm thấy an lòng. Làm việc liền muốn thẳng vào chỗ yếu hại, trực đảo Hoàng Long. Bắt lại chủ yếu mâu thuẫn phân tích giải quyết vấn đề, mà không phải đi làm đại lượng biên biên rắc rắc không công. Theo về phương diện này lo lắng, như là đã theo Lư Mạt trong miệng được đến đáp ứng, vậy trước tiên đi tàng thư các đem chuyến này chủ yếu mục tiêu hoàn thành, sau đó lo lắng nữa làm sao tới còn nhân tình này. Chương 49. Hẻm nhỏ trên đường, Lư Mạt không ngừng lặng lẽ quan sát, nhiều lần muốn nói gì, mỗi lần lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt xuống, liền một cái lời không thể nói ra miệng tới. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên yên lặng. Nàng thậm chí theo bản năng lại bắt đầu xoa lấy vào áo, ngay cả đầu cũng một chút xíu thấp xuống, cực kỳ giống trang viên tiệc đêm đêm đó biểu hiện. Tôn Minh Tâm theo ở phía sau, trong lòng buộc phát cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không nghĩ ra cái như thế về sau. Chuyển qua một đạo hành lang dài, nàng ho nhẹ một tiếng, vừa đi vừa phân phó nói, "Kỳ mama, làm phiền ngươi trước đi đem tàng thư các cửa mở ra, lại chuẩn bị chút ít nước trà điểm tâm đưa đến bên trong. Phải lao thân cái này thì đi qua." Thanh âm chưa dứt, một đạo thân ảnh vượt qua đám người ra. Mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ, giống như lá rụng theo gió phiêu vũ. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, linh động phiêu dật. Thoáng một cái liền tới đến mười mấy bước ở ngoài. Tô Mộ nhìn lao hầu rời đi thân ảnh, trong con ngươi né qua rất có hứng thú thần tình. Mặc dù nàng cũng không phải là nội luyện ngưng thật cảnh giới, thậm chí miễn cưỡng mới tới lấy khí phát lực tầng thứ, nhưng liền mấy bước này cũng rất có xem chút, cùng xuyên sơn thức thuộc về hai loại hoàn toàn bất đồng vận khí phát lực phương thức. Hắn không nhịn được liền mở miệng hỏi, "Tôn tiểu thư, kỳ ma ma luyện là thân pháp gì?" Tôn Minh Tâm hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên nói, "Ngươi nghĩ học sao, ta dạy cho ngươi a." Như thế liền, đa tạ Tôn cô nương rồi. Tô Mộ không có chút gì do dự, lúc này ôn quyền không người hành lễ. Bất kể là vẻ mặt vẫn động tác, đều hết sức chăm chú nghiêm túc, không thấy nửa chút hư tình giả ý người thành đạt là trước, năng giả vi sư. Chỉ cần thật có thể để cho hắn học được một bộ thực dụng thân pháp, coi như thái độ lại khiêm tốn một ít cũng không có cái gì. Tôn Minh Tâm thấy vậy tình huống, nhất thời chính là sửng sốt một chút, thậm chí còn có chút ít không hiểu hoảng. Nàng theo bản năng nhìn Lư Mạt liếc mắt, lại phát hiện nàng vẫn là một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, trong lòng không khỏi bách chuyển tiên hồi, toát ra một cái liền nàng đều cảm thấy không tưởng tượng nổi ý niệm. Lư tiểu thư nàng, không phải là đối với vị này có ý tứ chứ? Chỉ là Lư Mạt từ nhỏ được cưng chịu, sau khi lớn lên lại mắt cao hơn đầu. Thời gian qua đối với Nguyên Sơn thành trẻ tuổi anh tuấn sắc mặt không chút thay đổi, làm sao có thể sẽ đối với cái này chỉ gặp mặt một lần, cũng không có biểu hiện ra cái gì điểm sáng giá hỏa vừa thấy đã yêu. Không, có lẽ còn chưa phải là vừa thấy đã yêu. Tôn Minh Tâm sóng mắt lưu chuyển, lấy thời gian dài luyện thành nhắn nhủi tâm tư nhìn mặt mà nói chuyện, lại hồi tưởng tự buổi sáng gặp mặt tới nay tình huống, trong lòng đột nhiên lại vừa là động một cái, phân biệt rõ ra trước bị chính mình không chú ý một ít gì đó. Lấy Lư Mạt biểu hiện nhìn, tại vị này Tô công tử trước mặt cẩn thận như vậy cẩn thận, quả thực giống như là con chuột gặp được mèo giống nhau. Từ trong ra ngoài tản mát ra không dám có bất kỳ không vâng lời khí tức, không chút nào khoa trương giảng, nếu là hắn để cho nàng hướng đông, nàng liền tuyệt không dám hướng tây. Gọi nàng đi bắt chó, nàng càng không thể nào đi đuổi đi gà. Này đến cùng là thế nào một chuyện? Tôn Minh Tâm ý niệm thay đổi thật nhanh, chợt phát hiện Tô Mộ còn đang đợi mình đáp lời, cả người bỗng dưng giật mình một cái, lúc này theo suy tư bên trong phục hồi lại tinh thần. Nàng hít sâu một cái, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, "Tô công tử khách khí, một hồi ta liền đem Lạc Diệp Phiêu thân phận nguyên bản hai tay dâng lên, ngươi nghĩ lúc nào nhìn đều được. Vậy thì làm phiền Tôn tiểu thư rồi." Tô Mộ âm thầm cau mày, luôn cảm giác nữ nhân này cũng không quá bình thường, tinh thần tốt giống như có chút vấn đề, nhưng lại không nói ra được đến cùng xuất hiện ở nơi nào. Không nghĩ ra sẽ không suy nghĩ. Dù sao hắn và vị này Tôn tiểu thư cũng không có quan hệ. Nàng cho cung cấp công pháp tu hành, hắn tìm một thời điểm đem nhân tình trả chính là từ nay về sau hai người có lẽ tiểu lại không gặp nhau. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Tàng thư các đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tô Mộ chậm rãi bước vào, thoáng thích đứng một chút ánh sáng biến hóa, trong lòng nhất thời dâng lên rất nhiều mong đợi. Ở ngoài sáng ánh đến chiếu rọi, cả phòng cổ kính vừa nhìn liền không phải người bình thường ra có thể có được thư phòng, sắp thực xứng đáng tàng thư các danh tự này. Bên trong các không có gì dư thừa đồ gia dụng bày biện, loại trừ song song hai nhóm kệ sách bên ngoài, liền chỉ có một tủ sách gần cửa sổ mà thả. Trên bàn giấy và bút mực đầy đủ, có lẽ là vì phương tiện ở chỗ này chép võ đạo công pháp. Ngược lại cân nhắc tương đương chu toàn. Tô Mộ hít sâu một cái, lại chậm rãi thở ra, đi tới khoảng cách gần đây trước kệ sách, đầy mực mong đợi đem một bộ sách vở rút ra. Đại Nhật thần trưởng, rất tốt, lợi hại như vậy tên, hẳn là ta yêu cầu võ đạo công pháp. Mặt bìa vài cái chữ to đập vào mi mắt, Tô Mộ lúc này đem trang thứ nhất mở ra. Chỉ dùng không tới chén trà thời gian, hắn cũng đã đem chọn quyển sách nhìn xong. Sau đó mang theo hoài nghi vẻ mặt, lại đem cuốn thứ hai quyển sách lấy ra. Lần này hắn nhìn nhanh hơn. Chỉ là sơ lược liếc mấy lần, liền trực tiếp lật tới công pháp phần cuối, cẩn thận đem cuối cùng một bộ phận nội dung duyệt đọc một lần. Sau đó là cuốn thứ ba, cuốn thứ tư, thời gian từng giờ trôi qua. Tô Mộ đọc sách tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thứ nhất trên giá sách tổng cộng là hơn 50 bộ phương pháp tu hành, toàn bộ nhìn xong chỉ tốn phí đi không tới nửa giờ thời gian. Cũng chỉ có 3 quyển bị hắn lựa ra để qua một bên, còn lại toàn bộ đều vật về chỗ cũ thả trở về. Cái thứ nhì kệ sách thu nhận công pháp càng ít hơn, tiêu hao thời gian cũng liền ngắn hơn. Càng là liền một quyển sách cũng không có chọn lựa ra. Đem cuối cùng một quyển công pháp thả lại kệ sách, Tô Mộ có chút nhắm mắt trầm tư, hồi tưởng mới vừa xem qua toàn bộ nội dung, lo lắng bởi vì qua loa đại ý xuất hiện gì đó bỏ sót. Nhưng rất đáng tiếc, loại trừ một ít kỹ xảo phát lực còn có chút chỗ dùng bên ngoài, còn lại nội dung tất cả cũng không có gì đó tu hành giá trị. Lại tới này trước, đối với có thể hay không tìm tới nội luyện ngưng thật tầng thứ công pháp, hắn thật ra cũng không có đáp lại quá lớn kỳ vọng. Trung quy bên trong người luyện võ đều có mỗi người truyền thừa tồn tại, tuyệt đối không phải cải trắng tùy ý có thể thấy, mạnh như Tam Sơn môn Tống Hương chủ, cũng bất quá là mới vừa mò tới nội luyện ngưng thật ngưỡng cửa, vì vậy để cho một cái nhà giàu tiểu thư gom đại lượng nội luyện công pháp cũng không thực tế. Chỉ cần có thể nhiều tìm tới mấy bộ cùng đẹp mắt kỹ năng giống nhau, đang dẫn khí vận khí phương diện nói được khá sâu công pháp, coi như là thật to thỏa mãn hắn trước mặt khẩn yếu nhất nhu cầu. Thế nhưng, hắn lật tung rồi toàn bộ kệ sách, thậm chí ngay cả cái nhu cầu này đều không cách nào được đến thỏa mãn. Cuối cùng chỉ tìm được một bộ cước pháp, một bộ quyền pháp cùng một bộ nghệ công, hơn nữa được từ kỳ ma ma lạc diệp phiêu thân pháp, miễn cưỡng coi như là có thu hoạch, không đến nỗi nhân khi cao hứng tới mất hứng mà về. Tô Mộ sắc mặt bình tĩnh, trên mặt không nhìn ra một điểm vẻ mặt, Lư tiểu thư thu nhận này những võ đạo công pháp, phần lớn đều là theo gì đó con đường được đến. Cơ bản đều là mua được, tổng cộng hao tốn đại khái hơn 1200 tiền bạc. Lư Mạc cẩn thận từng ly từng tí vừa nói, theo bản năng quay đầu nhìn một cái. Cách đó không xa, Tôn Minh Tâm hô hấp hơi chậm lại, sau lưng cũng theo đó có chút căng lên. Tốt tại Tô Mộ chỉ là gật đầu một cái, cũng không có tiếp tục hỏi nữa, chỉ là cầm lấy lựa ra ba quyển sách đi tới bàn đọc sách, chuẩn bị từ đầu tới cuối tinh tế nghiên cứu một lần. Đồng thời mượn tinh linh phục khắc trí nhớ, đem mới vừa nhìn đến một chút rèn luyện kỹ xảo phát lực cũng làm cái trải bước tổng kết. Bất quá hắn vẫn có chút thở dài cảm khái, chỉ những thứ này liền đẹp mắt kỹ năng đều kém xa tít tắp rất rưởi, vậy mà cũng có thể tiêu phí hơn 1000 lượng bạc, thật là gia đình giàu có hài tử đối với không có tiền khái niệm, thậm chí không bằng toàn bộ đổi thành đồng bạc ném đến trong nước, như vậy cũng có thể nghe tới nửa ngày thành thúy dễ nghe tiếng vang. Cho tới một cái khác gia đình giàu có hài tử. Tại bàn đọc sách sau khi ngồi xuống, Tô Mộ lại ngẩng đầu nhìn Tôn Minh Tâm liếc mắt. Hai người ánh mắt hư ảo đụng nhau. Trong đó một cái hơi lộ ra hốt hoảng túi lầu tránh. Tô Mộ trong lòng nhất thời sáng tỏ, hiểu rốt cuộc là tình huống gì. Bất quá ở nhưng sau đó, hắn nhưng lại hơi nghi hoặc một chút sinh ra. Bởi vì nhìn nàng mặc trang phục, có thể tiến vào lưu mặt trong hội, điều kiện gia đình coi như so ra kém lưu ra, ít nhất cũng không phải quá kém, như thế cũng không nên để ý những tiền bạc này mới đúng. Nghi ngờ trong lòng chỉ là một cái thoáng, chợt biến mất không thấy gì nữa. Tô Mộ như cũng không có nói gì nhiều, càng không có bất kỳ suy cho cùng dự định. Trung vi tiêu tiền không phải hắn, bên trong đến cùng có cái gì còn công lực quanh, bị tham ô bao nhiêu mỡ. Tự nhiên cũng không có quan hệ gì với hắn. Linh tú đường bên ngoài, Lư Mạt đưa mắt nhìn hai người đi xa, giữa hai lông mày thần thái dần dần biến mất không thấy. Trong lòng giống như là đột nhiên thiếu sót một khối, cả người lần nữa bị bất lực cùng sợ hãi bao phủ tới. Nàng không thể không nhắm mắt lại, ý thức chỗ sâu hiện ra đạo kia tiến bộ đập đất, huy trưởng đập xuống thân ảnh, này mới khôi phục mấy phần thanh minh. Tôn Minh Tâm đứng ở một bên, đông nhiên mở miệng nói, muội muội có lẽ còn không biết, trong nhà của ta mới xuống hai cái mã câu, một cái tinh khiết hắc nhất cái trắng tuyển, toàn thân không có chút nào tạp sắc không nói, thậm chí còn có chồng hiếm thấy linh tính trong người. Muội muội nếu như có thời gian mà nói, có thể đi xem một chút, thuận tiện ở nhà ăn bữa cơm nhạt. Dừng lại một hồi, nàng lại nói tiếp, ta nhớ được Triệu Minh Thuận thích nhất tuấn mã, đến lúc đó cũng có thể đưa hắn cùng nhau gọi tới, nghiên cứu một chút làm như thế nào nuôi mới là tốt nhất. Lư Mạt nhất thời mở mắt, trên mặt cũng lộ ra mừng rỡ nụ cười, ta cũng thích tiểu mã câu, Tôn tỷ tỷ đi nhanh, hiện tại liền đuổi kịp bọn họ, định một thời gian chúng ta cùng đi. Nàng nhìn Tôn Minh Tâm bước gấp đuổi theo, khóe môi khẽ nhúc nhích như là muốn nói gì, cuối cùng nhưng vẫn là cũng không nói gì xuất khẩu tới. Mới vừa rồi tại trong tàng thư các hết thảy, nàng thật ra cũng không phải là hoàn toàn không biết chuyện. Mặc dù cao thâm võ đạo công pháp sắc thực khó mà lấy được, chỉ là tiêu xài nhiều như vậy ngân lượng mua được đồ vật, vô luận như thế nào đều đáng giá không được cái giá tiền này. Thế nhưng, Tôn gia gần đây trải qua có chút chật vật. Liên đối Tôn Minh Tâm cũng nhận được rồi rất lớn dính líu, vẫn còn phải làm bộ vô sự phát sinh dáng vẻ, cái nào đỡ bên trái hở bên phải nhịn được khổ cực, cũng không có ở ngoài mặt hiện ra. Cho nên đối với một ít sự tình, nàng mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng coi là toàn đại gia trưởng thời gian chung sống mặt mũi. Trên đường dài người người nhốn nháo, náo nhiệt phi thường. Tô Mộ đem Triệu Minh Thuận đẩy lên phía trước, đi cùng đuổi theo Tôn Minh Tâm nói chuyện phiếm. Mình thì một người rơi vào phía sau, lặng lẽ suy tư mới vào tay công pháp tu luyện. Phục hổ quyền thiết tác công truy phong thối còn phải lại cộng thêm thân pháp lạc diệp phiêu chính là hắn hôm nay lớn nhất thu hoạch. Tô Mộ cân nhắc hồi lâu, quyết định trước theo thiết tác công cùng phục hổ quyền bắt đầu. Hai cái mặc dù một là quyền pháp, một là nghệ công, vận khí du chuyển lúc tuy nhiên cũng cùng kiên tỉnh song khiếu liên quan. Vì vậy chỉ muốn đem chúng nó nhanh chóng tu hành đến lấy khí phát lực cảnh giới, liền có thể thử đem cùng những công pháp khác thông hiểu đạo lý, lần nữa hướng đả thông vai khiếu phát động công kích. Tinh linh lặng lẽ hiểu rõ, dẫn khí vào cơ thể, vận khí du chuyển. Một tia nhiệt lưu không tiếng động nảy sinh, dọc theo mới mạch đường bắt đầu tuần hoàn. Tồn tại bắt thung hợp nhất, nội luyện ngưng thật làm nền tảng, thiết tác công rất nhanh cũng đã nhập môn. Tô Mộ dựa theo đường cũ trở về, quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Hắn vừa đi vừa luyện, ngưng tụ tinh thần, hết lòng thể nộ cảm giác. Tâm tư đi theo đạo kia nhiệt lưu quanh co du chuyển, một lát sau không khỏi lộ ra nhàn nhạt mừng rỡ nụ cười. Quả nhiên hữu dụng, còn chưa bắt đầu chân chính thông hiểu đạo lý, cũng đã cảm thấy kiên tỉnh song khiếu một tia giãn ra. Hắn hít sâu một cái, lại chậm rãi thở ra, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nguyên bản một mực đi ở phía trước Triệu Minh Thuận cùng Tôn Minh Tâm, chẳng biết tại sao đã không thấy tăm hơi. Kỳ quái hơn là, ngay cả cách đó không xa trên đường tiếng người bên áo, lúc này cũng nghe không tới phân nửa động tĩnh. Còn có hẻm nhỏ hai bên vách tường, cũng không phải lần trước tới lúc xám xanh nhăn sắc, mà là biến thành phảng phất lửa đốt đi qua cháy đen. Tô Mộ liền vào lúc này phục hồi lại tinh thần, trên mặt nụ cười dần dần thu lại, ánh mắt vẻ mặt nhiều hơn một tia nghiêm túc trầm ngưng. Chương 50. Trong ngoài Tô Mộ đứng tại hẻm nhỏ trung tâm, quay đầu nhìn về phía một bên tường đá. Trong trí nhớ vốn là xám xanh nhăn sắc, hiện tại lại trở thành phảng phất đốt qua cháy đen. Còn có chồng cổ quái cháy khét mùi vị, cùng nhau theo trong tường đá tản mát đi ra. Trừ lần đó ra, hắn vô luận là nhìn xa xa phía trước, vẫn là về phía sau trở về nhìn, vậy mà đều không cách nào nhìn đến phía ngoài hẻm mặt đường. Giống như là ngõ hẻm tại hướng lấy hai đầu kéo dài vô hạn, thậm chí đã vượt ra khỏi cuối tầm mắt. Tô Mộ thu hồi ánh mắt, không hiểu nhớ tới vẫn còn trang tử thời điểm, một lần nào đó lúc ăn cơm nói chuyện lên đề. Lúc đó người nhà mới vừa thăm người thân trở lại, nhắc tới Nguyên Sơn thành bên trong truyền lưu tin đồn, liên quan tới tà ma làm loạn một vài tin đồn, đang ở trên phố trong đám người không ngừng khuyết tán lan tràn. Tựa hồ có cái gì người không mặt, câu một tay, hắc không ngọ tắt chờ một chút, còn có người vô duyên vô cớ mất tích không thấy, rơi vào cái sống không thấy người chết không thấy sắc đáng sợ hạ trạng. Chỉ là khi tiến vào bên trong thành sau, hắn tuyệt phần lớn thời gian đều giúp lại sân nhỏ không ra, tình cờ mấy lần đi ra ngoài cũng là theo Triệu Minh Thuận chung một chỗ, trên căn bản không có cùng người ngoài càng nhiều tiếp xúc cơ hội, vì vậy những tin đồn này đã sớm trong đầu dần dần nhạt đi. Thẳng đến lúc này giờ phút này, chợt đưa thân vào đầu này trở nên dị thường ngõ hẻm, mới đột nhiên gợi lên đã quên mất trí nhớ. Hắc không ngó tắt, rốt cuộc là cái thứ gì? Nơi này từ đầu đến cuối không chỉ một người đi qua, tại sao cũng chỉ có ta đãi ngộ bất đồng? Còn là nói Triệu Minh Thuận cùng Tôn Minh Tâm cũng đã tiến vào chỗ này, nhưng bởi vì nào đó lực lượng thần bí tồn tại, để cho ta tìm kiếm không tới bọn họ tồn tại. Tô Mộ đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn lên lặng lẽ u tối đi xuống bầu trời. Sương mù lên, lãnh đạm khói xám khí không biết đến từ đâu, lan tràn khuyết trương tốc độ nhưng là cực nhanh. Sơ khởi lúc còn không quá thu hút, trong chốc lát liền đã chiếm cứ cơ hồ toàn bộ tầm mắt. Sương mù này đậm đến hơi quá đáng. Tô Mộ đưa tay theo khói xám dựa vạch qua, thậm chí sinh ra như là thật cảm giác. Dưới tình huống này, cho dù hắn ngưng tụ thị lực, đều không cách nào thấy rõ sở xa xa tình huống, chỉ có thể đại khái phân biệt ra được trước người mười mấy bước mờ nhạt cảnh tượng. Thời gian từng giờ trôi qua, Tô Mộ chờ đợi hồi lâu, khói xám cũng không có tản đi dấu hiệu. Còn có hai bên tường đá, giống vậy duy trì cháy đen bộ dáng, không có đổi trở về nguyên bản màu xanh gạch đá. Phản phất nơi này đã cùng Nguyên Sơn thành chia lịa, bị chắn thành không liên hệ chút nào hai cái thế giới. Không biết bao lâu đi qua, một luồng gió nhẹ lặng lẽ phất qua. Sau đó sức gió nhanh chóng trở nên lớn, đem mặc trên người áo quần đều thổi được về phía sau đung đưa. Nổi lên gió lớn chẳng những không có đem khói xám thổi tan, ngược lại mang đến một phát nồng nặc mùi khét lẹt. Còn có như không quỷ dị tiếng rít, xen lẫn trong gió cùng nhau truyền vào trong tai. Loại thanh âm này cũng không tính lại, nhưng thần yên lặng nghe bên dưới tài năng phát ra được, nhưng lại để cho người phiền lòng ý loạn, ngay cả tinh thần đều không tự chủ được có chút phiền não. Tô Mộ khẽ to mày, đưa tay để lại ngực trái, dán chặt thân thể áo lót bên trong, nhàn nhạt tấm áp lặng lẽ xuất hiện. Bị điện giật bình thường run rẩy cảm giác, cũng trong cùng một lúc tự bên ngoài thân tản ra. Thấy chữ như thấy ta, thân ta khắp nơi, trừ tả tránh lui. Hồng kỳ pháp phối gió tây, đánh ngã hết thể châu bò gián giết. Tô Mộ nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, trong cơ thể nhiệt lưu ầm ầm du chuyển, cuối cùng quyết định không ở tại chỗ chờ chết, bắt đầu từng bước một hướng ngõ nhỏ lại sâu nơi đi tới. Trong ngõ hẻm một mảnh yên lặng tĩnh mịch, tới lúc còn có thể nghe được đủ loại tiếng huyên náo thanh âm toàn bộ tan biến không còn dấu tích. Giờ phút này ngoại trừ chính hắn bước chân cùng tiếng hít thở, còn lại liền chỉ có xen lẫn trong gió quỷ dị tiếng hít gió, thời gian dài cảm giác vậy mà giống như là con nít tiếng cười. Rắc rắc. Tô Mộ dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía một bên cũ nát không chịu nổi cửa gỗ. Hắn cũng có chút không đoán được, cánh cửa này rốt cuộc là nguyên bản trong ngõ hẻm liền tồn tại, tốt hơn theo lấy hư hư thực thực hắc không ngõ tắt xuất hiện mới hiện ra. Càng không biết nếu như đẩy cửa vào, tiếp theo đối mặt sẽ là tình huống gì. Đến tột cùng là có thể từ nơi này quỷ dị địa phương ra ngoài, vẫn là kinh khủng cùng nguy hiểm chợt đánh tới. Suy tư phút chốc, hắn vẫn chậm rãi đưa tay, đem kia phiến khép hở cửa gỗ đẩy ra chút ít. Tô Mộ ngừng thở, theo mở phân nửa khe hở nhìn vào bên trong. Ánh mắt xuyên thấu qua mở mịt sương mù, mơ hồ có thể thấy một đạo thân ảnh đứng ở trước phòng, trên đầu hai cây to dài tóc đuôi sam thẳng tắp biết lên, tựa hồ vẫn còn hướng hắn vây tay gật đầu tỏ ý một tiếng cọt kẹt nhẹ băng lên. Mới vừa mở ra cửa gỗ lại bị giam lên. Tô Mộ rời bước về phía trước, không chút nào để ý tới sau lưng chuyển tới khanh khách tấm thanh. Nghe giống như gà mẹ đẻ trứng giống nhau, đang ở tràn đầy kiêu ngạo hướng chủ nhà giành công ban thưởng. Nhưng lại giống như là người tại trước khi chết dốc sức dãy rủa, thân thể tại cũng không biết thứ gì không ngừng va chạm. Tô Mộ hơi nheo mắt lại, lặng lẽ mở ra tinh linh, tại ý thức chỗ sâu hồi tưởng mới vừa thấy cảnh tượng. Cái này còn là lần đầu tiên, tinh linh đang đi học lúc trí nhớ chức năng bị hắn dùng đến thực tế cảnh tượng bên trong. Mặc dù chỉ liếc qua một cái, liền có thể đem nghe thấy đi xuống, đang nhớ lại lúc từng lần một cẩn thận tính toán nghiên cứu. Trong hư không, một tấm hư ảo bức họa dần dần hiện rõ, giống như là thưởng thức 3D điện ảnh giống nhau. Hắn thấy được phảng phất bị lửa lớn đốt cho làm con thừa tự phòng, cùng với tại trước phòng dưới mái hiên, một thân thể hai chân cách mặt đất nửa thước khoảng cách, bị dây thừng treo ở cổ treo lơ lửng giữa không trung, vẫn còn thỉnh thoảng theo gió có chút đông đưa. Thi thể thậm chí đã rữa nát, xuống phía dưới chảy xuôi đen nhánh thêm chất lỏng sình sịch, nhưng chẳng biết tại sao cũng không có gì mùi thối hướng ra phía ngoài tràn ra. Cho nên nói, mới vừa thấy thẳng tắp to dài tóc đuôi sam, nhưng thật ra là treo ở người kia cổ hai cây dây thừng. Mà hắn chỗ cho là gật đầu tỏ ý, chính là thân thể theo gió từ đầu đến cuối đông đưa, vì vậy mang đến thị giác sai số mà thôi. Người này khẳng định đã chết đã lâu, nếu không thi thể sẽ không biến thành loại này thối giữa bộ dáng. Tô Mộ trong lòng mới vừa động niệm, sau một khắc nhưng lại đánh đổ chính mình phán đoán. Trung quy trước đây không lâu một cước bước vào hẻm nhỏ, giống như là trải qua trong nháy mắt thời không chuyển đổi, đi tới một cái khác hoàn toàn ngăn cách thế giới. Như vậy ở chỗ này nhìn đến đồ vật, chuyện phát sinh, nói chung đã không thể theo lẽ thường tới tiến hành đo lường được. Thậm chí có khả năng nghe thấy đều là giả. Hết thảy toàn bộ là hắn ảo giác thôi. Nếu như đối với cái này rất tin không nghi ngờ, mới sẽ đem chính mình một chút xíu đẩy về phía tuyệt cảnh. Tô Mộ tiếp tục hướng phía trước, mà ở tiến vào hẻm nhỏ chỗ sâu sau, một cái phiến cũ nát cửa gỗ đập vào mi mắt, từ bên ngoài nhìn qua cùng mới bắt đầu gặp phải cơ hồ không có khác nhau chút nào. Hắn mỗi lần đều xuất giá mà không vào, chỉ là đẩy ra một cái khe hở, lại quét qua liếc mắt quan sát lý mặt tình huống. Nhìn thấy cảnh tượng phần lớn kinh khủng máu tanh, ngay cả hắn trải qua mấy lần sinh tử giao phong, cũng coi là gặp qua đầy đất tàn thi đoạn tí, cũng cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía, da đầu không ngừng được trận trận tê dại. Lại đi ra một khoảng cách, sương mù màu xám như cũ nồng nặc. Hẻm nhỏ cũng không thấy được đi hết dấu hiệu. Phản phất hai bên cháy đen tường đá không bao giờ ngừng nghỉ, một mực kéo dài đến cuối chân trời. Đột nhiên, Tô Mộ tại một cái trước cửa gỗ dừng bước lại. Hắn nín thở ngưng thần, nghiêng hai lắng nghe. Mơ hồ nghe được tiếng bước chân đang ở từ bên trong cửa chậm rãi xít tới gần. Người tới động tác rất nhẹ, phát ra vang động mấy không thể nghe thấy, nếu như không là hắn nội luyện ngưng thật sau cảm giác trở nên bén nhạy, sợ là liền muốn trực tiếp đem đạo thanh âm này không chú ý đi qua. Một lát sau, tiếng bước chân ở sau cửa dừng lại. Lại cũng không có động tĩnh chút nào truyền ra. Tô Mộ cơ thể hơi trầm xuống, trong cơ thể nhiệt lưu không tiếng động gia tốc, dựa theo đặc định mạch đường tuần hoàn qua lại. Hắn chết nhìn chòng chọc trên cửa một mảnh cháy đen vết tích, mặc dù đã làm xong nổi lên xuất thủ chuẩn bị, nhưng lại tại một khắc cuối cùng dương cung mà không bắn, cả người giống như biến thành một tôn pho tượng. Một đạo thân ảnh đứng ở bên trong cửa, túi đầu giống vậy không nhúc nhích. Mà ở hắn hậu phương, nguyên bản treo ngược tại mái hiên thi thể đã rơi xuống đất, thậm chí biến thành một nhóm bùn nát, mất đi cơ bản nhất thân thể con người hình dáng. Hai người chia nhóm trong ngoài, cách nhau một cái cửa gỗ, ai cũng không có phát ra âm thanh. Giống như là đang chơi một, hai ba đồ gỗ, so đấu chính là xem ai còn có kiên nhẫn. Thời gian từng giờ trôi qua, đột nhiên lại có một đạo cuồng phong đánh tới. Mặc dù không có xua tan sương mù, nhưng không có dấu hiệu nào đem khép hở cũ nát cửa gỗ thổi ra. Trong môn đứng là một người mặc cẩm y miên bào lão giả. Hắn hơi nheo mắt lại, ánh mắt xuyên thấu qua nồng đậm sương mù, rơi vào mấy bước bên ngoài đạo thân ảnh kia. Lại là một người sống. Cẩm y lão giả ngẩn ra, vừa muốn nổi lên xuất thủ, liền vào lúc này dừng lại nháy mắt. Ầm. Thế nhưng, liền trong cùng một lúc, thậm chí càng nhanh lên một đường. Nóng rực hơi nóng bốc hơi lên, nóng bỏng gió tanh đại tác. Một cái cấp tốc bành trướng trở nên lớn, toàn thân đỏ tươi như máu đại thủ, đã thế đại lực chấm cấp tốc giáng xuống. Là sống miễn cưỡng người, không phải cái loại này thi thể. Người sống cũng phải đánh chết. Tô Mộ không có chút gì do dự, cơ hồ là tại bản năng điều động, xúc thế đã lâu nhiệt lưu chợt bay lên, toàn bộ thông qua xoa đẩy thức về phía trước chút xuống bộc phát ra đi. Chương 51. Huyết thực võ giả giao phong, chỉ tranh một đường. Hai người cách một đạo cửa gỗ, cách nhau bất quá mấy bước. Đã coi như là vô cùng nguy hiểm khoảng cách. Một khi giao thủ, dùng tiếp thân chiến đấu, thời khắc sinh tử để hình dung cũng không quá phận. Mà dưới tình huống này, trong đó một phương hơi lộ ra do dự, một phe khác nhưng không chút do dự, chẳng nó ngàng gì tới ngang nhiên xuất thủ. Chỉ tại trong điện quang hỏa thạch, tình hình lên cũng đã phân ra ưu liệt. Tên ngu ngốc này, hắn khó khăn đạo nhất chút cũng không biết, dưới tình huống này đường đột xuất thủ, vạn nhất vì vậy quấy rối đến tà ma, ai cũng không trốn thoát tuyệt vọng chết thảm đáng sợ kết cục. Cẩm Ý lão giả ánh mắt híp lại thành một đạo kẽ hở nhỏ, trong con ngươi ánh chiếu ra cái kia mang bao nóng bỏng gió tanh tới, toàn thân máu đỏ không giống nhân thủ cự trường, run rẩy chính là một cái giống như điện giật dù mình. Vốn là thu chặt tới cực điểm tâm tư, vào giờ khắc này hơi kém trực tiếp đứt đoạn. Ầm. Nóng bỏng gió tanh đập vào mặt tới. Cẩm Ý Miên Bảo bị thổi làm đột nhiên về phía sau đắng đi, mà ở con rút lại tới cực điểm con ngươi trung tâm, Cẩm Ý lão giả chỉ thấy một cái máu đỏ móng nhọn xông phá khí lưu, trong phút chốc liền muốn chiếm cứ chính mình toàn bộ tầm mắt. Đã mở ra tay khiếu võ giả, thật là mạnh lực lượng. Cẩm Ý lão giả tâm niệm như tia chớp, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lại bị mãnh liệt tới gió tanh dán một mặt, khiến hắn mắt tối sầm lại, ngực khó chịu, thậm chí ảnh hưởng đến trong cơ thể khí du chuyển. Chính là này một nháy mắt trì hoãn, xoa đẩy tức đã đến phụ cận. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Cẩm Ý lão giả chân trái tiến lên trước, đùi phải đạp thẳng về phía sau, thân thể nhanh như tia chớp chìm xuống phía dưới. Toàn bộ sau lưng nhưng lại đột nhiên cong lên, một cái xương sống đại long bang lên kẹt kẹt, phảng phất tại trong phút chốc sống lại giống nhau. Cùng lúc đó, hắn hai cái cánh tay chồng chéo trước người, lòng bàn tay trung tâm không có dấu hiệu nào bao trùm lên thật dày xương trắng, ở đó chỉ đỏ tươi đại thủ tới người trước hai thước chi địa, đem hai tay mình nặng nề lên đón. Ầm vang, giống như một cái pháo nổ vang. Từ hai người lòng bàn tay va chạm nơi đột nhiên đẩy ra. Hơi nóng khí lạnh kịch liệt cuốn quýt, ngay cả mở mị không tiêu tan màu xám vụ đô đang hướng ra bên ngoài điên cuồng chạy trốn. Một cái chính diện giao phong đi qua, nằm ngang tại giữa hai người cửa gỗ không tiếng động vỡ vụn, trong nháy mắt biến thành tất cả lớn nhỏ cặn bã mặt gỗ. Ngay cả ngưỡng cửa đều bị dẫm nát, giống như bùn nao xuống phía dưới sụp đổ. Cẩm Ý lão giả đột nhiên cắn răng, không ức chế được lui về phía sau. Nhưng lại tại mấy bước sau đột nhiên định trụ bất động, cái nào cả người khớp xương đều tại vang lên kẹt kẹt, cũng mạnh mẽ dừng lại không có lùi thêm bước nữa. Bởi vì sau lưng chính là cỗ thi thể kia. Nếu là xa một chút nữa, càng là muốn vào rồi tiêu hắc ốc bên trong. Hắn thật vất vả mới từ bên trong chạy ra, làm sao có thể tự chui đầu vào lưới đi vòng bèo trở về. Trong chớp nhoáng cuồng phong lại lên, một đạo thân ảnh đụng nát còn sót lại cửa gỗ, mang theo hơi nóng gió tanh lần nữa gào thét mà tới. Ta trời hạn gặp mưa lạnh, cái người điên này tự tìm chết, vẫn còn muốn kéo lao phu cùng nhau chôn theo. Vốn là chẳng biết tại sao bị cuốn vào này đáng chết hắc không ngó tắt, ta liền đã coi như là gặp vận đen tám đời, còn không biết có thể hay không toàn cần toàn bơi từ đó thoát thân. Kết quả nhưng lại muốn gặp phải như vậy một người điên, mới vừa thấy hắn là cái người sống lúc, còn tưởng rằng tìm được một cái trợ lực, không nghĩ đến lại là một không biết sống chết, hơn nữa như thế khó có thể đối phó khờ nhóm. Khói xám rung động, ở trong chứa nóng bỏng gió tanh. Mới vừa vẫn còn ngoài cửa, trong phút chốc liền đã tới phụ cận. Cẩm Ý lão giả khỏe mắt khỏe miệng đều tại có chút co quắp, muốn mở miệng nói gì, nhưng ngay cả đọc nhấn rõ từng chữ lên tiếng cơ hội đều không có tìm được. Nhất định phải đánh tới 12 phân chú ý, nín thở ngưng thần ứng đối tiếp theo cuồng bạo một trường. Hắn cũng là không nghĩ ra, tự mình ở Nguyên Sơn thành chiếm cứ nhiều năm như vậy, tại sao chưa từng thấy qua có một cao thủ như vậy xuất hiện. Càng làm cho hắn không nghĩ ra là, chính mình cổ luyện vũ đạo trước mở tay trái tay phải khiếu, cùng với giới cơ duyên xảo hợp được đến kỳ ngộ, lại mở một cái vai khiếu tam khiếu tầng thứ, vậy mà đều không cách nào đem đối phương áp chế lại. Thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện cơ hội cũng không có, chỉ có thể bị động ứng đối cuồng mưa báo bình thường công kích liên tục. Ông đỏ tươi đại thủ mang bao gió canh, trái phải vận chuyển che đậy mà tới. Cẩm Ý lão giả đột nhiên dậm chân đạp đất, hạ bàn eo đồng thời phát lực, sau lưng lần nữa đột nhiên cong lên, giống như một trương ngạnh cung đột nhiên kéo chặt dây cung. Sau đó chỉ nghe được rắc rắc một tiếng nổ vang, dây cung liền tại nóng bỏng trường phong tới người trước lòng ra. Trong phút chốc cơ bắp gồ lên, kéo theo bắp thịt nảy loạn, giống như là đốt lên một chuỗi dây pháo, thậm chí kéo theo áo quần hoa hoa tác hưởng, giống như mấy lần đại kỳ đón gió phiêu vũ. Ngay sau đó, hai cái trắng bệnh như tuyết dị hoạt theo trong tay áo lộ ra, ngưng tụ càng cường xâm khí lạnh tức, như chậm thực tật vọt tới trước. Ầm vang, hai người ai cũng không có nhượng bộ, lại vừa là một lần không hề biến hóa chính diện va chạm. Bạch 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 đập đạp. Cẩm Ý lão giả một bước một cái dấu chân thật sâu, lại không ngừng được về phía sau liền lùi lại. Hai chân lâm vào đoàn kia giống như nát nề thi thể, thẳng đến một cước đứng bước vào nhà ngưỡng cửa, mới xem như khó khăn lắm ngừng lại. Đứng lại bước chân sau, Cẩm Ý lão giả vẻ mặt tích tụ âm trầm, dường như muốn nhỏ xuống nước tới. Hắn nhìn ra đối phương hẳn là chỉ mở ra tay trái tay phải khiếu, nhưng trải qua liên tục hai lần giao phong, mới phát hiện người này ngự khí ở bên ngoài thật không ngờ hùng hồn cuồng bạo. So với chính hắn tam khiếu tề động đều không kém bao nhiêu, thậm chí ở một trình độ nào đó còn muốn hơn một chút. Thằng đánh cho hắn cả người tê dại, cơ bắp mạch đường đều căng đau. Nhất là vẻ này đập vào mặt tà dị gió canh, bên trong tựa hồ còn mang theo nồng đậm độc tính, không cẩn thận hút vào một ngụm liền cảm giác hai mắt biến thành màu đen, hơi kém sẽ bị âm đến đóng đã từng đi, cũng vì vậy tại lần đầu tiên va chạm giao phong lúc hoàn toàn mất đi tiên cơ. Không chút nào khoa trương nói, nếu là mới vừa rồi đối phương xuất thủ nặng hơn một ít, hắn bị phá khí bị thương cũng không phải là không có khả năng. Trong lòng trong nháy mắt né qua mấy cái ý niệm, hiển nhiên Tô Mộ lại lần nữa xông thẳng lại, Cẩm Ý lão giả cũng không dám sẽ cùng chi chính diện giao phong, mà là thân pháp đột nhiên trở nên linh xảo ứng biến, mũi chân liền điểm mặt đất hướng một bên trở ra. Cùng lúc đó, hắn quyền thế cũng theo đó biến hóa. Theo trước lấy mới vừa đối với mới vừa, lấy cứng chọi cứng, trong phút chốc trở nên âm trầm quỷ bí, giống như trời đông giá rét phong tuyết tìm khe mà bảo. Hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Liên tiếp hai lần chính diện đụng nhau, hơn nữa vội vàng không kịp chuẩn bị hít một hơi gió canh, đã khiến hắn cơ bắp mạch đường chấn động, thân thể cũng vì vậy bủn rủn tê dại. Nếu như lại tiếp tục như vậy liều mạng đi xuống, tà ma có thể hay không bị đưa tới không rõ ràng, hắn sợ là sẽ bị cái người điên này bên trái một trường bên phải một trường đập phải phá khí trọng thương, sau đó không gì sánh được biệt khuất chết tại đây hắc không trong ngõ. Lão già này chiêu pháp âm trầm băng hàn, chẳng lẽ là cùng Tam Sơn môn Tống Hương chủ có quan hệ gì? Tô Mộ trong lòng hơi động, càng là không chút lưu tình phát lực đối sát. Hắn cũng không có cái gì tinh diệu chiêu pháp, từ đầu tới cuối đều thẳng thắn. Trước lấy xuyên sơn thức phát lực tiến sát, ngay sau đó chính là cắt cỏ xoa đẩy thức mãnh kích. Hết lần này tới lần khác tốc độ cực nhanh, lực lượng cực lớn. Hơn nữa hơi nóng bay lên, gió tanh tràn ra. Để cho Cẩm Ý lão giả quả thực là khổ không thể tả. Hắn trái tránh phải né, đỡ bên trái hở bên phải, bằng vào linh hoạt thân pháp cùng quỷ bí chiêu thức, mới tại cuồng mưa báo bình thường trong công kích miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Không được, như vậy đánh xuống vẫn là không được. Người này khí lực phảng phất vô cùng vô tận, hoàn toàn không có bất kỳ dần dần chậm dấu hiệu, nếu là kéo thời gian càng dài rồi sợ là liền muốn đem tà ma đưa tới, đến lúc đó vẫn là chạy không khỏi một cái chết thảm hạ chẳng. Lại vừa là một lần cực hạn né tránh, cùng đập tầm ầm rơi trưởng thế sát vai mà qua. Cẩm Ý lão giả ý niệm trong lòng lại động, đáy mắt đột nhiên né qua một vệt tinh quang. Hắn nguyên dự định trước tạm thời tránh mũi nhọn, đợi đến đối phương thế công chậm lại sau lại tính toán sau. Có lẽ nhất định phải mạnh mẽ nhịn xuống cơn giận này, vẫn là thu thập tâm tình phải cùng cái này ngu xuẩn thật tốt tương lượng, nhìn có thể hay không liên thủ theo hắc không ngõ hẻm trong thoát thân mà ra. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, cho dù liên tiếp buộc phát mười mấy trường, thẳng mặt sông tới thế công cũng không trông thấy suy thoái, ngược lại theo thời gian đưa đẩy trở nên buộc phát cuồng bạo. Mấu chốt là kèm theo trưởng thế tới gió canh, trông chất lên sương mù màu xám rung động, khiến hắn tại đối kháng né tránh sau khi ngay cả lời đều không cách nào nói ra. Tiếp tục như vậy nữa tuyệt đối phải đem tà ma quay rối treo chọc qua đến lúc đó ai cũng không cách nào rút người chạy trốn. Ông. Nhưng vào lúc này, Tô Mộ một trường đã ầm ầm đập xuống. Đốt. Cẩm Ý lão giả đột nhiên gào to một tiếng, liên tiếp ba tiếng nổ vang tự hai tay cùng vai trái đẩy ra. Hắn thay đổi trước né tránh lui lầu phát, đột nhiên dậm chân đạp đất, ngựa khí bùng nổ. Hai quả đấm như dao long quấn quýt mà lên, nặng nghề đập tại thẳng mặt sông tới đỏ tươi bàn tay trung tâm. Ầm. Quyền trường giao kích. Cẩm Ý lão giả rên lên một tiếng, trên mặt né qua không bình thường ửng đỏ. Rốt cục thì thoát khỏi đến ở ngoài vòng chiến. Bên kia Tô Mộ thì hơi biến sắc mặt, tự giao thủ tới nay lần đầu tiên bị động lui về phía sau, cho đến sau lưng đụng vào một mảnh cháy đen tương đá, mới xem như giữ vững thân thể ngừng lại. Dừng một chút dừng lại, không thể lại đánh rồi, tuyệt đối không thể lại đánh rồi. Cẩm Ý lão giả cổ họng rung động, khoe môi một luồng máu tươi tràn ra, nhưng ngay cả lau chùi cũng không kịp, tiếp lấy dùng tốc độ nhanh nhất mở miệng nói, "Tiểu huynh đệ, ta là Tam Sơn, ta quản ngươi gì đó Tam Sơn Nam Sơn, lão giả kia không biết sống chết, lại dám núp ở sau cửa ý đồ đánh lên ta, cho ta nạp mạng đi." Tô Mộ đột nhiên quát to một tiếng, nhất thời đem Cẩm Ý lão giả nói đến một nửa mà nói miễn cưỡng cắt đứt, cũng để cho hắn giống như người câm ngậm bù hòn mà im, có khổ cũng khó nói. Thậm chí trong lòng không gì sánh được ảo não, tại sao mình phải cứ cùng cái người điên này nói nhiều như vậy, giới thiệu thân phận của mình càng là dư thừa tới cực điểm. nên vừa mở miệng liền nói rõ trước mặt lợi hại, mới có thể trong thời gian ngắn nhất để cho đối phương nghe rõ. Nhiệt lưu rung động, gió tanh lại lên. Tô Mộ thân như mãnh hổ làm bộ muốn lao vào, nhưng lại tại một khắc cuối cùng đột nhiên dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía bị đánh nát cửa gỗ, nhưng phát hiện nơi đó vậy mà đã trở về hình dáng ban đầu, cùng mới bắt đầu thấy lúc vậy mà giống nhau như lúc. Ngay sau đó, một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên. Cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra, một cái trắng bệnh như tờ giấy, không thấy chút nào huyết sắc tay rối vào. Lao tiên sinh nói không tệ, nơi này xác thực không thích hợp đại động can qua. Kèm theo tinh tế giọng nữ, một đạo nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh từ ngoài cửa thành thực đi vào. Nàng đầu đội lung linh tử quan, mặc phức tạp trang phục diễn, trên mặt còn sức một tầng thật dày màu trang điểm, làm cho không người nào có thể chân chính thấy rõ đến cùng là bộ dáng gì. Nữ tử bên trong môn đứng lại, trái phải các liếc mắt nhìn, túi đầu xuống sâu thì nói, bất kể là như là hai vị như vậy võ giả, vẫn là giống như tiểu nữ bình thường có linh trong người người trong huyền môn, đều là hắc không ngọ tắc thích nhất huyết thực. Cho nên chúng ta mới có thể ở tại lần nữa hiện thân lúc bị cuốn vào trong đó, còn không biết có thể hay không từ nơi này an toàn thoát thân mà ra. Cho nên nói, chúng ta bây giờ coi như là trên một cái thuyền người, lại nội đấu đi xuống chính là một cái tử lộ, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Chương 52. Vận khí sức gió lại lên, sương mù rung động. Che bao lại bên trong viện ba người, ai cũng không thấy rõ đối phương vẻ mặt. Cẩm Y lão giả phun ra một ngụm trọc khí, tại trang phục diễn thiếu nữ sau khi nói xong, lập tức giành ở phía trước lên tiếng. Vị cô nương này nói cực phải, lại nói khó nghe chút ít, chúng ta bây giờ chính là một sợi thừng châu chấu, hơn nữa đã tới đáng sợ kẻ săn mồi dưới mí mắt, nếu là lại lên rồi lục đục, đó mới là muốn toàn bộ hải cốt không còn, một cái đều không cách nào chạy mất. Trên một sợi thừng châu chấu. Tô Mộ ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, trên mặt nhưng là không chút khách khí lanh lanh nói, nếu là trên một sợi thừng châu chấu, vậy ngươi mới vừa rồi tại sao phải giấu ở sau cửa, ý đồ đối với ta cái này đi nhầm vào chỗ này châu chấu âm thầm đánh lén. Lão phu ta thật là Cẩm Ý lão giả một hơi thở ngăn ở ngực, không khỏi một trận ho khan kịch liệt. Hắn không lo nổi điều hòa khí tức, còn phải cố gắng áp chế hòa khí, bằng ôn hòa ngữ tốc chậm rãi nói, tiểu huynh đệ ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, tại hai ta mở cửa chạm mặt trong nháy mắt đó, lão phu có phải hay không chưa xuất thủ liền đột nhiên dừng lại. Hơn nữa tại tiếp theo trong lúc giao thủ, cũng vẫn luôn là ngươi tại chủ động tấn công, ta từ đầu tới cuối chỉ là ngăn cản né tránh, cũng không có liều lĩnh cùng ngươi phân cái cao thấp sinh tử. Đó là lão tiên sinh ngươi học nghệ không tinh, đánh không lại ta trẻ tuổi như vậy khí thịnh. Cẩm Ý lão giả khỏe mắt khỏe miệng có chút có gắp, nhưng ở nghe được câu này sau, một mực căng thẳng tâm tư, lại không tự chủ được thoáng thả lòng đi xuống. Chỉ vì cái người điên kia nói là lão tiên sinh, mà không phải giống như mới vừa rồi vậy tràn đầy sát cơ kêu lão giả kia. Mặc dù chỉ là một cái xưng hô lên biến hóa, ít nhất nói rõ vị này không có một điên đến cùng, bao nhiêu vẫn tính là có một chút như vậy nhìn nhân tính, như vậy liền có tiến một bước trao đổi khả năng. Ít nhất tại đáng chết này trong nó nhỏ, không còn có thể giống như mới vừa rồi vậy chẳng nó ngàng gì tới sinh tử giao phong. Nhưng vào lúc này, Tô Mộ thanh âm vang lên lần nữa, nhất thời cắt đứt Cẩm Ý lão giả trầm tư. Lão tiên sinh ngươi xác định, mới vừa rồi núp ở phía sau cửa gỗ, cũng không phải là muốn tiến hành đánh lén. Lão phu thể với trời, tuyệt không đánh lén tiểu huynh đệ ý tứ. Cẩm Ý lão giả thở hổn hển, lại nói tiếp, đương thời ta mới vừa từ sau lưng bên trong căn phòng chạy ra khỏi, đang đứng ở chưa tỉnh hồn lúc, nhưng lại chợt nghe loáng thoáng tiếng bước chân, vậy mà trực tiếp ngừng ở khu nhà nhỏ này ngoài cửa. Đột nhiên đối mặt loại tình huống này, lão phu còn chưa lỏng xuống tâm tư nhất thời lần nữa căng thẳng, đồng thời còn không dám tùy tiện mở cửa điều tra tình huống, cho nên chỉ có thể ở trong môn không nhúc nhích phòng bị chờ đợi. Nguyên lai là như vậy, chẳng lẽ là ta hiểu lầm lão tiên sinh? Tô Mộ như có điều suy nghĩ, lại nói một nửa nhưng lại bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi không thể tín nhiệm, nói không chừng ngươi chính là cái gọi là tà ma hóa thành thân thể con người, từ trong nhà chạy đến loạn tâm thần ta. Mới tốt nữa phút chốc, rốt cuộc lại muốn điên rồi yêu. Cẩm Ý lão giả che ngực, lắc đầu thở dài đạo, lão phu là Tam Sơn môn trưởng lão trư, tại Nguyên Sơn thành bên trong đã ngây người ít nhất thời gian 20 năm, lại tại sao có thể là hắc không ngõ hẻm trong yêu tà linh hồn. Lui 10.000 bước giảng, nếu như lão phu thật là hắc không ngõ tắc hóa thần, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi dài dòng văn tự nói nhiều lời như vậy. Tiểu huynh đệ ngươi sợ là sớm biến thành một cỗ thi thể, lại làm sao có thể cùng ta đánh có tới có lui, thậm chí còn tại lúc giao thủ chiếm cứ thượng phong. Tô Mộ yên lặng không nói, tiêu hóa mới vừa được đến tin tức. Trang phục diễn thiếu nữ liền vào lúc này mở miệng, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ chậm rãi nói, vị công tử này, mặc dù thiếp không biết vị lao tiên sinh này thân phận chân chính, nhưng có thể bảo đảm hắn tuyệt đối cùng ngươi ta giống nhau đều là người sống, mà cũng không hắc không ngõ hẻm trong tà ma hóa thân. Chung quy nếu đúng như là tà linh mà nói, cơ hồ không thể nào cùng lao tiên sinh giống nhau nói nhiều lời như vậy, cũng sẽ không mạch lạc rõ ràng lo dịp rõ ràng, chỉ có sợ hãi cùng máu thịt mới là bọn họ thích nhất đồ vật. Tiểu nữ giải thích như vậy, công tử nghe xong có thể rõ chưa? Cùng là luân lạc chân trời người, gặp nhau cần gì phải từng quen biết. Tô Mộ có chút gật đầu, một tiếng thật thấp thở dài, nếu chúng ta luân lạc nơi đây, như vậy phải nên làm như thế nào ra ngoài? Đồng thời chân trời người liên lạc, gặp nhau cần gì phải từng quen biết. Trang phục diễn thiếu nữ không khỏi ngẩn ra, theo bản năng lại lặp lại âm thầm đọc một lần, mới thu liễm suy nghĩ chậm rãi nói ra. Tiểu nữ tên là Hứa Thanh Y Liễu, cũng không phải là Nguyên Sơn người địa phương, chỉ là vì dò xét biểu tỷ vô cớ mất tích một chuyện, mới đi tới nơi này ở lại chơi rất nhiều ngày tháng. Trong lúc ở trong thành bên ngoài hỏi do tin tức lúc, ta cũng nghe nói như là hắc không ngõ tắt, người không mặt các loại tà dị tin đồn, lại không nghĩ rằng chính mình vậy mà hội lõm sâu trong đó. Trở lại công tử mới vừa nhắc tới vấn đề, lấy thiếp đều biết đầu mối cùng tin tức, giống như bực này địa phương mặc dù nguy hiểm nặng nề, dưới bình thường tình huống lại không phải hoàn toàn không có sinh cơ tồn tại. Chỉ cần chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực tìm tới sinh lộ, liền có rất lớn khả năng tại không kinh động tà ma dưới tình huống thoát thân mà ra. Hứa Thanh Y Nhi, mặc lấy trang phục diễn nữ tử, hơn nữa còn là có linh trong người trong huyền môn. Như vậy nàng chỗ tìm tỷ tỷ, có phải hay không chết thảm tại Vọng Sơn thôn từ ra cái kia gánh hát ca nữ? Nhưng theo hai người mang đến cho hắn cảm giác nhìn, các nàng hoàn toàn không ở một cái cấp độ thực lực, vì vậy đến cùng phải hay không quan hệ tỷ muội còn muốn đánh lên một cái dấu hỏi. Tô Mộ trong mắt ba quang chớp động, suy tư một lát sau lại mở miệng hỏi, nếu như không tìm được sinh lộ, hoặc là tìm sinh lộ trong quá trình cũng đã quấy rối đến đó chỉ tà ma đây. Trang phục diện thiếu nữ yên lặng phút chốc, ngẩng đầu lên sâu kín cười nói, công tử theo như lời hai loại tình huống, thật ra có thể thống nhất coi như là một loại tình huống. Vô luận là không có tìm được sinh lộ, hay là ở tìm tới sinh lộ trước gặp gỡ tà ma, chúng ta đều chỉ còn lại có một con đường có thể đi. Đó chính là thi triển cả đời sở học, dốc hết tất cả lực lượng, cùng cái tên kia liều chết làm qua một hồi. Tô Mộ truy hỏi, nếu là thật cùng tà ma làm một hồi, ba người chúng ta liên thủ lại có mấy phần thắng? Trang phục diện thiếu nữ lần nữa trầm mặt xuống, sau một hồi mới lắc đầu một cái, công tử tâm tính phi thường lạc quan, nói không chừng vận khí cũng sẽ khá vô cùng, có lẽ thật có thể dưới cơ duyên xảo hợp tìm tới sinh lộ. Chỉ bất quá ta mới vừa nói thi triển cả đời sở học, nhưng thật ra là vì để cho chúng ta trước khi chết sẽ không lưu lại tiếc nuối, cho tới dốc hết tất cả lực lượng, đại khái ý tứ là có thể để cho chúng ta chết tương đối có tôn nghiêm một điểm. Câu trả lời này thật là ngoài dự liệu. Tô Mộ trong lúc nhất thời cũng có chút sợ run trọng, không phải nói cái gì coi như đáp lại. Thật chứ nghe được nơi này, nhướng mày một cái chen lời vào, cô nương trước mặt nói cũng còn không tệ, nhưng cuối cùng những lời này vừa ra tới, chẳng phải là muốn để cho tiểu huynh đệ lạc quan biến thành bi quan. Lạc quan cũng tốt, bi quan cũng được, đều đối với chúng ta đối mặt tình huống ảnh hưởng không lớn. Trang phục diện thiếu nữ lại vừa là một tiếng âm thầm thở dài, muốn theo hắc không ngõ hẻm trong thoát thân mà ra, loại trừ cần phải bảo trì lại tỉnh táo tâm tính, còn có kịp thời bén nhạy phản ứng, còn lại chính là muốn xem chúng ta vận khí như thế nào. Vận khí tốt mà nói không chừng một lát sau là có thể tìm tới sinh môn rời đi, căn bản không yêu cầu cùng nơi này tà ma chạm mặt. Còn nếu là vận khí không tốt mà nói, có lẽ đem chúng ta đẩy ra này phiến cửa gỗ, liền có thể nhìn đến tà ma đã tới phụ cận. Lời còn chưa dứt xuống, ba người sắc mặt đột nhiên sinh biến, đồng loạt quay đầu nhìn về căn phòng đen thủi cổng to gò nhìn. Rào rắc rắc, tựa hồ có đồ vật gì đó ở bên trong hoạt động. Nghe giống như là một người kéo lấy xích sắt nặng nề, ở trong phòng không ngừng va chạm mặt đất, mới phát ra rắc rắc. Âm thanh. Chương 53. Hắc tác mới vừa rồi lão phu không cẩn thận rơi vào gian phòng này, bên trong mặc dù cũng có hung hiểm, cũng không có loại thanh âm này xuất hiện. Tam Sơn môn trưởng lão Tịch Chư hạ thấp giọng vừa nói, một bên gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng, muốn phải tìm được ào ào vang động nơi phát ra. Thế nhưng, bên trong chẳng biết lúc nào trở nên đen nhánh u ám, giống như là mực đọc lại bình thường ánh mắt căn bản là không có cách xuyên vào trong môn mấy tấc, tự nhiên cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Tô Mộ chỉ nhìn một cái liền rời đi tầm mắt. Im hơi lặng tiếng giữa, tinh linh lặng lẽ mở ra. Mới vừa rồi tại cùng Tịch Chư lúc chiến đấu, hắn đã từng hướng bên trong nhà liếc mấy lần, có thể xác định đại khái có thể nhìn đến bên trong đồ gia dụng bày biện, cũng không giống như bây giờ hắc ám như mực, liền ánh mắt đều phải bị hoàn toàn cách trở. Chỉ bất quá khi đó chính ở vào giao phong bên trong, hắn cũng không có dư thừa tinh lực đi sâu vào dò xét, vừa vặn bây giờ có thể mượn tinh linh tiến hành hồi tưởng, nhìn một chút bên trong phòng có hay không cất giấu bí mật gì. Tô Mộ nheo mắt lại, nhìn về phía trước người hiện lên hư ảo cảnh tượng. Căn phòng diện tích cũng không nhỏ, bất quá bày biện rất đơn giản, thậm chí có thể được xưng là đơn sơ. Chỉ có vẹn vẹn mấy thứ đồ gia dụng, hoàn toàn chính là nhà nghèo khổ bố trí. Thử. Chẳng qua là khi hắn sau khi cẩn thận quan sát, lại phát hiện cháy đen trên mặt đất có mấy viên dấu chân, hơn nữa còn là mới vừa đạp không lâu, cho nên mới lưu lại rõ ràng như vậy vết tích. Càng trọng yếu là, những thứ này dấu chân chiều dài vẫn chưa tới 3 tấc. Đừng nói Tam Sơn môn Tịch trưởng lão một đôi chân to, cho dù là mặc trang phục diễn Hứa Thanh Ý đi vào đi một vòng, cũng sẽ không lưu lại như thế tinh xảo xinh xắn dấu vết. Nhưng kỳ quái là, mặc dù dấu chân giống như là con nít đạp, nhưng mỗi hai cái dấu chân ở giữa khoảng cách như ước chừng 3 thước có thừa. Mặc dù thân cao vượt qua trung bình giá trị người trưởng thành, trừ phi là lấy chạy nhảy phương thức tiến lên, bình thường bước đi đều rất không có khả năng bước ra lớn như vậy bước. Tô Mộ đem sự nghi ngờ này tạm thời đè xuống, ánh mắt đi theo khi thì rõ ràng, khi thì mở nhạt dấu chân, một mực kéo dài đến chỉnh căn nhà tận cùng bên trong. Sau một khắc, hắn con ngươi chợt có rút lại, tầm mắt tập trung ở cạnh tường bày ra giường gỗ trung tâm, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hư ảo cảnh tượng, nhìn thấy một đạo như ẩn như hiện mở nhạt bóng đen, tựa hồ vẫn còn hướng về phía hắn lộ ra khó mà hình dung nụ cười quỷ dị. Nhưng vào lúc này, hắn vậy mà thật nghe được hì hì tiếng cười. Phản phất chân thực tồn tại, nhưng lại tựa hồ cũng không tồn tại. Theo kia giữa cổng tò vò mở rộng ra hắc ám bên trong nhà chuyển tới. Tô Mộ vẫn còn nhìn chằm chằm trước mắt hư ảo cảnh tượng, chuẩn bị cẩn thận nhận rõ vừa mới xuất hiện tiếng cười chói tai, khóe mắt liếc qua nhưng nhìn đến Hứa Thanh Y Lý không có dấu hiệu nào sắc mặt đại biến, ngay cả bên kia ngưng thần phòng bị tịch trừ, sắc mặt cũng vào giờ khắc này tái nhợt khó coi tới cực điểm. Đi. Hứa Thanh Y Lý quát khẽ một tiếng thanh âm đều đang khẽ run. Nàng khoảng cách cửa gỗ gần đây, lời còn chưa dứt đã lắc mình mà ra. Tô Mộ theo sát phía sau, liền tinh linh cũng không kịp đóng kín, xuyên sơn thức cũng đã toàn lực phát động. Chợt vén lên một đạo cuồng phong, xuyên thấu nồng nặc sương mù, nhanh như tia chớp vọt ra khỏi sân nhỏ cửa gỗ. Còn nói gì đó phải có vận khí tốt, lão phu vận khí mới là sai tới cực điểm. Tịch Trư khoảng cách cửa viện xa nhất, hơn nữa ngay tại đen thủi căn phòng phụ cận, vào giờ phút này cả khuôn mặt đều nhíu lại. Hắn chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, sau lưng bắp thịt căng thẳng, bên hai còn không ngừng quanh quẩn hì hì tiếng cười, như có một đạo khí lạnh tự lòng bàn chân thẳng chạy trốn đỉnh đầu, toàn thân cao thấp lông tơ đều đột nhiên nổ. Nhưng vào lúc này, loại trừ hì hì tiếng cười ở ngoài, hắn lại nghe được rồi rắc rắc. Vang động, phản phất dán chặt tại phía sau mình, chỉ kém một đường khoảng cách liền muốn đụng phải Mặc Miên Bảo cầm y bộ kia treo ngược thi thể đây, như thế đột nhiên không thấy bóng dáng. Đang sợ hai cùng bản năng điều động, Tịch Chư đột nhiên bộc phát ra đại đại lực lượng. Một tiếng ầm vang đem dưới chân mặt đất giẫm ra cái hố to, cả người giống như là mũi tên rời cung bình thường hướng mở phân nửa cửa gỗ bao táp mà đi. Thậm chí đang hướng đến hẻm nhỏ sau đó, hắn cũng không dám chút nào ngừng nghỉ. Một hơi thở đình chỉ không ngừng hướng trước đột nhiên tăng mạnh, cho tới khi Tô Mộ cùng Hứa Thanh Y liễu vượt qua mấy cái thân vị, mới rốt cục dám thoáng lỏng lẻo một hồi hơi kém đứt đoạn tâm tư. Tịch trưởng lao mới vừa phát hiện gì đó. Ba người từ đầu đến cuối cách nhau mấy bước, hành tẩu tại khói xám tràn ngập hẹp dài hẻm nhỏ. Hứa Thanh Y ở vào trước mặt do đường, tại một cái khác phiến trước cửa gỗ dừng bước lại, ngựa khi êm ái chậm rãi hỏi một câu. Tịch Chư đi ở chính giữa, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn một cái, ta nghe đến giống như là con nít hì hì tiếng cười, theo tòa viện kia trốn ra được một khắc trước, còn mơ hồ nghe được ào ào vận động, phảng phất dán chặt phía sau đột nhiên xuất hiện. Hả, hơi kém quên mất, ngay tại lao phu theo bên trong viện hướng ra phía ngoài chạy như đến lúc, nguyên bản bị ta kiếm được trên mặt đất bộ kia treo ngược tiêu thi, nhưng là chẳng biết tại sao cũng biến mất không thấy gì nữa, ta cũng không biết hắn đến cùng chạy đi bên kia. Hứa Thanh Y thì có chút gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tô Mộ. Hắn quan sát cháy đen cửa gỗ, suy nghĩ chậm rãi nói, ta cũng nghe đến hỉ hỉ tiếng cười cùng ào ào vận động, hơn nữa trừ lần đó ra, tại căn nhà kia sâu trong bóng tối, ta tựa hồ còn nhìn đến một cái ngồi ở trên giường mờ nhạt bóng dáng, cũng không biết hắn rốt cuộc là thật là ở chỗ đó, vẫn là chính mình nhất thời hoa mắt gây nên. Ngồi ở trên giường mở nhạt bóng dáng, Hứa Thanh Y thì chân mày nhíu lên, trên mặt màu trang điểm nhưng không có chút nào rơi xuống, Tô công tử có thể hay không cùng ta hình dung một hồi, đạo kia mở nhạt bóng dáng đến tuột cùng dung mạo ra sao tử? Ta rất khó hình dung hắn dáng vẻ. Tô Mộ thở phào một ngụm trọc khí, nếu như chỉ nhìn khuôn mặt mà nói, giống như là một cái mặt mũi vặn vẹo tiểu hải tử, nhưng nó nhưng lại tồn tại cây trúc giống nhau trưởng tay dài chân, nếu như đứng lên mà nói, so với ba người chúng ta bên trong bất kỳ một cái nào đều muốn cao hơn. Hi hi tiếng cười, ào ào vận động, treo thi thể tan biến không còn dấu tích. Hơn nữa trong bóng tối thân ảnh mơ hồ, dài giống như là con nít khuôn mặt, nhưng lại tồn tại cây trúc hình dạng nhỏ dài tứ chi. Hứa Thanh Y cắn môi dưới, lâm vào trầm tư, bây giờ ta cũng không cách nào xác định, chúng ta phát hiện những thứ này dị thường có hay không tà ma bản thể. Duy nhất có khả năng xác định, chính là hắc không ngõ hẻm trong tà linh đã bắt đầu hồi phục, hơn nữa chú ý tới ba người chúng ta đến. Tịch Chư lúc này đã khôi phục bình tĩnh, lão phu từng nghe một vị tiền bối nói qua, tà ma hồi phục sau đó, liền muốn ăn uống bổ ích tự thân, như vậy theo Thanh Y tiểu thư nhìn, chúng ta tiếp theo đến tụt cùng nên làm cái gì? Loại trừ nút ở hắc không ngõ hẻm trong sinh lộ bên ngoài, nếu như có thể tìm tới hắn mệnh môn chỗ ở, có lẽ thì có cơ hội khiến cho một lần nữa lâm vào ngủ say, nói như vậy chúng ta cũng có thể thoát được một cái mạng đi ra. Hứa Thanh Y liền nói đến chỗ này, đột nhiên một tiếng âm thầm thở dài, nhưng theo ta được biết, cũng chính là trong truyền thuyết Tĩnh Mịch Khâu gia có như vậy bản sự, những người khác muốn dòm ra tà linh mệnh môn rất không phải chuyện dễ, chứ đừng nói chi là giống chúng ta như vậy lời còn chưa nói hết, nàng nhưng bỗng dưng ngậm miệng không nói. Rào, rắc rắc, phản phất xích sắt lau nhà thanh âm bỗng nhiên vang lên. Theo ba người sau lưng sương mù chỗ sâu chuyển tới, tốc độ nó cực nhanh, vừa mới xuất hiện lúc vẫn còn xa xa, trong phút chốc liền đã đến phụ cận. Đi mau, là bị tà linh khởi động quái vật. Hứa Thanh Y dưới sắc mặt đột nhiên thay đổi, một tiếng rồn rập khẽ hô. Ầm, đột nhiên sương mù rung động, một cái toàn thân cháy khét, cả người quấn quanh màu đen trưởng tác người hiện lộ bộ dạng. Hắn nện bước cứng ngắc vặn mèo bước chân, hoàn toàn bất kể cách mình gần đây Tô Mộ, giơ tay lên liền hướng Tịch Chư công tới. Động một cái ở giữa màu đen trưởng tác ào ào vận động, giống như giày đặc đầu rắn nôn nháo, đồng loạt nhắm ngay Tịch Chư đột nhiên cắn. Đây là treo ở trước phòng cô thi thể kia, không nghĩ tới hắn vậy mà bám dai như địa đuổi tới. Hắn tại sao bất kể cái người điên kia, cũng không đi xem càng phía trước con hát, cũng chỉ nhìn chằm chằm lao phu chính mình. Chẳng lẽ là ta từ trong nhà lao ra thời điểm đưa nó đánh ngã, phía sau đang cùng tâu người điên lúc giao thủ, lại không cẩn thận đạp hắn hai chân, cho nên mới bị nhớ cho tới bây giờ. Không phải nói tà ma không có linh trí sao, thế nào còn học được thủ dai. Tịch Chư ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, muốn né tránh lại bị hát sát tỏa liên bao phủ, hoàn toàn mất đi chăn trở xê dịch không gian. Sinh tử một đường ở giữa, hắn không giữ lại chút nào ra tay toàn lực. Tay trái tay phải thiếu, một bên vai thiếu dốc hết bùng nổ. Cơ bắp bắp thịt bịch bịch nhảy lên, hai cái tay cánh tay trong nháy mắt bành trướng trở nên lớn, đặt lên một tầng rất nặng mạch xương. Đồng thời thân thể đè thấp ổn định hạ bản, nhanh như tia chớp hướng đã đến trước mắt cháy đen móng nhọn nên đón. Rắc rắc. Quyền trảo tiếp nhận, từng cái hắc tác đẩy ra. Ngay sau đó lại vừa là một lần công phòng va chạm, chuyến ra liên tục cầm ẩm trầm đục tiếng vang. Tịch Chư cả người như bị sét đánh, giữa hai lông mày né qua một đạo hắc khí, lảo đảo lui về phía sau. Cháy khét thi thể nhưng chỉ là hơi lung lay thoáng một cái, liền lần nữa huy vũ cánh tay, kéo theo màu đen trưởng tác bao phủ bao trùm tới. Mạng ta mất rồi. Tịch Chư thất khiếu tuôn máu, gắt gao nhìn chằm chằm hạ xuống móng nhọn tỏa liền, trong lòng trong nháy mắt bị tuyệt vọng sợ hãi tràn đầy. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên nóng bỏng tinh phong bạo lên. Một cái to lớn dữ tợn, toàn thân đỏ ngầu đại thủ cắt ngang mà vào, cơ hồ là không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Tịch Chư trước người. Đem cấp tốc hạ xuống cháy đen móng nhọn cả lại. Vành, lại vừa là một tiếng nổ vang. Đỏ ngầu đại thủ run rẩy kịch liệt, đột nhiên chìm xuống phía dưới. Nhưng đem cháy đen móng nhọn hướng lên văng ra, không để cho hắn rơi vào Tịch Chư trên người. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Mộ dậm chân đặt đất, xoa đẩy thức lại chuyển cắt cỏ thức, vung tay như lười hái xé rách sương mù. Cánh tay cơ bắp phồng lên nhảy lên, giống như dây pháo rung động đùng đùng. Chặt đứt mấy cái quấn quanh tới màu mực tỏa liên. Cùng lúc đó, xa hơn một chút một điểm địa phương. Mười mấy cái lụa trắng tự Hứa Thanh Y gì trong tay áo bay ra, tại trong sương mù linh động phiêu vũ, khó khăn lắm đem còn dư lại màu đen trường tắc cách trở ngăn lại. Chỉ mở ra tay trái tay phải khiếu, hắn vậy mà có thể mạnh như vậy, thậm chí có thể cùng tà ma phân ra lực lượng chính diện cứng rắn mới vừa. Tịch Chư cả người bủn rủn tê dại, trước mắt trận trận biến thành màu đen, nhưng cũng biết đây là chính mình duy nhất chạy thoát thân cơ hội. Vì vậy không có chút gì do dự, hắn đột nhiên dùn người một cái tứ chi chạm đất, hoàn toàn không để ý hình tượng hướng phía trước bay cuồng ra ngoài. Giống như là bị kinh sợ thỏ, trong phút chốc liền chui ra thật xa khoảng cách. Ba 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 đùng đùng. Sở hữu lụa trắng đứt thành từng khúc, hóa thành vô số miếng vải bay xuống mặt đất. Ta không ngăn được nó, đi mau. Hứa Thanh Y liền vội la lên. Nhưng màu đen trường tắc đả kích đã hạ xuống, thậm chí so với nàng tưởng tượng còn muốn nhanh hơn. Cơ hồ tại lụa trắng vỡ vụn nháy mắt, cũng đã xuyên thấu xương mủ gào thét mà tới. Ầm vang, lại vừa là một tiếng vang trầm thấp tuôn ra. Hai bóng người tại hẻm nhỏ trung tâm đối diện đụng nhau, chợt mỗi người lui về phía sau. Sau đó sẽ đụng lui nữa, còn đụng còn lui. Như thế liên tục 5-3 lần sau, một bên là Tô Mộ áo quần rách nát, quanh thân hơi nóng bốc hơi lên, còn tản ra nồng nặc gió tanh. Bên kia cháy đen thi thể cũng biến thành rách rách dưới, trên người tỏa liên cũng đứt đoạn hơn nữa, rất nhiều nơi liền xương đều lộ ra. Hứa Thanh Y liền đột nhiên meo mắt lại, trong con ngươi hiện ra khó tin thần tình. Nàng có thể xác định, hắn chỉ là một nội luyện ngưng chân võ giả, vừa không có đạt tới cựu đại thân khiếu đều mở độ cao tầng thứ, vốn không khả năng ngăn trở tà linh lực lượng liên tục ăn mòn. Nên giống như là Tịch trưởng lão như vậy dạng, có thể nói là một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt. Chỉ có thể bằng vào tự thân khí chống cự phút chốc, một khi bị phá tiểu là mềm yếu vô lực đợi làm thịt dê con. Nhưng bây giờ lại là một tình huống gì? Hắn lòng bàn tay song khiếu thùng thùng nhảy lên, vậy mà có thể cùng này bộ Tiêu Thi chính diện giao thủ không rơi xuống hạ phong. Mà theo nàng đều biết, hình như có bản sơn tần thị truyền thừa, tài năng đạt tới loại trình độ này cùng tài nghệ. Nhưng nhìn hắn xuất thủ cách thức, nhưng lại cùng bản sơn tần thị cũng không bất kỳ liên hệ. Vì vậy liền để cho nàng nghi ngờ bản phần, không biết do hắn rốt cuộc là gì đó nguồn gốc đường về. Chương 54. Tiêu tan hẹp dài đường hẻm phảng phất mãi mãi không kết thúc. Bên trong hôi sắc xương mù tràn ngập, che phủ bao phủ tầm mắt. Đột nhiên một tiếng ầm ầm trầm đục tiếng vang, tự đường hẻm trung tâm đột nhiên nổ tung. Tô Mộ đột nhiên bước lên trước bước ra, mặt đất tính cả hai bên tường đá đều tại có chút rung động. Hai cánh tay quấn quít về phía trước, nặng nề vô về phía đạo kia toàn thân cháy đen thân thể. Ông, gió tanh đập vào mặt, hơi nóng bay lên. Trong phút chốc xua tan đại đoàn khói xám, chế tạo ra một mảnh trong suốt không vang. Tô Mộ song trưởng đều xuất hiện, còn chưa rơi vào thực sự, đột nhiên người thấy một cỗ nồng đậm mùi khét lẹt. Hắn không khỏi nín hơi, khép lại thành một cái kẽ hở nhỏ trong ánh mắt, ánh chiếu ra mấy chục cái điên cuồng loạn vũ hắc tác, vây quanh hai cái chảy ra sức thịt phế phẩm cánh tay, đột nhiên chiếm cứ chính mình cơ hồ toàn bộ tầm mắt. Loại cảm giác này, giống như là một đầu bị lửa lớn đốt gần chết con nhện tinh, đang ở một bên phun tơ dệt lưới, một bên hướng con mồi vung ra hai cái giữ tợn móng trước. Thằng mặt sông tới to lớn áp bách dưới, Tô Mộ trong lòng giống như thuốc nổ tung, lọn tóc căn căn đứng thẳng, mạnh mẽ dựng lên. Nhiệt lưu gồ lên rung động, toàn bộ hội tụ ở song tay lòng bàn tay trung tâm. Đùng. Đột nhiên một tiếng vang trầm thấp, giống như hai quả tim đồng thời nhảy lên. Tay trái tay phải khiếu nhiệt lưu mãnh liệt, liền vào lúc này đồng loạt bộc phát ra, kèm theo xoa đẩy thức đột nhiên về phía trước đánh ra. Ầm vang. Lấy trưởng đối với chảo, bốn con cánh tay tại trong hư không lẫn nhau va chạm. Một bên là nhan sắc cháy đen, đổ nát giữa nát. Bên kia thì như huyết đỏ tươi, tựa như yêu ma. Bộc phát ra hoàng trung đại lư bình thường kêu vang. Tô Mộ ngực chập trùng kịch liệt, cơ nhục xương cốt đại phúc chấn động, thu thế không được về phía sau lảo đảo lùi ra. Trên mặt đất lưu một liên tục dấu chân thật sâu. Mới vừa kia một cái đụng nhau, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác, cánh tay mình phát ra ken két giòn vang. Hơn nữa tại đụng trong nháy mắt, theo da thịt đến cơ bắp, thậm chí là mạch đường cùng xương cốt, đều tại một cỗ âm hàn bận bèo lực lượng dưới ảnh hưởng lộn dãy rủa, sợ là thu được không nhỏ tổn thương. Cũng còn khá đi qua một lần cuối cùng giao phong va chạm, hắn cuối cùng có thể tìm được cơ hội thoát khỏi đối phương, theo quái vật kia phảng phất không lọt chỗ nào hắc tác bao phủ xuống rút người lui ra. Nếu như lại bị cuốn lấy, sợ là không được bao lâu thời gian, toàn bộ cánh tay cũng sẽ bị phế. Đây chính là tà ma lực các bách, quả nhiên đối với võ giả tồn tại ảnh hưởng cực lớn. Tô Mộ dừng bước lại, ngừng lại thế lui, cùng Hứa Thanh Ý cùng Tịch Chư thành phẩm hình chữ đứng. Bước hơi lên hơi nóng quanh quần quanh thân, dung nhập vào phụ cận xương mù màu xám, vậy mà ngưng kết ra như sa như màn tỉ mỉ hạt mưa. Lòng bàn tay khiếu huyệt vẫn còn lập loè nhảy lên, không ngừng thôi phát nhiệt lưu tuần hoàn du chuyển, thử một chút xíu tu bổ bị thương cơ bắp rõ ràng. Mà tại hẻm nhỏ trung tâm, bộ kia cháy đen thân thể nhưng là không nhúc nhích, như cũng duy trì giơ bước ấn tư thái. Đột nhiên, ba tháp một tiếng băng nhỏ, phá vỡ trong ngõ tắt trầm muộn tĩnh mịch. Một khối nhỏ mảnh vụn màu đen rơi xuống, rơi trên mặt đất hướng một bên văng ra. Ngay sau đó, đùng đùng tiếng vang nối thành một mảnh. Theo từng cây một màu đen trường tắc bắt đầu, đến bộ kia cháy đen đổ nát thân thể, tất cả mọi thứ giống như là đôi thế xếp gỗ, bởi vì ngoại lực phá hư cũng không còn cách nào duy trì trạng thái thăng bằng, cuối cùng ào ào tán lạc đầy đất. Từ ngực, cách đó không xa, Tịch Chư mới vừa từ dưới đất bò dậy, hiển nhiên mười mấy bước bên ngoài cuồng bạo chiến đấu, trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít suy nghĩ xuất thần. Nhớ hắn từ nhỏ bắt đầu rèn luyện luyện quyền, sau khi lớn lên may mắn bái nhập sư môn, tiếp xúc đến càng cao thâm hơn võ đạo công pháp, như thế vẫn là hao tốn thời gian mấy chục năm, mới từng bước một đi tới đả thông tam khiếu cảnh giới tầng thứ. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt kia, niên kỷ ít nhất nhỏ 2-3 vòng, vậy mà cũng đã luyện thành tay trái tay phải khiếu, hơn nữa bày ra cấp độ thực lực còn muốn so với hắn cái này tam khiếu võ giả mạnh hơn, thậm chí không phải mạnh cực nhỏ. quả thực cùng hắn đã không phải là một cái cấp độ tồn tại. Hứa Thanh Y thì hai tay rút vào ống tay áo, đem mới vừa lấy ra hai cái đai ngọc một lần nữa thu cất, giữa hai lông mày hiện ra như có điều suy nghĩ thần tình. Chàng này giao phong giống vậy ngoài nàng dự liệu, không nghĩ tới ở nơi này xa xôi tiểu thành còn có thể gặp phải thiên phú như vậy dị bẩm võ giả, cho nàng cảm giác vậy mà giống như là bản sơn Tần thị đệ tử. Có lẽ người này thật cùng Tần gia có quan hệ gì, nếu không liền rất khó giải thích phát sinh trước mắt hết thảy. Nhưng như đã nói qua, nếu như hắn thật là bản sơn truyền thừa mà nói, mặc dù sẽ mang đến khó mà dự liệu biến hóa, chỉ cần ứng đối thích đáng có lẽ còn là một chuyện tốt. Hứa Thanh Y lìa lặng yên suy nghĩ, ánh mắt vẻ mặt có chút biến hóa, lập tức toàn bộ thu lại không thấy. Tô Mộ thở ra một ngụm trọc khí, thẳng đến lúc này mới chậm rãi đứng thẳng người. Mới vừa hắn cùng với Hứa Thanh Y lìa liên thủ đánh ra, mục tiêu chỉ là vì đem Tịch Chư cứu, ít nhất không thể tìm sinh lộ kế hoạch mới bắt đầu lúc, liền để cho vị này Tam Sơn môn trưởng lao chết oan uổng. Coi như là phải chết, vậy cũng phải khiến người bị chết còn có giá trị một ít, mà không phải giống như bây giờ, tùy tùy tiện tiện liền bị một cụ tiêu thi bắt lại. Cứu Tịch Chư sau, hắn muốn định lúc này rút người rút đi, nhưng ở một khắc cuối cùng bị Hắc Sát Tỏa Liên dây dưa tới, đưa đến không cách nào đang xuất thủ sau kịp thời rời đi. Cưỡng bức dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng đầu này toàn thân cháy đen quái vật liệu mạng một hồi. Chỉ có đem đối phương đánh lui bách hai, mới có thể tìm được an toàn rút lui cơ hội. Thế nhưng, theo liên tiếp mấy lần chính diện giao phòng, hắn chợt có chút kinh ngạc phát hiện, con quái vật này tựa hồ cũng không có mình suy nghĩ mạnh như vậy. Ít nhất không có mang đến cho hắn không cách nào ngăn cản cảm giác tuyệt vọng thấy. Mặc dù móng nhọn cùng tỏa liên ẩn chứa nào đó thần bí lực lượng quỷ dị, mỗi lần tiếp xúc khiến hắn cũng cảm giác dị thường khổ sở, giống như là có vô số cương châm toàn đâm, hơn nữa tiến vào cơ thể tại cơ bắp mạch giữa đường rong rồi phá hư. Nếu như chỉ là như vậy nhiều nhất 2-3 lần giao phòng, hắn liền muốn hoàn toàn thua trận, cùng Tam Sơn môn Tịch trưởng lão biểu hiện không kém bao nhiêu. Tốt tại tồn tại lòng bàn tay khiếu huyệt tồn tại, vậy mà có thể thông qua vận khí du chuyển tuần hoàn, đem một bộ phận thần bí lực lượng quỷ dị thôn phệ đi vào. Cho dù không cách nào toàn bộ đem hấp thu sạch sẽ, nhưng cũng thật to hóa giải thân thể thống khổ. Hơn nữa kia Trương thấy chữ như thấy ta lời ghi chú tịch ta năng lực, cuối cùng khiến hắn được tại lần lượt va chạm giao phong bên trong kiên trì nổi, thẳng đến đem cái kia khắp người tỏa liên quái vật đánh tan đập bể. Nếu như ta chỉ là đơn thuần mở ra tay trái tay phải khiếu, sợ là không cách nào làm được đem sức mạnh kia thôn phệ hấp thu, nguyên nhân chủ yếu có lẽ còn là cùng khối kia huyết ngọc bí bảo có liên quan. Đáng tiếc bị cho dù đi qua huyết ngọc bí bảo cường hóa, lòng bàn tay khiếu huyệt vẫn là không cách nào cùng tà ma lực lượng đối kháng chính diện, tối đa chỉ có thể thông qua quanh co phương thức giảm bất tổn thương thôi. Còn nhiều hơn thua thiệt thấy chữ như thấy ta lời ghi chú, lấy bởi ma tịch tà năng lực đem còn thừa lại ảnh hưởng lần nữa giảm bớt, nếu không hậu quả sợ là không thể lường được. Tô Mộ trong lòng các loại ý niệm chuyển qua, thu cọc giá quay đầu nhìn lên mắt. Ánh mắt theo vẫn còn điều chỉnh khí tức Tịch Chư trên người quét qua, cùng giống vậy ngẩng đầu trông lại Hứa Thanh Y đi tầm mắt tiếp nhận, lẫn nhau gật đầu tỏ ý sau chợt mỗi người tách ra. Cái này một thân trang phục diễn tiểu nha đầu, ngược lại so với Tam Sơn môn trưởng lão lợi hại rất nhiều. Nhất là thủ đoạn khá là thần kỳ huyền diệu, mới vừa chỉ bằng mượn một tay Lưu Vân Phi tay áo, liền có thể đem phần lớn tỏa liên ngăn cản ở ngoài. Hơn nữa nàng tựa hồ còn lưu lại dư lực, không có chân chính đem ẩn giấu công phu hiện ra, còn không biết nàng ra tay toàn lực sẽ là như thế nào một loại tình huống. Theo mạch gia cản thi nhân, đến Vọng Sơn thôn Từ Sâm. Theo hoang dã ngôi miếu đổ nát quân phu nhân, rồi đến bên ngoài thành trang viên gồng gánh hoa lang. Bây giờ còn muốn cộng thêm Hứa Thanh Ý liền một thân trang phục diễn trò, những thứ này người trong huyền môn không một không để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Vô luận bọn họ thực lực bản thân như thế nào, ít nhất đủ loại thủ đoạn thần bí khó lường, mặc dù lợi hại hơn nữa võ giả, nhất thời không quan sát bên dưới sợ là cũng phải bị âm bức bảng, toàn thân bản lãnh chưa sử dụng ra thì sẽ sa sút bỏ mình. Đáng tiếc cho tới bây giờ, hắn đều không thể nào hiểu được cái gì gọi là có linh trong người, vì vậy minh bạch tích góp nhiều như vậy người trong huyền môn vật phẩm, cũng chỉ có thể làm dương mắt nhìn cũng không biết sử dụng, tự nhiên không cách nào tại loại nguy hiểm này dưới cục diện cho mình càng nhiều an toàn bảo đảm. Hứa Thanh Y để cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, nàng như là thương nghị đã định, chậm rãi mở miệng nói, con quái vật này như là đã đột phá nguyên bản chỗ ở khu vực, có khả năng mở ra kia phiến cửa gỗ truy vào ngõ hẻm, đã nói rõ chỗ này tà linh đã hồi phục đến trình độ nhất định, cực lớn tăng cao chúng ta tìm sinh lộ độ khó. Kế sách hiện nay chỉ có hử. Nàng lại nói một nửa, đột nhiên ngẩng đầu hướng lên nhìn lên, ánh mắt cũng vào giờ khắc này không hiểu trở nên có chút phức tạp, sương mù lại bắt đầu tiêu tán, chẳng lẽ nói hắc không ngõ tắt trước đem ba người chúng ta nuốt sống đi vào, bây giờ còn chưa có ăn nhưng lại muốn nói ra ngoài. Chương 55. Cung phụng sương mù màu xám bắt đầu tiêu tan, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Mới vừa rồi còn như là thật bình thường nhưng chỉ gần qua một lúc lâu thời gian, liền đã trở lên cùng bình thường sương mù dày đặc không khác. Cùng lúc đó, loan phang tiếng huyên náo truyền vào trong tai. Mặc dù như cũ nghe không thái thanh, nhưng cẩn thận phân biệt mà nói, vẫn có thể nhận ra đại khái chính là rộn dịp giao hàng. Sinh động yên hỏa khí tức chuyển tới, thậm chí khiến người sinh ra giống như cách một đời cảm giác. Phản phất một mực thân ở vào hiếm thấy quỷ trong mộng cảnh, bây giờ rốt cuộc phải theo trong ác mộng tỉnh lại, một lần nữa trở lại trong thế giới hiện thực tới. Tịch Chư nháy mắt, lại giơ tay lên xoa xoa lỗ tai, như là vẫn không quá tin tưởng đang ở phát sinh hết thảy. Sương mù một mực ở nhanh chóng tiêu tan, đủ loại tiếng người huyên náo cũng biến thành bộc phát rõ ràng. Ngay cả hai bên tường đá nhăn sắc, cũng theo trước giống như lửa đốt cháy đen, dần dần biến trở về rồi bình thường sâu thanh quang trạch. Một lát sau, dương quang cũng xuyên thấu qua sương mù bắn ra đi vào, chiếu lên trên người ấm áp, không có nữa khói xám tràn ngập lúc âm lãnh rét lạnh. Này phiến cửa gỗ đang ở biến mất, giống như là kính hoa thủy nguyệt không ngừng dập dần. Mau nhìn, nguyên bản trông không đến đầu đường hẻm, đã có thể loáng thoáng nhìn thấy bên ngoài người đến người đi đường phố. Tịch Chư đột nhiên phục hồi lại tinh thần, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn bình thường mừng rỡ nụ cười. Ta nhớ được con đường này ngõ tắt, chỉ là bị cuốn vào hắc không ngõ tắt lúc, ta cũng không tại đầu này trong hẻm nhỏ, mà là thân ở vào đối diện tòa kia tiểu lầu. Bây giờ đi ra lại giống như thay hình đổi vị bình thường, không có bất kỳ điểm báo liền tới đến ngoài mấy chục thước. Hắn vừa nói, vừa hướng trước bước ra bước chân, ngay cả nửa khắc thời gian cũng không muốn tiếp tục ở lại đây. Không nên lộn xộn. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh Y nhưng là đột nhiên quát khẽ một tiếng gọi lại chính phải đi về phía trước đi Tịch Chư. Tịch trưởng lão, ngươi lại làm sao biết, mình bây giờ nhìn đến hết thảy đều là thật sự tồn tại Nguyên Sơn đường phố, mà không phải hắc không ngõ tắt chế tạo ra ảo ảnh. Nàng trong mắt lóe lên một đạo ba quang, sắc mặt nhưng ở biến hóa xuất hiện sau trở nên càng thêm nghiêm túc trầm ngưng. Tịch Chư cao mày, nụ cười một chút xíu thu lại, Hứa cô nương ý tứ là, chúng ta bây giờ nhìn được nghe được hết thảy cũng chỉ là bị hắc không ngõ tắt tà ma ảnh hưởng cảm giác, sinh ra ảo giác mà thôi. Ta không biết đường phố xa xa tiếng người có hay không ảo giác, chỉ biết chúng ta bây giờ tuyệt không có thể lỗ mãng qua loa làm việc. Hứa Thanh Y hít sâu một cái, từng chữ nói tiếp, coi như là rời đi, tốt nhất cũng phải chờ đến sương mù màu xám hoàn toàn tiêu tan, hai bên cháy đen vách tường toàn bộ biến trở về sâu thanh ngăn sắc, mới nói nút ở hắc không ngõ hẻm trong tà ma là thực sự rời đi, mà không phải là ngự sử đưa ra hắn thủ đoạn dẫn chúng ta vào làm. Chúng ta đây liền chờ một chút nữa. Tịch Chư há miệng, cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Mặc dù hắn tại Nguyên Sơn thành ngây người thời gian rất lâu, coi như Tam Sơn môn trưởng lão cũng coi là kiến thức rộng, nhưng lại là lần đầu tiên đối mặt như là hắc không ngõ tắt loại hình tà ma, trên căn bản không có bất kỳ sự trí ứng đối kinh nghiệm. Coi như là lúc trước đã từng có nghe nói, vậy cũng chẳng qua chỉ là chưa trải qua nghiệm chứng tin đồn, căn bản không có liên quan đến chân chính trên ý nghĩa thực chất nội dung, càng không thể nào từ đó lấy được đã có giá trị đầu mối tin tức. Cho nên nói chợt gặp phải biến hóa như thế, hắn cũng chỉ đành nghe theo Hứa Thanh Y để đề nghị kiểm chế lại vội vàng tâm tình ở lại tại chỗ chờ đợi đi xuống. Tô Mộ đứng ở một bên không nói gì, từ đầu tới cuối cũng không tham gia hai người thảo luận. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm trên tường dần dần hư ảo cửa gỗ, cả người tựa hồ có chút suy nghĩ xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Thời gian từng giờ trôi qua, khói xám tiêu tan đến cuối cùng đã trở lên giống như một tầng lụa mỏng, cũng không còn cách nào cách trở ba người ánh mắt. Bọn họ có thể thấy rõ hẻm nhỏ phần cuối trường ai, rất nhiều lái buôn cùng người đi đường đang ở đi tới đi lui, phản phất tự do đã có thể đụng tay đến. Nhưng kỳ quái là, cho dù đã rõ ràng như vậy, bên trong hẻm nhỏ bên ngoài vẫn như cũng là hoàn toàn tách biệt với thế gian trạng thái. Khoảng thời gian này có không ít người đi ngang qua, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai hướng bên trong xem một chút. Càng không có một người phát hiện, bên trong còn chỉ ngây ngốc đứng ba người. Giống như là tại đầu hẻm tồn tại một tầng bình chướng, hoàn toàn ngăn cách bọn họ chú ý cùng ánh mắt. Quả nhiên không quá bình thường. May mắn chúng ta mới vừa rồi không có chạy loạn. Hứa Thanh Y thì trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi đi về phía trước ra một khoảng cách, lại dừng lại ngắm nhìn bốn phía cẩn thận quan sát. Đồng nhiên, nàng đưa tay hướng một cái địa phương nào đó chỉ đi, nơi đó còn có một cái không có thay đổi cửa gỗ, ta có thể từ bên trong cảm giác được sinh khí tức. Cho nên nói hắn mới là chúng ta một mực tìm sinh môn, còn nếu là mới vừa bị che đậy ra đầu hẻm, mới thật phải mơ mơ hồ hồ một cước bước vào hoàng tuyệt lộ. Lại là như vậy, ngay cả ta như vậy lao giang hồ đều hơi kém lấy tà ma đạo. Tịch Chư ngầm thở dài, may mà Hứa cô nương nhìn rõ mọi việc, mới để cho chúng ta có cơ hội theo hắc không ngõ hẻm trong an toàn thoát thân. Hắn nói lấy kéo một cái Tô Mộ quần áo, không cẩn thận nhưng là đem nửa đoạn ống tay áo đều kéo xuống. Thiết, Tô Minh đệ ngươi còn lo lắng cái gì, còn không dành thời gian theo Hứa cô nương cùng đi tìm sinh môn. Một hồi đi ra ngoài, lão phu nhất định tìm một chút tốt nhất thợ may, cho Tô huynh đệ một lần nữa làm một bộ áo quần. Trừ lần đó ra, chúng ta còn phải đi trong thành tốt nhất quán rượu, điểm lên một bản quý nhất bản tiệc uống rượu, coi như là cho chúng ta lần này đáng sợ trải qua ép đè một cái sợ. Tịch Chư nói lại nhại vừa nói, đi tới một nửa chợt quay đầu về phía sau nhìn. Tịch trưởng lão, ngươi là tin nàng, còn là tin ta. Nhưng vào lúc này, Tô Mộ thanh âm ép tới cực thấp, sâu kín truyền vào Tịch Chư trong tai. Lão phu, ta tin người nào? Tịch Chư khẽ miệng co giật một hồi, mặt lộ nghi ngờ thần sắc, Tô huynh đệ, ngươi chẳng lẽ là lại điên rồi? Ta bây giờ không có nổi điên. Tô Mộ sờ một hồi ngực, ngữ khí bộc phát khẳng định, trực tiếp đi ra ngõ hẻm mà nói, ta cũng không biết có được hay không, nhưng ngươi ta nếu là tùy theo nàng vào cửa, sợ là lúc này liền muốn cựu tử nhất sinh. Tịch Chư mặt ngoài bất động thanh sắc, chỉ là chậm lại tiến lên bước chân, cái kia Tô Minh để ý tứ là, theo bản năng giữa, hắn thật ra đã làm ra lựa chọn. Đó chính là cùng nó tin tưởng thần bí quỷ dị người trong huyền môn, tựa hồ vẫn cùng mình giống nhau võ giả càng thêm đáng tin một ít. Tiến thêm một bước suy nghĩ, coi như hai người này một cái âm hiểm một cái điên cuồng, đều đưa hắn coi thành trên tất thì cá. Đó cũng là họ Tô người điên càng thêm thẳng thắn sáng tỏ. Trung quy người điên không có nhiều như vậy con công lực hành, ít nhất có thể để hắn chết được rõ ràng minh bạch. Có lẽ còn càng thêm dứt khoát, so với người trong huyền môn vị bí khó lường, cũng coi là miễn đi rất nhiều thời khắc sinh tử thống khổ hành hạ. Ta ý tứ là, chạy. Tô Mộ tiếng nói rơi xuống, không chút do dự liền hướng lấy một bên kia đầu hẻm chạy như bay. Tịch Chư sững sờ, nhìn lại liếc mắt còn tại phía trước chờ đợi thiếu nữ, đột nhiên thân thể đè thấp tứ chi chạm đất, theo sát tại Tô Mộ sau lưng bắt đầu báo tác đột tiến. Mặc dù hắn dáng vẻ thoạt nhìn có chút bất nhã, nhưng tốc độ nhưng là nhanh tới cực điểm. Thậm chí so với không giữ lại chút nào xuyên sơn tức còn nhanh hơn một đường, theo vừa mới bắt đầu rơi ở phía sau mấy cái thân vị, trong phút chốc cũng đã đuổi theo. Các người Hứa Thanh Y sắc mặt u ám, ánh mắt liên tiếp mấy lần. Sau đó nàng đột nhiên cắn răng, liền đẩy ra kia phiến đen nhánh như mực cửa gỗ. Kia chi tà ma, tà chi linh thần. Hứa Thanh Y tự lẩm bẩm, phá vỡ cổ tay sức lên đi, ta lấy tự thân tinh huyết vi dẫn, lại lấy thông khiếu võ giả hiến tế, khẩn cầu ngươi là ta chi linh thần, từ đó liền có thể tận tình hưởng dụng huyết thực cung phục ẩm. Cuồng phong gào thét, khói xám rung động, trong phút chốc tràn ngập toàn bộ hẻm nhỏ. Chương 56. Hiện hình trường ngay hẻm nhỏ, gió nổi mây vần, sương mù màu xám chợt bay lên. Mới vừa rồi còn tại một mực trở thanh nhạt, thậm chí cần phải biến mất lạnh giá cảm giác bị áp bách, liền vào lúc này lần nữa kéo nhau trở lại. Trong lúc kèm theo cuồng phong gào thét, sắc bén gào thét liên tục. Tất cả mọi thứ biến cố đều bởi vì Hứa Thanh Y đi đẩy ra kia phiến cửa gỗ xuất hiện. Kia chi tà ma, ta chi linh thần, ta lấy tự thân tinh huyết vi dẫn, lại lấy thông khiếu võ giả hiến tế, khẩn cầu ngươi là ta chi linh thần, từ đó có thể hưởng huyết thực cung phụ. Nàng phá vỡ hai cổ tay, đầu ngón tay chấm huyết sức trên cửa, thật nhanh vẽ ra một tấm phức tạp thêm quỷ dị hình vẽ. Giang giác, giang giác, giang giác. Nguyên bản chỉ bị đẩy ra một cái khe hở cửa gỗ, theo Hứa Thanh Y tự lẩm bẩm chậm rãi mở ra, làm người ta hít thở không thông, hơi thở lạnh như băng từ đó lộ ra. Cho dù nàng là có linh trong người, người trong huyền môn đều có chút không chịu nổi càng ngày càng mạnh sức mạnh chấn ép, nhưng nàng còn là không ngừng hấp thu tự thân máu tươi, sức đang dần dần mở ra cửa gỗ mặt ngoài. Hồn nhiên không để ý, đôi cánh tay trở nên trong suốt tái nhợt, thậm chí ngay cả trên mặt màu trang điểm đều một chút xíu phá thoái rất xuống, lộ ra phía dưới tràn đầy ngang dọc vết thương kinh khủng dung mạo. Muốn đi cũng phải xem các ngươi có thể đi hay không xuống. Hứa Thanh Y có chút quay đầu, hướng hẻm nhỏ phần cuối nhìn một cái, nàng trong mắt lóe lên một vệt sáng, sau đó không chút do dự cắn chốt lưỡi, lại vừa là phun một ngụm máu tươi ở trên cửa. Cùng chưa vẽ xong phức tạp hình vẽ hòa làm một thể, làm gốc liền máu tanh cảnh tượng tăng thêm vài phần tà dị. Ầm. Theo nàng động tác, sương mù màu xám điên cuồng rũ động, đã hoàn toàn che bao lại phía trên bầu trời. Không chỉ có ánh sáng không cách nào xuyên suốt đi vào, ngay cả xa xa đầu hẻm cũng biến thành như ẩn như hiện. Mới vừa còn có thể cảm giác tiếng người huyên náo, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lần nữa thu lại. Nhưng dù vậy, ngõ hẻm xuất khẩu nhưng vẫn không có hoàn toàn biến mất. Phản phất như cũ để lại một cái khe hở, có thể để cho bị kẹt trong đó người thoát thân mà ra. Ngươi vốn là không có chân chính linh trí, nhưng bây giờ là tại do dự sợ cái gì? Minh minh bên ngoài thì có ngọt ngào ngon miệng huyết thực, tràn đầy kinh sợ sợ hai võ giả linh hồn, thậm chí có thể là bản sơn tần thị huyết mạch truyền thừa. Ngươi tại sao thả chịu bảy đặt cung phụng không lấy, cũng nhất định phải một mực giúp lại bên trong không muốn thấy mặt trời lần nữa? Hứa Thanh Y thì tồn tại lo lắng suy nghĩ, nhưng lại không dám đem những thứ này mà nói ra được, chỉ có thể là làm hết sức tăng thêm tốc độ, không ngừng đem máu tươi sức tại bộ phát đen nhánh cánh cửa, hoàn thiện bức kia càng ngày càng máu tanh quỷ dị hình vẽ. Đột nhiên, cửa gỗ mặt ngoài dâng lên một tia gợn sóng. Nàng tiêm bạch như tay ngọc chỉ thoáng cái đâm vào, cảm giác phản phất không phải tại đụng chạm gỗ thật, ngược lại càng giống như là không có nước vào mặt giống nhau. Cùng lúc đó, nguyên bản bám vào tại cửa gỗ mặt ngoài máu tươi cũng bắt đầu chậm rãi hướng vào phía trong thấm vào, một chút xíu bị hút thu vào. Hứa Thanh Y lìa nheo mắt lại, ánh mắt xuyên thấu qua như nước dập dờn cửa gỗ, thấy được một đôi lạnh giá rét lạnh ánh mắt. Ngay sau đó, từng con ánh mắt lặng lẽ sáng lên, dầm dạp chẳng chỉ phản phất không ngừng không nghỉ. Ta lấy máu tươi như thế, cung phụng ta chi linh thần, nàng cùng rất nhiều ánh mắt mắt đối mắt, giữa hai lông mày không khỏi dâng lên vẻ vui mừng. Hẻm nhỏ một bên, Tô Mộ toàn lực phát động xuyên sơn thức, vật khí du chuyển xài bước chạy như bay. Nhưng nhìn đến Tịch Chư dùng cả tay chân, vậy mà tại trong chốc lát liền nhảy tốt lên rồi trước mặt mình. Theo mới bắt đầu rơi ở phía sau mấy cái thân bị, đến bây giờ thậm chí đã xa xa dẫn trước. Lão này ngược lại chạy rất nhanh. Mặc dù dáng vẻ thoạt nhìn rất không lịch sự, giống như là bị kinh sợ thỏ đang đoạt mệnh mà chạy, nhưng chỉ cần chạy thoát thân tốc độ đủ nhanh, là có thể che giấu môn công pháp này cái khác sở hữu khuyết điểm. Thấy vậy tình huống, Tô Mộ không khỏi âm thầm cảm khái, quyết định muốn đem này môn thân pháp học qua tới. Thứ chi chạm đất giống như chó chạy không là vấn đề. Động tác khó coi một ít cũng không coi vào đâu, coi như là dáng vẻ không còn đẹp mắt vậy cũng không chế mãi đem trở thành một chương bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Đột nhiên, Tô Mộ nheo mắt lại, tầm mắt rơi vào Tịch trưởng lão hai cái chân trước. Không, hẳn là hắn hai cái tay cánh tay. Chỉ nhìn thấy từng đạo trắng như tuyết khí lạnh tự Tịch trưởng lão lòng bàn tay phun ra, rơi trên mặt đất đột nhiên hóa thành một tầng thật mỏng mặt băng. Lại do hai chân phát lực thúc đẩy thân thể về phía trước trở đi, vậy mà đem vốn là cực kỳ nhanh chóng độ lần nữa dâng lên thăng. Nhất thời càng thêm kiên định Tô Mộ muốn học tập quyết tâm. Nhưng liền tại sau một khắc, không có dấu hiệu nào hoành một tiếng vang trầm thấp, trung gian còn kèm theo một tiếng thống khổ kêu gào. Theo Tịch trưởng lão vị trí chỗ ở đột nhiên rời ra, Tô Minh đệ trước mặt như có một bức tường. Tịch trưởng lão trên mặt đất liền lăn vài cái, mặc dù bị đụng đầu choáng mắt hoa, nhưng vẫn là trước tiên dùng giằng bỏ dậy. Hai người sắc mặt nghiêm trọng, cùng nhau nhìn chằm chằm phía trước sương mù rũ động. Ánh mắt xuyên thấu qua mờ mịt khói xám, đã có thể nhìn đến cách đó không xa mặt đường người đến người đi. Nhưng chính là ngắn ngủi này mười mấy 20 bước rộng rời, nhưng phảng phất chỉ xích tiên nhai giống nhau, đem trong ngoài chia làm lẫn nhau không quen biết hai cái thế giới. Xem ra là nàng không muốn để cho chúng ta rời đi. Tô Mộ hít sâu một cái, lại chậm rãi thở ra, quay đầu về phía sau nhìn một cái. Vừa nhìn xuống, sắc mặt hắn nhất thời trở nên càng thêm trầm ngưng. Bởi vì đi qua hai người phen này chạy thủ mạng, cùng Hứa Thanh Y khoảng cách chẳng những không có kéo xa, ngược lại mắt trần có thể thấy trở nên ngắn hơn. Giống như là nàng hội thuấn di bình thường bất chi bất giác liền tới đến bọn họ phụ cận. Không, không đúng, cũng không phải là Hứa Thanh Y hội thuấn di, mà là đầu này hắc không ngõ tắt đang hướng về trung tâm xúc giảm. Tô Mộ trong lòng hơi động, liền vào lúc này thấy được kia phiến đen nhánh cửa gỗ. Mặt ngoài khắc họa lấy một tấm đỏ tươi hình vẽ, vẫn còn giống như là mặt nước bình thường ba động dập dờn. Hứa Thanh Y lìa tĩnh tĩnh đứng ở trước cửa, lại vừa là phun một ngụm máu tươi thêm trên đó. Nàng chậm rãi xoay người, hướng bọn họ lộ ra một tia cứng ngắc đủ cười. Phản phất đứng ở trước cửa đã không phải là một người, mà là trên sân khấu bày biện một tôn đạo cụ mô hình. Rắc rắc. Giang giác, giang giác. Đột nhiên, một cây tương tự với cây trúc đổ vật bên trong môn hiện rõ, chót đỉnh tựa hồ liên tiếp một chương mở nhạt không rõ khuôn mặt, phía trên còn rậm rạp chẳng chịt mọc đầy vảy cá hình dạng ánh mắt. Bọn họ đồng loạt chớp động, bắn ra ra làm người sợ hãi lạnh giá ánh sáng. Tô Mộ đột nhiên nheo mắt lại, chỉ cảm thấy một đạo khí lạnh theo lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Cả người lông tơ đều vào giờ khắc này nổ. Tô huynh đệ, như vậy là cái thứ gì? Tịch Chư run rẩy dùng mình một cái, biểu hiện so với Tô Mộ còn muốn càng khoa trương, lúc nói chuyện ngay cả hàm răng đều tại trên dưới đánh nhau. Chủ yếu là từ bên trong cửa hiện rõ đồ vật quá mức quỷ dị kinh khủng, hơn nữa hắn vẫn còn không ngừng ảnh hưởng tinh thần giác quan, khiến người không tự chủ được ảo ảnh mà cũng tùm, phản phất rơi vào đến vô gian quỷ vực bên trong. Nếu là người bình thường gặp phải loại tình huống này, sợ là chỉ nhìn liếc mắt thì sẽ lâm vào điên cuồng. Cũng chính là Tịch trưởng lão thân là tam khiếu tầng thứ võ giả, năm tháng rất dài tu hành rèn luyện ra ý chí cứng cỏi, tài năng tại vô số vảy cá hình dạng ánh mắt nhìn soi mói bảo trì thanh tỉnh, không đến nỗi ngay cả mà nói đều không nói được. Rắc rắc, răng rắc răng rắc, đen nhánh cây trúc lại trở nên rõ ràng rất nhiều. Chóp đỉnh cũng mở ra một cái không ngừng chớp động độc nhãn. Trong ngay mắt, ngay cả nhiệt độ đều chợt hạ xuống. Mờ mịt dũng động xương mù màu xám, liền vào thời khắc này hóa thành băng tinh, bám vào tại mặt ngoài thân thể, nhất thời làm người như đưa hờ băng, như đối mặt đột thảm, giơ tay nhấc chân đều nhận được ảnh hưởng cực lớn. Cho dù là dẫn khí vào cơ thể, vận khí du chuyển, đều không cách nào đem băng tinh toàn bộ hòa tan, cũng chỉ có thể thoáng hóa giải loại này cảm giác cứng ngắt thấy. Tại càng ngày càng mạnh áp bách dưới, Tịch Chư tay khiếu vai khiếu đồng thời bùng nổ, nặng nề đập ở trước người ba thước u ám hư ảo. Ầm. Sương mù màu xám kịch liệt dũng động. Này mặt không nhìn thấy vách tường nhưng vẫn tồn tại như cũ. Vững vàng đem hai người phong tỏa tại hẻm nhỏ bên trong. Những thứ này người trong huyền môn, quả nhiên mỗi người âm hiểm tay độc, dù là ai đều không đáng được tín nhiệm. Tịch Chư cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt né qua một tia quyết tuyệt chi ý, hắn từng chữ, lạnh lùng nói, kế sách hiện nay, hoặc là chúng ta đem nàng đánh chết, hoặc là sẽ để cho nàng đem chúng ta hại chết, trừ lần đó ra lại cũng không có lựa chọn nào khác. Tô huynh đệ ngươi mạnh hơn ta, cho nên cần phải để cho ta lên trước, cái nào đánh bạc tính mạng cũng phải đưa nàng ngăn chặn, nhìn có thể hay không cho lão đệ ngươi sáng tạo nhất kích tất sát cơ hội. Tiếng nói mới vừa hạ xuống, Tịch Chư liền sải bước vọt tới trước. Không chút do dự xuyên thấu nồng đậm sương mù, trong phút chốc cũng đã giết tới một người một môn phụ cận. Không có khuôn mặt yêu nữ, cho lão phu nạp mạng đi. Tịch trưởng lão gầm lên giận dữ, tay trái tay phải khiếu tính cả một bên vai khiếu đồng thời nổ tung, mang theo lấy mạng đổi mạng điên cuồng tư thái, nặng nghề đánh ra bao trùm rất nặng bạch xương hai quả đấm. Ầm. Đột nhiên một cỗ gió lạnh đột ngột. Lấy Tịch trưởng lão đập ra quyền phong làm trung tâm, nồng nặc khói xám điên cuồng hướng bốn phía chạy tứ tán, hiện lộ ra Hứa Thanh Y kia trường tràn đầy vết thương kinh khủng dữ tợn gương mặt. Tịch trưởng lão trốn lên mặc dù rất nhanh, nhưng thật đến nên dốc sức thời điểm, nhưng cũng có thể lúc này làm ra quyết đoán, thậm chí ngay cả sinh tử đều muốn không để ý. Tô Mộ trong lòng động niệm, ngự sử xuyên sơn tức theo sát phía sau. Đùng, thùng thùng. Mỗi bước ra một bước, lòng bàn tay khiếu huyệt liền giống như tim đập một hồi kéo theo trong cơ thể nhiệt lưu ầm ầm tăng vọt, mang bao nóng rực gió tanh gào thét mà tới. Vô dụng dãy rủa. Hứa Thanh Y lìa răng môi khẽ nhúc đích, trên mặt không thấy chút nào vẻ mặt. Nàng thậm chí không nhúc đích truy cập, chỉ là lạnh lùng nhìn đánh tới hai người. Trên tay vẫn không có dừng lại bức kia hình vẽ khắc họa. Ầm. Tịch Chư vận khí bùng nổ, toàn bộ thông qua dị ọt về phía trước đập ra. Nhưng lại tại thời khắc tối hậu hai chân liền điểm, hướng xuống đất nhẹ nhàng một hồi, kéo theo thân thể không có dấu hiệu nào phía bên trái bay đi, gần hơn quá không có khả năng góc độ đi vòng qua Hứa Thanh Y phía sau hướng. Sau đó mượn một hồi quay lại mang đến trợ lực, đem vốn là uy mãnh hung hãn quyền thế lại tăng lên một cấp độ. Tịch trưởng lão xoay người phát lực quá trình nặng tựa và cân. Nhìn qua nhưng lại giống như chim bay bình thường linh hoạt nhẹ nhàng. Một loạt động tác cử trọng được hình, nhưng lại làm người ta hoa cả mắt. Ngay cả đi theo phía sau Tô Mộ, cảm giác trên đều xuất hiện trong nháy mắt khu không thấy được. Nhưng dù vậy, Hứa Thanh Y liễu như cũng nửa bước không lúc đích. Tại hai vị khai khiếu võ giả tiền hậu giáp kích xuống, nàng thậm chí không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Từ đầu tới cuối duy trì một cái vẻ mặt, vẫn đưa ra tái nhợt như tuyết, chóp đỉnh nhưng dính đỏ thắm máu tươi ngón tay, nhẹ nhàng gõ ở cửa gỗ sóng gợn gợn sóng trung tâm. Chương 57. Thấy chữ Tịch Chư một quyền đánh ra, trước mắt nhưng không có dấu hiệu nào hoa một cái. Không thấy chuyên tâm vẽ tranh Hứa Thanh Y gì cũng không thấy kia phiến phảng phất sen vào chân thực hư ảo ở giữa cửa gỗ. Chỉ thấy vô số con mắt đồng loạt chớp động, đột nhiên chiếm cứ cơ hồ toàn bộ tầm mắt. Lạnh giá cảm giác tuyệt vọng thấy mãnh liệt đánh tới, gần như trong nháy mắt liền muốn kích phá Tịch Chư tâm lý phòng tuyến. Ta từ nhỏ bắt đầu tu tập võ đạo, từng bước một đi tới trải qua gian hiểm, tâm cảnh ý chí không thể bảo là không cứng. Há có thể bị một đầu quái vật nhiễu loạn tâm thần, lâm vào ảo cảnh mà không biết. Sống chết trước mắt, Tịch trưởng lão đột nhiên một tiếng quát lên. Đem sở hữu sợ hãi tuyệt vọng từ bỏ đổi đi. Không tránh không né, không lùi không để cho. Đem hết toàn lực đánh ra tam khiếu đều mở một quyền. Ầm vang. Hắc không ngõ hẻm trong đột nhiên một tiếng nổ vang. Một đạo máu me đầm địa thân ảnh bay rất ra ngoài, đập ầm ầm ở đối diện cháy đen tường đá. Tịch Chư cả người phảng phất khảm nạm ở bên trên, vậy mà không có ngay đầu tiên chạy xuống. Nhưng vào lúc này, Tô Mộ tiến bộ đạp đất, theo chính diện phát động ngang nhiên trùng kích. Hắn chính mắt thấy Tịch Chư thay hình đổi vị, tam khiếu đều mở ra tay toàn lực, tàn nhẫn nện ở Hứa Thanh Y trên lưng. Liên hắn đều cần phải ngưng thần ứng đối một quyền, lại không có đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại Tịch Chư lại bị đột nhiên văng ra, giống như là bị gào thét mà qua đoàn xe đánh bay, treo trên tường biến thành một tấm hình. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là không có chút gì do dự, lấy tên đã lắp vào cùng không phát không được liều mạng tâm tính, đem xúc thế đã lâu xoa đẩy thức nặng nề ấn đi xuống. Ông, kỳ dị chấn động hiện rõ hư ảo. Gió tanh tràn ra, hơi nóng bay lên. Trong đó còn kèm theo thùng thùng trầm đục tiếng vang, giống như càng ngày càng nhanh tim đập. Hứa Thanh Y di chuyển động khỏe mắt lướt qua, liếc thấy một cái lớn hơn quả lá, toàn thân đỏ ngầu, giống như yêu ma móng nhọn đại thủ, đang ở chế tạo ra kỳ dị tiếng rít, mang bọc nóng bỏng gió tanh giáng xuống. Nàng nhưng đối với cái này làm như không thấy, bị ai không nghe. Dính đầy máu tươi đầu ngón tay điểm nhẹ, lại là bức kia hình vẽ thêm vào rồi cực kỳ trọng yếu thu quan một bút. Như thông thần huyết tế chưa mở ra, không cách nào mượn đến hắc không ngõ tắt lực lượng, có lẽ ta thật muốn chết ở hai cái mãng phu trên tay. Nhưng bây giờ hắc không ngõ tắt đã làm ra đáp lại, như vậy tùy ý các ngươi lại như thế nào liều mạng, cũng đã không làm nên chuyện gì, chỉ có thể ở sợ hãi trong tuyệt vọng hóa thành ta chi linh thần mỹ vị huyết thực. Lập tức phải kết thúc, có bản sơn tần thị huyết mạch chuyển thừa coi như thức ăn, linh thần nhất định có thể ra tốc thoát khỏi trói buộc, có lẽ không dùng được thời gian quá dài, liền có thể tại ta dưới sự giúp đỡ hoàn toàn hồi phục. Thật nếu là đến khi đó, ta ở bang. Hứa Thanh Y liền một cái ý niệm chưa xoay quanh xong, trải rộng giữ tợn vết sẹo khuôn mặt đột nhiên nghiêng về một bên. Nàng phốc mà phun ra một cái hàm răng, cổ cong gãy ra một cái kinh khủng góc độ. Nhìn qua giống như là tại cự lực dưới sự xung kích, bị mạnh mẽ đập gãy bẻ gãy giống nhau. Đồng thời còn có gió tanh hơi nóng cùng nhau đánh tới. Trong phút chốc đem mảng lớn da thịt đốt hắc phồng, hướng ra phía ngoài tản mát ra nồng nặc mùi khét lẹt. Hứa Thanh Y liền lảo đảo một cái, lại cũng không vững vàng đứng tư thái. Nếu không phải là có mấy cái đai ngọc theo trong tay áo chui ra, giúp nàng tại một khắc cuối cùng định trụ thân hình, sợ là liền muốn cùng Tịch trưởng lão giống nhau bị đập bay ra ngoài. Ngươi vậy mà có thể thủ đoạn như vậy, không ngờ không giống bản sơn tần thị, ngược lại gần hơn hổ vu xích diễm nhất mạch truyền thừa. Hắn rốt cuộc là người nào? Hứa Thanh Y thì chật vật quay đầu, nơi cổ vang lên kẹt kẹt, cảm giác giống như là lập tức chặt đứt giống nhau. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là đột nhiên đem đầu bàn chính, trong ánh mắt ánh chiếu ra Tô Mộ bị thật cao văng ra cánh tay trái, nơi lòng bàn tay chẳng biết lúc nào phá vỡ một vết thương, đang ở hướng ra phía ngoài phun trào khỏi làm người sợ hãi nóng bỏng gió canh. Ầm. Hứa Thanh Y thì con người co rút lại, nhìn đến hắn hồn nhiên không để ý tay trái tổn thương, lại đem một mực gần ở sau lưng hữu trưởng giơ lên. Cho dù nàng đem sở hữu đai ngọc quấn quanh mà lên, lại cũng chỉ có thể cản được phút chốc, không dùng được thời gian quá dài cũng sẽ bị hắn đột nhập đi vào. Thật muốn đến khi đó, hậu quả sợ là không thể lường được. Tử vong uy hiếp như đại dương mênh mông, trong nháy mắt đưa nàng bao phủ bao trùm, giống như là bị một cái lạnh giá móng nhọn nắm tim, vẫn còn dùng sức hướng vào phía trong đè ép va chạm. Hứa Thanh Y lìa lần nữa nhìn về phía cửa gỗ, lúc này không khỏi lòng như lửa đốt. Giang giác giang giác, lại vừa là liên tiếp dợn người ủ thải tiếng vang. Hắn thật giống như gặp phải cực lớn trở ngại, giống như là có loại không nhìn thấy, cũng không sợ được lực lượng, một mực ở giam cầm trói buộc cửa bị mở ra. Hai phe tựa hồ tại không ngừng đấu sức, đưa đến đen nhánh như mực cửa gỗ đều bắt đầu biến hình. Phản phất sau một khắc thì sẽ vì vậy nứt ra, hóa thành một chỗ bừa bãi lớn nhỏ mảnh vỡ. Một bước cuối cùng đã hoàn thành, nhưng vì cái gì không có phần sau phản ứng. Hứa Thanh Y thì không tiếc lại giới, lại vừa là một ngụm tinh huyết phun ra. Đồ triện nhận được gia trì, đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng đỏ thắm. Nhất thời tăng nhanh cửa gỗ mở ra tốc độ. Cơ hồ trong cùng một lúc, nhưng lại có một đạo bạch quang lặng lẽ hiện rõ. Giống như là tự trong môn dâng lên một vầng mặt trời, đem khói sáng cùng hồng mang toàn bộ áp chế xuống. Loại cảm giác này vội vàng không kịp chuẩn bị trắng loá ánh sáng soi. Hứa Thanh Y thì con người chợt co rút lại, tràn đầy vết sẹo trên mặt hiện ra kinh nghi bất định thần sắc. Thông u người nhà họ Khâu lúc nào tới qua nơi này, lại còn tại hắc không ngõ hẻm trong làm rồi một đạo phong ấn. Vừa nghĩ tới đây, nàng trong ánh mắt né qua quyết tuyệt chi ý, sau đó không chút do dự giơ cánh tay lên, đột nhiên chụp ra chính mình một đôi con người. Xích, máu tươi bắn tung tóe, kèm theo không biết chất lỏng bão bay. Nhưng cái này cũng chưa hết. Sau một khắc, nàng lại trực tiếp lột xuống hai cái lỗ tai, sau đó đưa chúng nó đồng thời đè ở đỏ nhạt hình vẽ trung tâm, giống như là vẽ rồng điểm mắt giống nhau, hình vẽ nhất thời hoạt động, nhìn qua giống như là một cái vận bèo quỷ diện. Rắc rắc. Tại quỷ diện hiện hình trong mắt, hai bên đấu sức cửa gỗ vỡ vụn thành từng mảnh. Một trương phảng phất khâu lại mà thành trẻ nít khuôn mặt, sau đó lại không có cổ cùng thân thể, mà là liên tiếp mấy cái giống như côn trùng chân, chậm rãi theo đã phá toái trong môn lộ ra. Cái chán một quả quay tròn chuyển động độc nhãn, đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đem lạnh giá hỗn loạn tầm mắt rơi vào Tô Mộ trên người. Khi hỉ, giống như tiếng rít tiếng cười vang lên lần nữa. Ánh sáng màu trắng trở nên ảm đạm, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Thông u khâu ra phong ấn thì phải làm thế nào đây? Như bây giờ thiên địa biến hóa sắp tới, coi như là cao cao tại thượng câu thị, cũng khó mà không vâng lời mênh mông quần quần càn khôn đại thế. Ta chi linh thần tức thì thoát thân, người đang chết này ra hỏa, nhất định phải Hứa Thanh Y đi, giống như bị điên, thay đổi trước yên lặng hờ hững bộ dáng. Rắc rắc. Tô Mộ chặt đứt cuối cùng một cây đai ngọc, đang muốn tiến lên lại chém Hứa Thanh Y đi đầu, nhưng vào giờ khắc này cảm nhận được như là thật tác ý, không có dấu hiệu nào bao trùm bao phủ trước cửa sở hữu không gian. Cả người khớp xương vang lên ken két, nhưng vô luận hắn như thế nào lấy khí phát lực đều không cách nào hoàn thành cuối cùng xuất thủ. Sau một khắc, Tô Mộ thấy được một trương phảng phất hợp lại mà thành khuôn mặt, từ bên trong cửa lặng yên không một tiếng động nổi lên, lộ ra khó mà hình dung ác độc hung ác vẻ mặt. Hắn vẫn còn không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi sau lưng bạch quang giam cầm, làm cho mình hoàn toàn theo đã phá toái trong môn chui ra. Cố gắng thử mấy lần sau, hắn bỗng nhiên xoay mặt nhìn về phía Tô Mộ, cái chán một mắt loại trừ lạnh giá ác ý, tựa hồ còn mơ hồ có loại một tia lùi bước kiêng kỵ cảm giác tồn tại. Rắc rắc. Một cây chân theo sau lưng hiện rõ, giống như là một cán tràn đầy máu tanh giết chóc trường thương, nhanh như tia chớp hướng Tô Mộ vị trí chỗ ở đâm ra. Cái này bạch quang, tại sao phải cho ta quen thuộc như vậy cảm giác? Tô Mộ tâm niệm như tia chớp, cơ hồ không có dư thừa cân nhắc, theo bản năng liền đem một quả mảnh giấy ném ra ngoài. Cơ hồ trong cùng một lúc, hắn lòng bàn tay phải trực tiếp nổ tung. Mãnh liệt nhiệt lưu phun ra, mang bọc giống như thực chất bụi tanh, tại một khắc cuối cùng khúc cánh tay chuyển củi trỏ, vô vào đâm tới cái kia chân chóp đỉnh. Ba tháp một tiếng vang nhỏ, thanh âm nhỏ bé không thể nhận ra. Cụ nát mảnh giấy im hơi lặng tiếng xuyên qua khói xám, cơ hồ không có hữu thụ đáo bất kỳ trở ngại, dính vào cái kia độc nhãn phía trên. Rắc rắc. Tô Mộ không nói tiếng nào, gắt gao nhìn chằm chằm xuyên trưởng mà quan hệ chi, cố nhịn xuống trong cơ thể lạnh giá hỗn loạn thống khổ, cánh tay trái lấy dây an toàn củi trỏ, lấy củi trỏ mang tay, thiêu đam điểm thương lại chuyển cắt cỏ thước, một cái trưởng đao nặng nề chém vào chân phía trên, vậy mà đem trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn. Mấy tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Một bên là lòng bàn tay bị đâm xuyên Tô Mộ, bên điên là tay bấm ấn quyết hứa thanh ý gì trừ lần đó ra, còn có phảng phất tiểu hải tử thê lương thét chói tai, đột nhiên tại hắc không ngõ hẻm trong đời ra. Mặc dù bị thương nghiêm trọng, thể xác và tinh thần đều bại, nhưng Tô Mộ nhưng ở lúc này không hiểu cảm thấy một trận dễ dàng, phảng phất sở hữu áp lực trong nháy mắt quét một cái sạch. Hắn lúc này động thân nổi lên, dậm chân đạp đất, chân vai gò bó, hai cánh tay chém liên tục, phấn khởi sở hữu dư lực lấy bắt tung hợp nhất thế về phía trước nào ra. Mà cùng với đối ứng, hứa thanh ý cũng không nhịn được nữa thân thể, hai chân mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất. Cho dù hai mắt toàn bộ mù, nhưng ngay lúc này giờ phút này, nàng nhưng rõ ràng nhìn thấy đạo thứ hai bạch quang, còn có một cái mờ nhạt không rõ thân ảnh, phản phất chính là ánh sáng màu trắng ngọn nguồn, chậm rãi hướng bao phủ tới lạnh giá hắc ám nâng lên hai tay. Thấy chữ như thấy ta, thân ta tại nơi, trừ tà tránh lui. Là cái kia phản ra khâu ra ác ma, thế nhưng muốn nên chết người, tại sao còn có thể xuất hiện ở trước mắt ta? Họ Tô người điên, hắn không phải là bản sơn tần thị, cũng không phải xích diễm nhất mạch, thân phận chân thật lại là khâu gia đệ tử. Hứa Thanh Y thì trong lòng đột nhiên nhảy một cái, không cách nào ức chế dâng lên sợ hãi tuyệt vọng chi tình. Nàng chạy xuống hai hàng huyết lệ, nhưng dựa vào một cố không chịu thua ngân lệ, đột nhiên cắn đứt đầu lưỡi mình, phải làm cuối cùng liều mạng một lần. Nhưng còn chưa chờ nàng đem đầu lưỡi hiến tế, liền nhìn đến Tô Mộ theo trong hư vô bước ra một bước, phản phất cùng kia đạo thân ảnh mơ hồ kết hợp một chỗ, hướng phía trước hắc ám hỗn loạn nặng nề huy trưởng đập xuống đi xuống. Ầm vang, màu xanh tường đá bị đập mở một cái lỗ thủng to. Một đạo thân ảnh tường đổ mà ra, lại quét ngang vượt qua toàn bộ tòa nhà, thẳng đến đánh thủng một bên kia vách tường, mới cả người là huyết dừng ở trong sân. Tô Mộ xoay người nhìn lại, cắn răng lạnh lùng nói, tịch trưởng lao hắn mới vừa mở miệng, liền nhìn đến tịch chư dãy rủa đứng dậy, một quyền xuyên ngực, một quyền gãy cổ, đem ngơ ngác ngồi bất động Hứa Thanh Y tàn nhẫn đánh ngã trên mặt đất. Tịch chư một kích thành công, lại cũng chưa như vậy bỏ qua, mà là không để ý thương thế một hồi điên cuồng phát ra, cho tới khi người đập thành một bãi khó mà phân biệt thì nát, mới đại khẩu thở hào hển ngừng lại. Chương 58. Hỗn loạn tường đá bị xuyên ra thông suốt hang lớn, nhà vẫn còn không có sụp đổ, chỉ là bên trong đã loạn cả một đoàn, đủ loại đồ gia dụng mảnh vỡ tứ tán tung tóe, giống như là tao ngộ gió xoáy bình thường. Có phải hay không điệu long xoay mình? Theo một tiếng thét chói tai, theo bên cạnh bên trong căn phòng nhỏ chạy ra hai người. Đây là một đôi nam nữ trẻ tuổi, có lẽ còn là mới vừa lập gia đình vợ chồng mới cưới. Trên người nữ nhân bọc chăn, nam tử nhưng chỉ là ôm cái gối, tại mùa đông trong gió rét cóng đến run lẩy bẩy. Hai người kinh hoàng thất thố, khắp nơi tìm kiếm nổ vang nơi phát ra. Đợi đến bụi mù tan hết, một đạo áo quần rách nát, máu me đầm địa thân ảnh đập vào mi mắt. Nhất thời đưa bọn họ sợ hai gấp mấy lần quyết đại, tâm thần đều tại trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Tam Sơn môn làm việc, ở chỗ này thanh lý môn hộ, đám người không liên quan mau tránh lui. Tô Mộ vừa mới mở miệng, mới phát hiện mình thanh âm khô khốc khàn khàn, nghe giống như là tại vứt bỏ hạt sắt. Trong cổ họng như thiêu như đốt, còn xen lẫn nồng nặc ngai ngái mùi vị. Trừ lần đó ra, cả người trên dưới không một chỗ không đau, nhất là lòng bàn tay phải đạo kia xuyên qua vết thương, càng là làm hắn khổ sở tới cực điểm, hận không được trực tiếp cơ đao đem chặt đứt. Thậm chí vừa nhắm mắt, trong bóng tối thì sẽ hiện ra vô số chỉ con người, đồng loạt đem ánh mắt đóng đinh ở trên người hắn, mang đến lạnh giá hỗn loạn quỷ dị cảm giác. Có lẽ thật giống là quân phu nhân ban đầu nói, những thứ này cơ hồ không cách nào bị giết chết, nếu để cho bọn họ đã có thành tựu, ngay cả chân chính thần thông rộng đại huyền môn trong người, cũng chỉ có thể thử đem phong ấn, không cách nào đem cái gọi là tà ma linh thần hoàn toàn lao đi. Mà hắn thân là võ giả, chiếu quân phu nhân nói pháp vẫn còn khinh bị lên đấy, gặp phải những thứ này càng là hội vô kế khả thi, đợi đến một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt sau đó, liền muốn biến thành mặc cho xe thịt tất thì cá. Giống như là lần này bị hắc không ngõ tắc cuốn vào, hắn cho dù cùng tam khiếu đều mở tịch chư liên thủ, lại mượn rồi thấy chữ thấy ta lời ghi chú lực lượng, lấy được chiến quả cũng chỉ là chặt đứt tà ma một tay chân, đánh bạc tính mạng không muốn mới đưa hắn bước lui về. Khoảng cách đem nó giết chết, còn kém không biết bao xa khoảng cách. Lao ra tha mạng, lao ra tha mạng. Nam tử trẻ tuổi đột nhiên lấy lại tinh thần, lúc này kéo một cái nữ nhân bên cạnh, vì mọp xuống không được dập đầu. Các ngươi không cần lo lắng, đây là chúng ta bản thân sự tình, cùng hai vị không có gì dây dưa dễ má. Tô Mộ chậm rãi bình phục khí tức, theo trên người móc ra một chút đồ vật vứt trên đất, chỗ này của ta có một ít vụn vật năng lượng, các ngươi cầm phải nắm chặt rời đi, nhớ kỹ sau khi rời khỏi đây không muốn nói lung tung, tránh cho chạm được chúng ta Tam Sơn môn kiếm kỵ, cả thành truy nã tìm cũng phải lấy tính mạng các ngươi. Trẻ tuổi vợ chồng nhất thời sửng sốt, phản phất không dám tin tưởng lỗ tai mình. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, nhưng cũng không dám đi xem Tô Mộ mặt mũi, chỉ là đưa mắt rơi vào trước người phương diện tiền bạc mặt. Đỉnh bạc tại dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, đã bị đè ép thành bánh hình, sơ lược đánh giá một hồi sợ là có 5-7-2 nhiều. Tiểu đa tạ lao ra ban thưởng. Xin mời lao ra yên tâm, thiếp cái gì cũng không thấy, gì đó cũng không nghe được, càng là cái gì cũng không biết. Hai người liên tiếp dập đầu mấy cái văn tiếng, không ngừng bận rộn cầm ngân lượng liền đi. Chờ một chút. Tô Mộ đống nhiên đưa bọn họ gọi lại. hắn rủ xuống ánh mắt, không hề đi xem hai người đột nhiên trở nên kinh khủng mặt mũi, thở dài nói tiếp, các ngươi tốt sảng bậy cũng xuyên thân quần áo lại đi, như vậy ra ngoài chẳng phải là muốn bị mọi người vây xem, hấp dẫn đến toàn bộ trường nhai tầm mắt. Một đợi đến trẻ tuổi vợ chồng rời đi, Tô Mộ đem dính vào lòng bàn tay lời ghi chú gỡ xuống, cầm đến trước mắt cẩn thận quan sát. Lúc này mới phát hiện mặt ngoài vậy mà dính mảng lớn vết máu, không bao giờ nữa phục trước không dính một giọt máu thần dị. Ngay cả thấy chữ như thấy ta bút tích cũng biến thành mờ nhạt không rõ, trên căn bản chỉ còn lại có một vệt nhàn nhạt vết tích, phản phất thoáng một vệt là có thể đem lau trừ. Còn có đạo kia nguyên bản như ẩn như hiện vết nứt, lúc này đã ngang qua cả tờ giấy ký, chỉ thiếu một chút sẽ bị cắt thành hai nửa. Tô Mộ một trận đau lòng, cẩn thận từng ly từng tí đem lời ghi chú thu cất, lại từ bên chân nhặt lên một cây toàn thân đen nhánh cây trúc. Đây là hắc không ngõ tắt tà ma đâm ra chân. Bị hắn lấy một cái cắt cỏ thức chém đứt, nửa đoạn trước liền ở lại trên tay mình. Cho dù tại hắc không ngõ tắt biến mất sau, cũng không có sau đó cùng nhau biến mất. Tô Mộ nhìn cái kia giữ tận xấu xí chân, không khỏi lại vừa là một tiếng âm thầm thở dài. Hắn không linh trong người, cũng không phải người trong huyền môn, nhưng thu thập được càng ngày càng nhiều liên quan vật phẩm. Trực tiếp vứt bỏ đi khá là đáng tiếc, dù sao cũng là chính mình quyết đấu sinh tử mới được đến duy nhất chiến lợi phẩm. Nhưng lưu lại nhưng cũng không có chỗ ích gì, đại khái dẫn đầu vẫn là phải đem ném đến đáy giường dưới sàn nhà mặt ăn màu xám, thậm chí không bằng cho hắn một bộ võ đạo công pháp tới lợi ích thiết thực. Tô Mộ yên lặng phút chốc, vẫn là kéo qua một mảnh vải rách đem vậy gói kỹ, tạm thời đem coi là quải trượng chống đỡ thân thể. Hắn thu liễm suy nghĩ, quay đầu nhìn về phá vỡ hang lớn nhìn. Tịch trưởng lão khấp khẽn, đang ở viện tường từ từ đi tới. Tô huynh đệ, ngươi không nên cảm thấy lao phu quá mức tàn bạo, chủ yếu vẫn là bởi vì những người này quỷ dị khó lường, nhất định phải đem bọn họ chém đầu phân thây, thậm chí là lột da chóc thịt mới có thể làm cho lòng người ăn. Tịch Trư ba bước một thở gấp, năm bước run lên, cũng không tính dài một đoạn khoảng cách, ước chừng dùng nửa chén trà thời gian mới đi xong. Tô Mộ có chút gật đầu, đối với cái này rất tán thành, Tịch trưởng lão nói cực phải, đối đãi loại địch nhân này, vô luận như thế nào cẩn thận một chút đều không quá đáng. Nhưng liền tại sau một khắc, hắn nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói, chỉ là dựa theo Tịch trưởng lão ý tứ, chúng ta tựa hồ còn có cuối cùng một đạo thứ tự làm việc chưa hoàn thành. Còn có một đạo thứ tự làm việc chưa hoàn thành. Tịch Trư nghe chính là sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn liếc mắt, Tô huynh đệ ý tứ là, chẳng lẽ còn muốn đưa nàng đốt thành cho mới tính bỏ qua. Đây là Tịch trưởng lão ý tứ, không phải ta ý tứ. Bất quá ta cho rằng ngươi nói rất có đạo lý, cho nên để cho chúng ta chân chính an lòng, tốt nhất vẫn là theo ngươi ý tứ làm. Tô Mộ nhắm mắt lại, mặc dù lâm vào một vùng tăm tối, trước người nhưng phảng phát hiện ra vô số chỉ con người đang ở đối với mình đồng loạt không ngừng chớp động. Hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, nơi này thì có sẵn lò bếp, củi lửa cũng trồng chất tại góc tường, Tịch trưởng lão nếu như cảm thấy không có phương tiện mà nói, vậy thì do ta đi qua đem Hứa cô nương xúc bưng tới. Phương tiện, hay là để cho lão phu đi xúc, điều này có thể có cái gì không có phương tiện. Ta mặc dù bị thương, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể động, chút chuyện nhỏ này ngược lại không nhất định làm phiền Tô huynh đệ tự mình động thủ. Tịch Trư nuốt một miệng hòa lẫn máu tươi nước miếng, vào giờ khắc này không hiểu cảm giác có chút cổ họng ngứa ấy, tựa hồ có loại sắp phun ra dấu hiệu. Dẫn hỏa châm tuổi, bùng nổ. Tô Mộ ngồi ở bên cạnh đống lửa nhắm mắt nghỉ ngơi, điều tức khôi phục thân thể thương thế. Tịch Trư thì tại bên cạnh không ngừng bận rộn, một bên tăng thêm tuổi, một bên không ngừng hướng bên trong ngược lại thứ gì. Mặc dù là gió lạnh lẫm liệt mùa đông, hai người đều là một đầu đại hãn, thậm chí thấm ướt mới vừa thay xong vài thô áo quần. Tô huynh đệ, tà ma không phải đã lùi về rồi sao? Nhưng lão phu nhưng cảm giác tựa hồ có chút không đúng lắm. Tịch Trư lại đi trong lửa thêm một chút đồ vật, vẻ mặt ngưng trọng chậm rãi nói, cũng không biết là không mới vừa lúc chiến đấu tinh thần thu được ảnh hưởng, ta xem thứ gì đều xuất hiện trong ảnh, chẳng những không có theo thời gian đưa đầy giảm bớt, ngược lại trở nên buộc phát nghiêm trọng lên. Dừng lại một hồi, hắn thanh âm lại thêm ra mấy phần nghi ngờ, thậm chí là kinh ngạc mờ mịt, trừ lần đó ra, vị này Hứa cô nương tựa hồ cũng không quá đúng. Hứa Thanh Y có cái gì không đúng? Tô Mộ mở mắt, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh giá, nàng đều đã thành như vậy, lại còn có thể có cái gì không đúng địa phương. Tịch Trư hít sâu một cái, ngưng thần suy tư phút chốc, phản phất đang xác định chính mình phán đoán. Sau đó không lâu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, quả thật có chút không đúng, chủ yếu là Hứa cô nương thịt lượng không đúng, so với chúng ta đưa nàng mới vừa đánh chết lúc, tựa hồ ít đi không nhỏ một khối phân lượng. Bất đồng Tô Mộ làm ra đáp lại, Tịch Trư liền lại nói tiếp, Tô huynh đệ yên tâm, mới vừa rồi lão hủ chạy tới chạy lui rồi mấy chuyến, chính là vì bảo đảm không có bất kỳ bỏ sót, đem Hứa cô nương hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở tới. Chỉ là vừa mới ta cũng không lưu ý một điểm này, cho đến trước mắt một mực xuất hiện trong ảnh, bên hai lại nghe được đủ loại ly kỳ cổ quái thanh âm, mới bỗng nhiên ý thức được cái vấn đề này. Tô Mộ yên lặng suy tư, trong lòng một cái ý niệm như ẩn như hiện, cũng không có vào lúc này nói ra được. Còn nhớ tại hắc không ngõ hẻm trong lúc, Hứa Thanh Y ở đó phiến đen nhánh trên cửa gỗ khắc họa quỷ diện, tựa hồ nói một câu huyết tế đã mở ra, hơn nữa còn là đưa hắn cùng Tịch Trư coi thành tế phẩm, phải đem hai người hiến tặng cho đầu kia có loại khâu lại khuôn mặt, cả người toàn bộ từ chân tạo thành quái vật tà ma. Nếu là theo một góc độ này lo lắng, là không phải có thể cho là thông thần huyết tế đã hoàn thành. Hơn nữa tại cuối cùng Ly Miêu Hoàn Thái Tử đem nữ tế tự cùng tế phẩm tới cái xoay ngược lại đổi nhau, biến thành từ Tịch trưởng lao nắm đao chủ trì, đem Hứa Thanh Ý coi như tế phẩm hiến tế ra ngoài. Như vậy, có phải hay không còn có thể cho là Tịch Trư tại không biết chút nào dưới tình huống, không cẩn thận liền hoàn thành thông thần huyết tế. Tiến hơn một bước suy nghĩ, Tịch trưởng lao có thể hay không coi như là mời linh trên người, mơ mơ hồ hồ liền từ võ giả lột xác trở thành người trong huyền môn. Thế nhưng, hắn còn nhớ ngủ đêm ngôi miếu đổ nát thời điểm, quân phu nhân cũng từng nhắc tới, người trong huyền môn có linh trong người. Cùng linh thần tà ma mặc dù tựa hồ có chút liên lạc, nhưng cũng không có thể tính là cùng một loại đồ vật. Đáng tiếc nàng chỉ là hơi nâng lên một câu, không có như vậy để tài đi sâu vào đi xuống. Cho nên hắn đối với cái này liền hiểu biết lơ mơ cũng không tính, tối đa cũng chính là tin vỉa hè rồi nhiều chút tin tức, vì vậy đối với tịch trưởng lao rốt cuộc là tình huống gì, căn bản là không có cách làm ra một cái phán đoán chính xác. Tô Mộ hồi lâu không nói gì thêm, có chút xuất thần nhìn chăm chú màu da cam hỏa diễm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tịch Chư thỉnh thoảng xoa xoa con mắt, đào đào lỗ tai, dường như muốn đem đủ loại trọng ảnh tạp âm theo trong cơ thể đuổi ra ngoài. Thử nhiều lần không có quá lớn hiệu quả, hắn nhất thời trở nên càng thêm buồn buồn không vui, tàn nhẫn cầm trong tay một bộ phận hứa cô nương ném vào trong lửa. Thời gian từng giờ trôi qua, mùi khét lẹt cùng nhàn nhạt mùi thịt tràn ngập căn phòng. Đợi đến một điểm cuối cùng hứa thanh ý liền bị đốt xong, Tô Mộ chống cái kia chân đứng dậy, tại bên trong phòng bếp tìm chút ít thanh thủy rửa sạch trên mặt vết máu, lại đem hiện trường lưu lại vết tích từng cái xử lý, cùng Tịch Chư cùng nhau theo gia đình này rời đi. Lần nữa đi tới rộn ràng náo nhiệt trường này, thưởng thụ sau giờ ngọ ánh sáng ấm áp, hai người đồng thời sinh ra giống như cách một đời cảm giác. Phản phất mới vừa tại hắc không ngõ hẻm trong trải qua sự tình, chẳng qua là một hồi kỳ huyễn quỷ dị ác mộng. Bây giờ tình mộng, tất cả mọi thứ liền lần nữa trở lại nguyên điểm. Ước định cẩn thận phương thức liên lạc cùng ám hiệu, hai người tại một chỗ đường phố tách ra, hướng phương hướng khác nhau càng lúc càng xa, thẳng đến đi vào đám người biến mất không thấy gì nữa. Mộ huynh đệ ngươi đi đâu vậy, ta đều ở chỗ này chờ ngươi rất lâu rồi. Tô Mộ đẩy ra cửa viện, chỉ muốn trở về phòng thật tốt ngủ một giấc, bên hai nhưng vang lên Triệu Minh Thuận tràn đầy vui sướng tiếng kêu, chấn động ra đầu đều hơi tê tê. Hắn bước qua ngưỡng cửa, mới nhìn thấy Triệu Minh Thuận ngồi ở bên trong viện băng đá, tựa hồ đang cùng mẫu thân trò chuyện tâm. Câu ngươi đi nghỉ trước đi, ta có một số việc muốn cùng Mộ huynh đệ thương nghị. Triệu Minh Thuận không chút nào đem mình làm người ngoài, vẫn còn một tràng tiếng dặn dò, cô nhất định nhớ kỹ, ta cho ngươi trân châu phấn sớm muộn cắt dùng một lần, như vậy hiệu quả mới có thể tốt nhất. Ngàn vạn lần không nên dùng đến một nửa liền buông tha, không đủ mà nói ta nơi đó còn có. Nói một tiếng trực tiếp cho cô đưa tới chính là Trịnh Dụ Hà cười tủm tỉm đáp lại, xoay người trở về phòng, vẫn không quên phân phó Tô Mộ cho trên bàn thêm chút nước trà. Tô Mộ ngầm thở dài, chỉ có thể ở Triệu Minh Thuận đối diện ngồi xuống, Linh Tú đường ta theo ngươi đi, vị kia Lư tiểu thư cũng coi là thấy, Triệu đại ca còn chưa đầy đủ sao? Không nói trước cái này. Triệu Minh Thuận khoát tay chặn lại, đống nhiên thấp giọng, ta cùng Tôn tiểu thư đi tới nửa đường, vừa quay đầu mới phát hiện ngươi vậy mà không thấy. Minh Tâm còn chuẩn bị kéo ta cùng nhau tìm, cũng còn khá bị ta phí hết tâm tư cho lừa bị tới, không có bại lộ phá hư mộ huynh đệ ngươi tốt chuyện. Triệu Minh Thuận nói đến chỗ này, còn mặt tươi cười nháy mắt một cái, một bộ tất cả mọi người biết kỳ quái vẻ mặt. Không có phá hư ta chuyện tốt. Rốt cuộc là ta cùng Hứa Thanh Ý liễu chuyện tốt, vẫn là cùng Hắc Không Ngõ tắt tà ma chuyện tốt. Tô Mộ khỏe mắt có chút có gấp, không nhịn được lại thở dài, có chuyện gì Minh Thuận Minh nói rõ chính là, ta bây giờ cảm giác mệt mỏi không chịu nổi, chỉ muốn dành thời gian trở về phòng nghỉ ngơi cho khỏe. Quả là như thế, thật đúng là bị ta cho đoán được. Triệu Minh Thuận đưa tay theo trong ống tay áo đưa ra, nhưng là đem một trương sáng loáng ngân phiếu bỏ vào trên bàn đá. Mộ huynh đệ thiếu niên khí thịnh, ta đây cái làm ca ca phi thường lý giải. Hắn chủ trừ phúc chốc, mới tiếp theo nói đi xuống, thế nhưng hỏi liều ngõ tắt chỗ đó che giấu bẩn thỉu, huynh đệ ngươi lần sau lại có ý nghĩ, vẫn là phải đi khá một chút quán cát, ít nhất phẩm chất cùng an toàn lên có thể có càng nhiều bảo đảm. Này tấm ngân phiếu ngươi trước cầm lấy, coi như là ta cho ngươi thể mình tiền, đến lúc đó nhớ kỹ không nên để cho Tôn tiểu thư các nàng phát hiện, không cẩn thận liền muốn làm liên lụy chúng ta danh tiếng. Tô Mộ một ly tiếp một ly uống nước trà, không hiểu nghĩ tới theo gian tiểu viện kia bên trong trốn ra được hai người. Vốn cho là bọn họ là một đôi trẻ tuổi vợ chồng, không nghĩ đến nhưng là một đoạn hạ xương tình duyên. Hai cho tới khi chỉnh bình trà uống xong, Triệu Minh Thuận đều chính ở chỗ này nói lại nhải nói không ngừng, hoàn toàn không có bất kỳ kết thúc ý tứ. Hay là ở Tô Mộ thúc giục hỏi thăm, mới nhăn nhăn nhó nhó nhấc lên con ngựa mẹ sinh ra tiểu mã câu, mấy ngày nữa chuẩn bị dẫn hắn đi trước Tôn tiểu thư trong nhà phẩm định ngắm cảnh. Không chút do dự nào, Tô Mộ trực tiếp đáp ứng, này mới đưa Triệu Minh Thuận cứng rắn đẩy ra cửa viện. Tỉnh dậy, đã là nửa đêm. Ánh trăng như nước, gió đêm lạnh. Tô Mộ phủ thêm áo khoác xuống giường, bày ra quen thuộc nhất cắt cỏ gọc. Cơ thể hơi đè thấp, xách đầu gối bước lướt về phía trước. Dẫn khí vào cơ thể, vận khí du chuyển. Thẳng đến đi vào lòng bàn tay khiếu huyệt bên trong. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng không có dấu hiệu dừng lại chút nào bất động. Chỉ cảm thấy có một cỗ hỗn loạn hơi thở lạnh như băng, như thủy triều tự tay khiếu tràn vào trong cơ thể, cùng dọc theo mạch đường tuần hoàn vận chuyển nhiệt lưu sinh ra xung đột kịch liệt. Loại cảm giác này Tô Mộ đột nhiên nheo mắt lại, vào giờ khắc này cơ hồ đau kêu thành tiếng. Cùng lúc đó, hắn còn ngửi ngửi thấy như có như không mùi khét lẹt, tựa hồ theo thân thể của mình mặt ngoài tản mát ra. Phản phất hắn chính là một cụ đốt trọi thi thể. Loại trừ không có điên cuồng loạn múa hát sắc tỏa liền, cái khác hết thể đều cùng hắc không ngõ hẻm trong tiêu thi không khác. Trong lúc mơ hồ, hắn còn nhìn đến rồi một bức tường đá đang bị hừng hực liệt hỏa liếm láp thiêu đốt. Tường đá toàn thân cháy đen, phong tỏa ở không biết bao nhiêu sinh mạng chạy thoát thân con đường, chỉ còn lại liên tiếp gào thét bi thương, tràn đầy đối với tử vong sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trong cơ thể nhiệt lưu cắt đứt, cắt cỏ cọc nửa chừng bỏ dở. Tô Mộ liền vào lúc này mở mắt, phát hiện mình vẫn còn trong phòng ngủ, xung quanh là không gì sánh được quen thuộc hoàn cảnh, căn bản không có đốt trọi thi thể, cùng với kia bức phong tỏa ở chạy thoát thân con đường tường đá. Không phải Tịch trưởng lão hoàn thành cuối cùng huyết tế sao? Tại sao ta cũng xuất hiện tương tự ảo ảnh cùng huyết tính? Càng trọng yếu là, ta bây giờ thậm chí không thể dẫn khí vào cơ thể, vận khí chữa thương, chẳng lẽ về sau liền muốn biến thành một tên phế nhân? Một lát sau, hắn lần nữa nằm phục người xuống, bắt đầu một vòng mới dẫn khí vào cơ thể. Sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư, thời gian từng giờ trôi qua, cho đến hắc dạ biến mất, sắc trời không rõ. Hắn cuối cùng có thể nhịn hỗn loạn khí tức mang đến đau nhức, cùng với làm người ta được hành hạ ảo ảnh huyền tính, hai cánh tay như lưỡi hái cắt chém liên tục, lại trái phải vận động lăng không ấn xuống, không gì sánh được chật vật hoàn thành một lần cắt có thức chuyển xoa đầy thức thung pháp diễn luyện. Tô Mộ phun ra một ngụm trọc khí, thu thung pháp lâm vào trầm tư. Từ xế chiều về đến ra vẫn không có ảnh hưởng, cho đến dẫn khí bật khí, diễn luyện thung pháp lúc mới xảy ra vấn đề, hơn nữa mỗi lần đều cùng lòng bàn tay phải khiếu huyệt có liên quan, chẳng lẽ nói tất cả mọi thứ vấn đề ngọn nguồn đều muốn rơi vào lòng bàn tay khiếu huyệt bị chân đâm thủng phía trên. Trong lúc vô tình, sắc trời đã sáng rõ. Tô Mộ ăn qua loa điểm tâm, liền tìm cái cớ ra ngoài. Vòng qua mấy con phố, cuối cùng tại thành Nam một tòa không chút nào thu hút trước tiểu lâu dừng bước lại. Nơi này là Tịch trưởng lão một chỗ cứ điểm bí mật. Hắn chuyến này chủ yếu mục tiêu chính là cặn kẽ hỏi dò Tịch Trư liên quan tới trọng ảnh huyễn tính cảm thụ, cũng tốt cùng mình đối mặt tình huống làm một tham khảo so sánh. Xuyên qua đại sảnh, Tô Mộ không có ở tầng 2 dừng lại, mà là trực tiếp hướng lầu 3 đi tới. Mới vừa qua thang gỗ khúc quanh, liền có hai cái ánh mắt ấm lãnh, sắc mặt khó coi nam tử áo đen lắc mình đi ra, đưa hắn ngăn ở lầu 3 hành lang ở ngoài. Ám hiệu đã đến bên mép, nhưng lại bị Tô Mộ nuốt trở vào. Lỗ tai hắn khẽ động, ngầm trộm nghe đến càng ngày càng nhanh tiếng cãi vã, theo tiểu lầu 3 tầng một cái bên trong căn phòng truyền ra. Chương 59. Khổ luyện tiếng cãi vã theo lầu 3 một cái căn phòng truyền tới. Đáng tiếc cách một khoảng cách, cho dù lấy Tô Mộ cảm giác, nghe cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có thể biết đại khái, một người trong đó trung khí 10 phần, tiến sát tương bước, một người khác tựa hồ là tại dựa vào lý lẽ biện luận, trung quy lại là bị đè ép một đầu, không có cái loại này niềm vui tràn trề khí thế. Lầu 3 không đại khách, ngươi đến cùng là làm gì đó? Ngăn lại đường đi nam tử áo đen mặt vô biểu tình, thanh âm lạnh giá. Hắn đồng bạn có chút dịch ra một bước, đã đưa tay đè xuống bên hông cán đao. Trong cơ thể nhiệt lưu mới vừa bắt đầu rung động, nhưng lại im hơi lặng tiếng thu liễm biến mất. Tô Mộ lui về phía sau xuống cấp mấy nấc thang, tránh hai người thủ thế chờ đợi phong mang. Thật ngại, ta cũng là lần đầu tiên đến, không biết nơi này lầu 3 lô ghế riêng không đái khách quy củ. Dừng lại một hồi, hắn mặt lộ nghi ngờ vẻ mặt, chẳng lẽ là ta nghe sai lầm rồi bằng hữu mời khách địa chỉ, minh bạch chạy thật xa chặng đường oan uổng. Ngươi bằng hữu tên gọi là gì? Hắn mời khách đặt từ lầu, lại vừa là phụ cận một nhà kia. Ngay từ đầu nói chuyện nam tử áo đen liên thanh đặt câu hỏi, ánh mắt lạnh lùng giống như rắn độc, tại Tô Mộ trên dưới quanh người qua lại tuần thôi. Cùng lúc đó, hắn hai chân chậm rãi châm xuống, sống lưng cũng theo đó có chút vây quanh, giống như là một chương kéo ra dây cùng, tùy thời chuẩn bị bộc phát ra cường đại lực lượng. Tô Mộ hơi meo mắt lại, mới vừa yên tĩnh lại nhiệt lưu lần nữa bắt đầu rung động. Con đường lòng bàn tay phải khiếu huyệt, nhất thời hướng ra phía ngoài thả ra lạnh giá hỗn loạn khí tức, cùng dẫn khí vào cơ thể tạo thành nhiệt lưu xung đột kịch liệt. Trừ lần đó ra, hắn nhìn lại hai cái hắc y đao khách, lại phát hiện tầm mắt xuất hiện rõ ràng trọng ảnh. Thấy bọn họ vừa đứng ở thang lầu khúc quanh, lại thân ở vào lớp kín cháy đen tường đá phía trước, xung quanh tất cả đều là cháy hừng hực liệt diễm. Mơ hồ còn có dập dạp chẳng chỉ hát sắc tòa liên, tại nóng bỏng trong biển lửa leo lên lan tràn. Cái này cũng muốn hỏi, chẳng lẽ hai người các ngươi như thế miệng tham, coi như là không nhận biết, cũng chuẩn bị đi đi ta vị bằng hữu kia tích góp bàn tiệc. Tô Mộ chậm rãi mở miệng, thanh âm phiêu hốt bất định, phản phất thân ở vào một cái khác trong thời không. Hắc Y Đao khách khẽ to mày, không hiểu cảm thấy người trẻ tuổi này có chút không đúng lắm. Nhất là ánh mắt đối phương, bên trong vậy mà trở nên hoàn toàn đố ám, giống như là sương mù mờ mịt tràn ngập trong đó, giống như là một trời sinh mù người mù. Hơn nữa trên tay chống cây gậy kia, toàn thể bị một mảnh vải đen bọc, nhìn qua giống như là một cái mũ trượng bộ dáng. Cho nên nói, người này lại là một người mù. Hắc Y Đao khách nghĩ đến đây, mở miệng nữa lúc thanh âm bộc phát lạnh giá, không biết sống chết người mù, ngươi có biết nơi này là địa phương nào hay không? Ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, hoặc là thành thật trả lời ta vấn đề, hoặc là sẽ để cho ngươi đếm thử một chút lưỡi dao sắc bén vào thịt rốt cuộc là tư vị gì. Hai vị ngược lại thật là lớn uy phong, ban ngày ban mặt liền muốn lấy tánh mạng người ta. Được, ta bị bằng hữu kia họ hứa, song tên Thanh Ý Điệp, vốn là đáp thai ca diễn một cái đào nhi. Hai vị nếu quả thật muốn gặp nàng mà nói, ta bây giờ liền có thể mang mọi người đi qua. Tô Mộ rủ xuống ánh mắt, không hề đi xem phía trước dũng động không nghỉ biển lửa, tránh cho tâm tình mình trở nên bộ phát phiền não khó an. Nếu như không là còn chưa giải quyết hỗn loạn khí tức mang đến vấn đề, đưa đến xuất thủ một lần yêu cầu chịu đựng không nhỏ áp lực, trước mắt hai cái này liền nội luyện ngưng thật cảnh giới đều không phải là, nhưng dám uy hiếp hắn an toàn tính mạng đồ vật, sợ là đã sớm biến thành hai cỗ mềm mại nát như nê thi thể. Hứa Thanh Y Điệp, nghe ngược lại là một không tệ tên, chỉ là không biết vóc người thế nào, có thể hay không vào huynh đệ chúng ta ánh mắt. Hắc Y Đao khách nở nụ cười, chỉ là con ngươi chỗ sâu nhưng rất không nụ cười, có chỉ là kinh nghi bất định ngưng trọng thần tình. Nhiều năm qua vết đao liếm máu kinh nghiệm, khiến hắn bản năng phát giác nguy hiểm. Phía dưới cái kia hư hư thực thực người đuôi ra hỏa, giống như là bị lạnh giá bóng tối bao trùm yêu ma, có lẽ sau một khắc sẽ lộ ra chí mạng kinh khủng răng nanh. Nhưng vào lúc này, một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên. Theo tiểu lầu 3 tầng một cái căn phòng đống nhiên chuyển tới. Cùng với cùng vang lên, còn có Tịch Trư khàn khàn âm thanh yếu ớt, "Không hành, lão phu thân thể khó chịu, ngươi đưa một chút lưu lương chủ." "Phải trưởng lão." Đoàn người dọc theo hành lang đi tới, rất nhanh tới thang lầu khúc quanh. Ở giữa là một người cao vượt qua 2m chẳng hán, chắc là Tịch Trư mới vừa nhắc tới Lưu Lương chủ. Hắn tại tầng cao nhất thang gỗ đứng lại, có chút túi đầu xuống phía dưới nhìn xuống. Ánh mắt rơi vào Tô Mộ trên người, lại cũng chưa dừng lại lâu, mà là phủ thêm áo khoác trực tiếp xuống phía dưới đi tới. Tô Mộ hướng một bên rời khỏi nửa bước, đưa mắt nhìn Hắc Y Đao khách đi theo tráng hán sau lưng rời đi, trên mặt hiện ra như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Một lát sau, tiểu lầu 3 tầng chỗ xấu nhất căn phòng, Tô Mộ cùng Tịch trưởng lão ngồi đối diện nhau. Trước mặt trên bàn ăn bày đầy đủ loại thức ăn. Toàn bộ đều là đủ loại thêm nguyên liệu huyết thực, cơ hồ không thấy được một mảnh cải xanh lá cây. còn có một vò mở ra phong rượu thuốc, tản mát ra nồng nặc cay đắng mùi vị. Tịch Trường Lao sắc mặt thảm đạm, bọc thật dày áo đông, trong lúc hô hấp giống như là tại kéo động bể thổi gió, nhìn qua suy yếu tới cực điểm. Hắn cho hai người cắt chân một chén rượu thuốc, mới vừa rồi nghe Khúc Hành nói, Tô Minh đệ bị Lưu Hương chủ hai cái thuộc hạ ngăn lại, bọn họ không có làm khó ngươi đi. Tô Mộ vuốt ve lạnh giá bóng loáng bắt xứ, đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra. Yên lặng một lát sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, người tại thế yếu lúc, nên lui liền lui, có thể nhịn được thì nhịn, chính cứ gọi là lùi một bước trời cao biển rộng, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Huống chi Tịch Trưởng lão tại Tam Sơn môn bên trong quyền cao chức trọng, đối mặt chính là một cái hương chủ bức đua thoái vị chửi mẹ cũng có thể ẩn nhẫn không phát, ta nhận được này một ít gây khó khăn lại tính là cái gì? Tịch Trư ngược lại cầm được thì cũng không được, nghe vậy cũng cười theo, thật ra khiến Tô Minh đệ chế cười, có câu nói người vừa đi trà liền lạnh, kết quả lão hủ hiện tại chỉ là bị thương, cũng đã có chút không áp chế được trong môn dũng động dòng nước ngầm. Tô Mộ lắc đầu một cái, có ý riêng nói, người đi trà lạnh những lời này trên nguyên tắc là chính xác, nhưng kỳ thật cũng không tuyệt đối. Nói thí dụ như ta nhận biết như vậy một vị, người chết rồi rất lâu sau đó rượu vẫn là ôn, hắn tên là Hoa Hùng. Người chết rồi rất lâu, rượu vẫn là ôn. Tịch Trư nghe không khỏi nhíu mày, nguyên bản là thảm đạm sắc mặt, trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần lạnh giá cùng ngưng trọng. Hắn uống một chén rượu thuốc, sắc mặt tái nhợt nhiều hơn chút ít đỏ thắm, Tô Minh đệ có lẽ còn không biết, buồn môn môn chủ đoạn thời gian trước ra khỏi thành, sau đó không lâu nhưng lại trọng thương mà quay về, thậm chí không kịp an bài môn nội sự vụ, liền ẩn vào bí mật chỗ ẩn thân bế quan chữa thương. Từ nay về sau, toàn bộ Tam Sơn môn ngoài mặt mặc dù còn gió êm sóng lặng, trong tối lại dĩ nhiên gió nổi mây vần, loạn tượng xuất hiện, phó môn chủ cùng ba vị trưởng lão khác minh tranh ám đấu, nếu như không là cố kỵ ẩn thân chỗ tối môn chủ, sợ là trước kia liền muốn ra tay đánh nhau. Dừng lại một hồi, Tịch Trư khỏe miệng có chút co quắp, mặt đầy tích tụ phẫn nộ vẻ mặt. Vốn là lão phu trong tay Hắc Vũ, Bạch Linh hai cái đường khẩu, dưới quyền lại nắm trong tay nhiều chỗ sản nghiệp, tại toàn bộ trong môn đều có tương đối địa vị siêu nhiên, dù là ai đối với ta đều là lôi kéo lấy lòng thái độ. Nhưng người nào biết rõ Hắc Vũ đường theo môn chủ đi ra ngoài thăm dò bí bảo tung tích, lại rơi vào cái tất cả nhân viên mất tích hạ tràng, còn lại Bạch Linh đường cũng ở đây bên ngoài thành gặp gỡ đám giặc, một phen giao phong sau tổn thất nặng nề, trong chốc lát liền gãy lão phu coi là cánh tay phải cánh tay trái hai đại dựa vào. Hơn nữa ngày hôm qua cuốn vào hắc không ngoắt tắt, người bị thương nặng mới may mắn thoát thân mà ra, cũng không biết bị cái nào phản đồ tiết lộ bí mật, trực tiếp đem tin tức truyền ra ngoài, thậm chí còn bại lộ lão phu chỗ ẩn thân, nhất thời liền rơi vào vô cùng chật vật trong cảnh địa. Tịch Trư nói đến chỗ này, quay đầu hướng ngoài cửa nhìn một cái, mới vừa tới Lưu Lương chủ, chính là phó môn chủ dưới quyền mạnh nhất chiến tướng, hơn nữa người này tu hành là khó khăn nhất luyện thành ngày công, theo lão phu suy đoán hắn rất có thể đã đả thông thân trụ đốc hiếu, đạt đến rồi đao thương bất nhập, ngự khí cũng khó phá cấp độ thực lực. Cho dù ta chưa bị thương lúc, cũng không quá nguyện ý đối mặt loại này đối thủ, Tô Mộ đối với Tam Sơn môn nội đấu không có hứng thú chút nào. Thừa dịp Tịch Trư đang khi nói chuyện khe đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tịch trưởng lão trọng ảnh huyễn thính vấn đề, hiện tại cảm giác thế nào rồi hả? Tịch Trư thở dài, lão phu thử lấy trong bổn môn luyện công pháp chữa thương, mặc dù tại thân thể khôi phục phía trên hiệu quả không tốt, không nghĩ đến nhưng đối với trọng ảnh huyễn thính vấn đề có chút ít tác dụng khắc chế. Mặc dù xa xa không đạt tới đem tiêu trừ trình độ, nhưng ít ra miễn cưỡng kiểm chế rồi phát triển, không để cho hắn tiếp tục trở nên ác liệt đi xuống. Ồ, Tô Mộ nghe được nơi này, ánh mắt nhất thời chính là sáng lên, Tịch trưởng lão tu giữ, vậy là cái gì công pháp, vậy mà có thể có làm như vậy dùng. Trừ lần đó ra, còn có Tịch trưởng lão chạy bốn chân thân pháp, vãn bối suy nghĩ sau một lúc lâu cũng rất có hứng thú. Tịch Trư do dự một chút, vẫn là quyết định không làm giấu giếm nói thật. Không dối gạt Tô huynh đệ, lão hủ thở thiếu thời gặp được cân sư, truyền thụ một môn được đặt tên là Lục Âm Hàn Băng Trưởng công phu, xuất thủ lúc có thể bộc phát ra khí âm hàn, nếu có thể đạt đến cao nhất tứ khiếu cảnh giới, thậm chí có khả năng trực tiếp đem một đoạn nước suối đóng băng đóng băng. Cho tới tứ chi chạy thân pháp, chẳng qua chỉ là cùng dẫn khí vận khí có liên quan kỹ xảo phát lực, nói một cách thẳng thừng ngược lại có chút không đáng nhắc tới. Tô Minh đệ cảm thấy hứng thú mà nói, lão hủ hai tay dâng lên chính là Tô Mộ có chút gật đầu, vừa muốn mở miệng nói gì, lại nghe được nặng nề tiếng bước chân từ xa đến gần chuyển tới. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, trong phút chốc liền đã đến trước cửa. Ngay sau đó, vang một tiếng vang trầm thấp, khóa cửa phòng bị nặng nề đẩy ra. Trước đây không lâu mới rời khỏi Lưu Hương chủ đi mà trở lại, giống như một đầu đứng thẳng lên nhân hùng, cơ hồ chất đầy toàn bộ khung cửa. Lưu Hương chủ cúi đầu nhìn xuống, hai cái mắt tam giác một phen, hung ác ánh mắt rơi vào Tô Mộ trên người. Ngươi nói có đúng hay không cái này gian tế? Hắc Y Đao khách thanh âm từ ngoài cửa vang lên, trở về Hương chủ mà nói, chính là chỗ này tiểu tử rất không bình thường. Mới vừa rồi ngược lại nhất thời không quan sát nhìn lầm. Lưu Hương chủ cười gần một tiếng, Tịch trưởng lão tốt nhất trước nhường qua một bên, để cho ta đưa cái này mưu đồ gây rối gian tế lùng bắt trở về nghiêm ngặt tra hỏi, sau đó sẽ trở lại tiếp tục thương nghị trước chưa xong đề tài. Tịch Trư nắm chặt hai quả đấm, giữa hai lông mày âm trầm có thể nhỏ xuống nước tới. Hắn tất nhiên rõ ràng Lưu Hương chủ đang nói hưu nói vượng, mục tiêu chỉ là muốn mượn cớ phát huy thôi. Nhưng bây giờ chính mình trọng thương chưa lành, cả đời sở học 10 phần bên trong đi rồi chín thành, nếu là đúng lên chuyên tu ngạnh công Lưu Hương chủ, coi như là kiên trì đến cùng xuất thủ cũng bất quá là tự dưng lấy. Mấu chốt là ngồi bên cạnh vị này, tại hắc không ngõ hẻm trong bị thương không thể so với hắn nhẹ, thậm chí có khả năng càng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Như thế cho dù Tô người điên thực lực mạnh hơn, tại bị tà ma khí tức ăn mòn vào cơ thể sau, vậy cũng Tịch trưởng lão tâm tư hỗn loạn, theo bản năng liền muốn đứng dậy. Nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng nói chuyện, liền nghe được gào to một tiếng, chấn động chính mình mí mắt đều tại lập loè nhảy loạn. Không biết sống chết, ngươi mới là ngu xuẩn. Ầm. Đột nhiên nóng bỏng gió tanh bùng nổ, trong đó còn kèm theo lạnh giá chảy loạn. Toàn bộ hội tụ ở cái kia cấp tốc nhảy lên bành trướng, giống như yêu ma móng nhọn đỏ thám đại thủ, hướng đứng ở cửa Lưu Hương chủ đột nhiên đập xuống. Ầm. Lưu Hương chủ nụ cười trên mặt còn chưa biến mất, trước mắt nhưng không có dấu hiệu nào trong nháy mắt trở tối. Bên trong bao xương bàn ghế bàn tiệc, thậm chí ngay cả mang theo ngoài cửa sổ ánh sáng, vậy mà vào giờ khắc này toàn bộ trở nên hư ảo. Cùng với đối ứng, phía trước nhưng là xuất hiện lớp kín cháy đen vết tường, mặt ngoài còn thiêu đốt lửa nóng hừng hực, từ không tới có chợt hiện hiện ra. Hắn còn nghe được rồi xen lẫn cùng nhau thê thảm gào thét bi thương, tràn đầy đối sinh quyến luyến, cùng với đối với tử vong sợ hãi và tuyệt vọng. Loại này âm trầm vị dị cảm giác chẳng lẽ nói họ tiệc lao già kia, vậy mà mời tới người trong huyền môn coi như hậu viên. Thậm chí không phải những thứ kia bất nhập lưu gia hỏa, mà là chân chính có thần thông bản lãnh trong người nhân vật. Thế nhưng trên người của ta mang theo tổ truyền linh phủ, lẽ ra có thể sơ qua ngăn cản mà không bị thua, huống chi ta cùng hắn chỉ có mấy bước khoảng cách, tại gần người sinh tử chiến đấu dưới tình huống, cũng không phải không có chiến thắng khả năng. Lưu Hương chủ tâm niệm thay đổi thật nhanh, đưa tay đè ở bên hông, trong đầu né qua mấy loại ứng đối người trong huyền môn thủ đoạn. Kết quả còn chưa chờ hắn đi đến kết luận quyết đoán, liền cảm giác trước người hư ảo tựa hồ tại rung động ầm ầm. Ầm. Gió tanh tràn ra, nóng bỏng khí lãng bài không tới. Lưu Hương chủ đột nhiên nheo mắt lại, co rút lại tới cực điểm trong con ngươi, ánh chiếu ra một cái đỏ ngầu như máu đại thủ, giống như một thanh thiêu đến đỏ bừng thiết trảo, gào thét ngay đầu che đậy đi xuống. Đùng. Cơ hồ trong cùng một lúc, hắn còn nghe được rồi giống như đánh trống trầm đục tiếng vang, theo đại tay lòng bàn tay trung ương đột nhiên đẩy ra. Không phải người trong huyền môn, mà là mở tay ra khiếu võ giả. Trong phút chốc, Lưu Hương chủ trong lòng giống như thuốc nổ nổ tung. Trước mặt phán đoán sai lầm, không những đưa đến tiên cơ đã mất, thậm chí tất cả kế hoạch đều muốn đẩy ngã làm lại. Mà hết thể này tiền đề, chính là cần phải đem một trường này vững vàng đón đỡ lấy tới. Cho tới không tiếp nổi lại sẽ như thế nào, Lưu Hương chủ ngửa đầu gào thét, không lùi mà tiến tới bước ra một bước, trong lòng căn bản là không có cái này tuyển hạng. Xoẹt xẹt. Đột nhiên một tiếng giòn vang, áo quần xe rách thành vô số mảnh vỡ. Lưu Hương chủ hít sâu một cái, cả nửa người cấp tốc bành trướng trở nên lớn. Cơ nhục cầu kết tăng gọn, giống như cây già ba bọc, nhưng lại tản mát ra kim loại màu sắc ánh sáng. Đối mặt với ầm ầm đập xuống một trường, hắn không tránh không né, không lùi không để cho, thậm chí không làm bất kỳ ngăn cản, mà là ưỡn ngực chính diện tiến lên đón. Cong. Hoàng trung đại lữ bình thường một tiếng vang thật lớn, nổ trên bàn bôi bàn chén dĩa đều tại kịch liệt chấn động. Tô Mộ một cái xoa đẩy thức bị bắn ra, đòn thứ hai cắt cỏ thức đã cấp tốc hạ xuống. Lần nữa nặng nề chém ở Lưu Hương chủ trước ngực, lại vừa là một tiếng sắt thép va chạm bình thường nổ vang. Trong điện quang hòa thạch, hai người một công một thủ, theo lô ghế riêng đánh tới hành lang, đem sàn nhà đều dâm đến nát. Lưu Hương chủ từng bước lui về phía sau, trong lòng cũng là dần dần an định lại. Này vậy là cái gì trưởng lực, nóng bỏng bên trong còn mang theo gió tanh độc khí, thậm chí ngay cả ta khóa sắt lan giang đều hơi kém không cản được tới. Tốt tại người này tự hồ bị thương, nếu không sợ là càng khó hơn ứng đối, thậm chí sẽ có sa sút bỏ mình khả năng. Ầm vang, lại vừa là một tiếng trầm muộn nổ vang. Hai bóng người va chạm đi qua, Tô Mộ lần đầu tiên lảo đảo lui về phía sau. Lưu Hương chủ ánh mắt hàn quang chợt lóe, không chút do dự sải bước tiến lên đón. Cách đó không xa, Tịch trưởng lão nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn lại tiếp theo cảnh tượng. Lưu Hương chủ ổn định thân hình, nhìn đến cái kia cấp cho hắn áp lực rất lớn ra hỏa, tựa hồ là thoát lực bình thường vậy mà không có tiếp tục cuồng bạo xuất thủ, mà là rút ra sau eo phân biệt cái kia cây trúc. Gắn xong rồi người trong huyền môn, lại bại lộ chính mình võ giả thân phận, chẳng lẽ ngươi còn có thể lại là một kiếm khách không được? Coi như là kiếm khách, trong tay cầm một cây cũ nát trúc trượng, cũng muốn đâm rách ta thiên truy bách luyện mệnh công. Hắn mặt lộ nụ cười dữ tợn, hai cánh tay mở ra về phía trước khép lại. Xích. Ánh sáng màu đen chợt lóe. Lưu Hương chủ chẳng nói ngàng gì tới, như cũng giơ tay lên vào về phía trước. Chẳng qua là khi hắn nhìn đến Tô Mộ lạnh giá ánh mắt, trong lòng cũng là không hiểu có chút bất an, thậm chí cảm giác tử vong bóng mờ đã bao phủ xuống. Nhưng vào giờ phút này, hắn đã là tên đã lắp vào cung không phát không được, chỉ có đem hết toàn lực tiếp tục xuất thủ, tranh thủ làm được nhất kích tất sát đem đối phương bắt lại. Xích. Đột nhiên máu tươi tiêu sạc, tứ tan tung tóe. Người Lưu Hương chủ ánh mắt đờ đẫn, hai tay chỉ kém mấy tấc liền muốn rơi vào đối phương bả vai, này một cái bắt nhưng vô luận như thế nào đều khó rơi vào thực sự. Hắn chết nhìn chòng chọc cái kia tướng mạo xấu xí cây trúc, nhìn hắn đâm vào chính mình cổ họng, trong lúc nhất thời thậm chí cho là mình là tại nằm mơ. Nhưng liền tại sau một khắc, đập vào mặt nóng bỏng phong áp, nhất thời đem Lưu Hương chủ kéo về thực tế. Ầm. Xoa đẩy thức lần nữa nện xuống. Tay trái tại hạ, đột nhiên đứng vững chân một đầu khác, đem tàn nhẫn chụp đi vào, theo mới vừa vào thịt ba phần, đến trực tiếp từ sau cổ nhập vào cơ thể mà ra. Tay phải ở trên cao, đè ở Lưu Hương chủ tràn đầy hung dữ gò má. Bao trùm ở hắn tràn đầy kinh khủng tuyệt vọng vẻ mặt, ngự khí ở ngoài xoáy chuyển vận động. Rắc rắc. Khổ luyện ngạnh công bị phá, Lưu Hương chủ đầu bị trực tiếp vặn xuống. Thi thể không đầu phốc thông quỳ xuống mặt, nơi cổ máu tươi giống như suối phun. Ta không muốn xuất thủ, nhưng cũng không là hoàn toàn không cách nào xuất thủ. Thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa nhất định phải lại tiếp tục. Tô Mộ chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, vứt bỏ trên tay cầm lấy đầu, trở lại bên trong nhà xốc lên một vò rượu thuốc đổ vào trong miệng. Tịch trưởng lão thẳng đến lúc này mới bỗng dưng phục hồi lại tinh thần. Hắn xoay người nhìn về phía bị sợ ngây ngô hắc y đao khách, liền muốn nổi lên xuất thủ đem người đánh chết. Chờ một chút. Tô Mộ liền vào lúc này mở miệng, đem Tịch Trương ngăn lại. Hắn kéo qua một trường ghế gỗ ngồi xuống, tràn đầy máu tươi trên mặt làm hết sức lộ ra ôn hòa nụ cười, nhìn ngươi cùng Lưu Hương chủ quan hệ, chẳng lẽ là hắn hết lòng buôn chồng tâm phúc? Chỉ là tại hắc y đao khách trong mắt, nhưng là máu me đầy đầu ngục yêu ma đối với mình lộ ra răng nanh, có lẽ sau một khắc liền muốn há một cắn. To lớn áp lực trong lòng, cùng với tử vong dưới uy hiếp, hắn hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống, bẩm đại nhân mà nói, tiểu chỉ là Lưu Hương chủ bình thường thuộc hạ, mới vừa rồi cũng là tại Lưu Hương chủ dưới uy hiếp, không thể không lần nữa dẫn hắn trở lại Tô Mộ không đợi hắn nói xong, liền trực tiếp mở miệng cắt đứt, không phải tâm phúc, đó chính là một vô dụng phế vật, tịch trưởng lao vẫn là giết hắn đi được rồi. Không không không, tiểu nhân đúng là Lưu Hương chủ tâm phúc, cũng biết hắn rất nhiều bí mật, đại nhân muốn biết gì đó, tiểu tuyệt đối biết gì nói hết, không dám chút nào giấu giếm. Rắc rắc. Hắc y đao khách bị méo ở cổ áo, không thể không ngẩng đầu nhìn lên cặp kia làm người sợ hãi ánh mắt. Hiện tại dẫn chúng ta đi Lưu Hương chủ chỗ ở, ta muốn hắn tu hành kia bộ khổ luyện công pháp. Tô Mộ theo dõi hắn ánh mắt, có thể tìm được công pháp, ngươi không chỉ có thể sống, còn có thể được đại bút tưởng thưởng, nếu như không tìm được mà nói ta hy vọng ngươi có thể tìm tới, ngươi cũng nhất định hy vọng mình có thể tìm tới. Có thể tìm được, tuyệt đối có thể tìm được. Hắc y đao khách gần như sắp muốn sủi lơ đi qua, tiểu nhân hiện tại liền lĩnh đại nhân đi qua, tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Tịch Trư ở một bên lộ ra lo lắng vẻ mặt, vốn là lao phu sự tình, nhưng lại đem Tô huynh đệ dính líu vào, thật sự là để cho ta trong lòng khó ăn. Ta nếu là thêm vào Tam Sơn môn, liền chưa nói tới dính líu không dính líu. Tô Mộ đứng dậy, hơn nữa bằng vào ta thân thủ, tại tịch trưởng lao dưới quyền làm một hương chủ, hẳn là vấn đề không lớn. Lấy Tô huynh đệ thực lực, đừng nói là hương chủ, coi như là trưởng lão cũng dư giả. Tịch Trư nghĩ ngợi chậm rãi nói, bất quá nếu muốn trở thành hương chủ, nhưng lại yêu cầu môn chủ, phó môn chủ cùng mấy vị trưởng lão nghị định sau khi thông qua đều đến lúc này, người khác đã cây đao gác ở trên cổ, tịch trưởng lao vẫn còn tại tuân thủ môn quy, nhớ đến người khác chẳng thèm ngó tới tình cảm huynh đệ. Tô Mộ khoát tay chặt lại, không để ý chút nào nói, cầm đến công pháp sau đó, chúng ta giấu trước ổn một tay, sau đó chỉ cần giết các trưởng lão khác, vậy ngươi chính là toàn bộ Tam Sơn môn quả tò còn lại trưởng lão. Dừng lại một hồi, hắn ngữ khí u trầm nói tiếp, hoặc là trực tiếp một bước đúng chỗ, giết phó môn chủ, ngươi cứ ngồi lên phó môn chủ vị trí. Chương 60. Thỏ chạy sắt trời dần tối, mây đen lần nữa theo bắc phương lan tràn mà tới. Rất mau đem Nguyên Sơn thành bao phủ tại trong một mảng bóng tối. Mà theo gió lạnh đột ngột, lấm tấm đông tuyết từ trên trời hạ xuống, sau đó không lâu toàn bộ đại địa đã là một mảnh trắng xóa. Ăn xong cơm tối, Tô Mộ không kịp chờ đợi trở về phòng. Thắp sáng ngọn đèn dầu, trên bàn mấy bộ võ đạo công pháp xếp thành một hàng. Suy tư phút chốc, hắn trước lật ra theo tịch trưởng lão nơi đó được đến toàn bản lục âm hàn băng trưởng từ đầu tới cuối tinh tế đọc một lần. Tinh linh đồng thời mở ra, đem sở hữu nội dung khắc tại trí nhớ chỗ sâu, bảo đảm sẽ không có mảy may bỏ sót. Sau khi xem xong, Tô Mộ nhắm mắt lại, cùng Tống Hương chủ đọc sách ghi chép cặn kẽ tiến hành so sánh. Trước mặt nội dung hai người giống nhau như lúc, thậm chí Tống Hương chủ đánh dấu còn muốn càng thêm tường tận tỉ mỉ, đối với người mới học tới nói ngược lại càng thêm hữu hảo rất nhiều. Nhưng đến nội luyện thông khiếu tầng thứ, Tống Hương chủ ghi chép liền rõ ràng lộ ra sơ lược. Thiếu sót không ít cấp độ sâu nội dung, không trách hắn luyện tới luyện đi đều không bắt được trọng điểm, chỉ có thể thông qua tinh linh một chút xíu đi diễn luyện nghiệp chứng, tự nhiên cũng liền không cách nào nhanh chóng phá cảnh tăng lên. Bây giờ đem tịch trưởng lão tặng sách đọc một lượt một lần, rất nhiều lúc trước không nghĩ ra địa phương sáng tỏ thông suốt, làm có thể ở phần sau trong tu hành tiết kiệm xuống đại lượng tinh lực cùng thời gian. Sau đó, Tô Mộ lại đem lên một bộ khác cũ nát không chịu nổi, gần như sắp muốn tan vỡ quyển sách. Bìa vài cái chữ to mở nhạt không rõ, đến gần cẩn thận quan sát, tài năng đại khái nhận ra thiết tỏa lan giang bốn chữ lớn. Thiết tỏa lan giang, hy vọng không để cho ta thất vọng. Tô Mộ chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, nghĩ đến ở tiểu lầu 3 tầng hành lang giao thủ. Lúc đó hắn dụng hết toàn lực đâm ra trần, thậm chí đều không thể đem Lưu Hương chủ cổ họng trực tiếp đâm xuyên, không khỏi liền bị này môn ngạnh công giá trị kỳ vọng rất cao. Mặc dù chân đã theo hắc không ngo tắt đầu kia trên người quái vật dụng, đó cũng là thật tà ma bản thể tàn chi, có lẽ còn muốn so với rất nhiều thần binh lợi khí càng kiên cố hơn sắc bén. Nhưng dù vậy, nhưng cũng không thể đối với Lưu Hương chủ tạo thành vết thương chí mệnh, như vậy có thể thấy được đặt tên là thiết tỏa lan giang ngạnh công sát thực lợi hại, nếu có thể tu tập thành công mà nói, liền có thể mang đến cho mình càng nhiều an toàn bảo đảm. Thời gian từng giờ trôi qua, Tô Mộ khép lại quyển sách, nhắm mắt lâm vào trầm tư. Bộ này khổ luyện công pháp, cùng trước hắn sở học tồn tại bất đồng rất lớn. Bởi vì hắn bước vào nội luyện ngưng thật tầng thứ sau, lại là theo thân trụ đốc khiếu bắt đầu, sau đó sẽ phát triển tới đan điền cung khiếu, đàn bên trong nhâm khiếu. Đợi đến tam khiếu đều mở, đã thông hai mạch nhâm đốc, toàn bộ thân thể là được một khối thiết bản. Mặc cho kiếm đâm đao chém, đều khó thương tổn đến chút nào. Trừ cái này hai bộ công pháp ở ngoài, trên mặt bản còn bảy biện phục hộ quyển truy phong thối khóa sắt công cùng lạc diệp phiêu bốn bộ kém một nước võ đạo pháp môn. Nếu là lại tăng thêm tịch trưởng lão truyền miệng thỏ chạy thân pháp, thoáng cái ước chừng nhiều hơn 7-8 bộ võ đạo công pháp có thể cung cấp tu hành. Để cho Tô Mộ nhất thời cảm thấy thời gian buộc phát không đắp sử dụng, cho dù là ngày đêm không ngủ không nghỉ đều khó thỏa mãn tự thân nhu cầu. Yên lặng suy tư phút chốc, hắn trước đem những công pháp khác thu hồi, trên bàn chỉ để lại lục âm hàn băng trưởng cùng khổ luyện thiết tỏa lan giang hai quyển sách. Hàn băng trưởng có thể dùng đến khắc chế tà ma ảo ảnh ảnh hưởng, vì vậy cần phải thả vào đệ nhất trọng yếu vị trí, mặc dù mỗi ngày nhất định luyện đẹp mắt kỹ năng cũng phải thả vào phía sau. Trừ lần đó ra, thiết tỏa lan giang có thể tăng lên cực lớn tự thân lực phòng ngự, cũng nhất định phải mau chóng đăng đường nhập thất, như thế tài năng lúc gặp nguy hiểm tốt hơn bảo đảm tự thân an toàn. Tốt tại hắn tồn tại trước đánh xuống cơ sở, đối với lục âm hàn băng trưởng tu hành cũng không có quá lớn độ khó, chỉ cần tại tinh linh phụ trợ, làm từng bước đi sâu vào đi xuống chính là ngược lại thiết tỏa lan giang khổ luyện ngành công, yêu cầu thật tốt nghiên cứu một chút đến cùng nên từ chỗ nào tới tay, tài năng trong thời gian ngắn nhất đem nhập môn. Ngọn đèn dầu tĩnh tĩnh thiếu đốt, ngọn lửa lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng nhẹ nhàng nhảy lên. Ánh chiếu tại Tô Mộ chỗ ngồi, nửa người bị quýt ánh sáng màu mang bao phủ, mặt khác nửa bên nhưng ẩn vào trong bóng tối. Quang ám xuôi ngược, phân biệt rõ ràng, nhìn qua làm cho người ta mang đến một loại không hiểu kỳ huyễn quỷ bí cảm giác. Một lát sau, Tô Mộ bỗng nhiên đè lại ghế gỗ tay vịn đứng dậy, đi tới giữa nhà đất trống đứng lại, thân thể chậm rãi châm xuống, hai tay chia nhóm hai bên, nhưng là bày ra đẹp mắt kỹ năng bên trong nâng cải thức, gồm gánh luyện bay, điểm thương luyện củi trỏ, thâm canh ổn hạ bản, nâng cải luyện lồng ngực. Tinh linh mở ra, Tô Mộ trước mắt hiện ra một đạo hư ảo thân ảnh, đẹp mắt kỹ năng khẩu quyết cũng ở đây trái tim lặng lẽ né qua. Nếu nâng cải luyện lồng ngực, thiết tỏa lan giang nhập môn cũng là luyện lồng ngực. Như vậy liền có thể thử theo tương đối quen thuộc nâng cải thức tới tay, tại tinh linh dưới sự giúp đỡ đem cùng khổ luyện ngạnh công kết hợp lại, hy vọng có thể mau chóng đạt tới nhập môn tầng thứ. Dẫn khí vào cơ thể, vận khí du chuyển, trước ngực sau lưng cơ bắp nhảy lên, căn căn đại gân nổi lên bên ngoài thân. Tô Mộ liền vào lúc này động, một đôi cánh tay lấy vai làm trụ, không ngừng dẫn dắt kéo duỗi lồng ngực cơ đủ, để cho dẫn nhập trong cơ thể khí dọc theo đặc định mạch đường tuần hoàn du chuyển. Ba 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 đùng đùng, đột nhiên liên tiếp âm thanh, giống như ở bên trong phòng nổ tung một móc dây pháo. Trước ngực sau lưng từng cái đại gân hiện rõ, so với tu hành trước rõ ràng phồng lên. Thử theo nâng cày thức tới tay, quả nhiên đối với thiết tỏa lan giang tu hành tương đương hữu dụng. Hơn nữa lần này vận khí đường đi không có đi qua hữu trưởng tay thiếu, tất cả ảo ảnh huyễn tính cũng không có thường xuyên xuất hiện, ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến tranh thủ từng giây từng phút tu hành tiến cảnh. Tô Mộ hít sâu một cái, lại chậm rãi thở ra, giữa hai lông mày hiện ra vẻ vui mừng. Sau một khắc, hắn không có dấu hiệu nào nằm phục người xuống, hai tay hai chân tứ chi chạm đất, bá mà một hồi về phía trước nhanh như điện bắn phát ra. Theo mới vừa rồi vững vàng đứng lại, đến bây giờ cấp tốc rong ruổi, đem tính như xử nữ, động như thỏ chạy làm một lần gần như hoàn mỹ diễn dịch. Mà ở liên tục chăn trở xê dịch bên trong, lồng ngực eo cơ bắp được đến sâu hơn rèn luyện, bên trong rõ ràng mắt trần có thể thấy kéo dài tới quyết trường, dẫn dắt càng ngày càng nhiều khí xung doanh trong đó, sau đó dựa theo thiết tỏa lan giang khẩu quyết mở ra tuần hoàn. Thời gian từng giờ trôi qua, thiết tỏa lan giang chỉ là mới vừa nhập môn, Tô Mộ cũng đã đem thỏ chạy thân pháp luyện rất có tâm đắc. Hắn thậm chí đem Lạc Diệp Phiêu cũng dung nhập vào trong đó, tại mau lẹ như điện cơ sở bên trên, lại chớp nhoáng từ đầu đến cuối, chợt trái phải, nhiều hơn mấy phần phiêu hốt bất định quỷ bí ý cảnh. Không biết bao lâu sau đó, ngoài nhà bỗng nhiên chuyển tới gà trống hót. Tô Mộ liền vào lúc này nhảy lên thật cao, ở giữa không trung thật nhanh bỏ đi dây, lại thuận tay ném ra một chốt khóa cửa phòng, sau đó trực tiếp một đầu ngã nằm xuống giường, mang theo nồng đậm mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Con công làm, dồn dập tiếng gõ cửa vang lên. Tô Mộ từ từ mở mắt, theo trong giấc ngủ tỉnh lại. Bên ngoài thiên địa tối tăm không ánh sáng, gió lạnh gào thét, đục vào trên cửa sổ hoa hoa tác hưởng. Lông lông tuyết lớn bay là tả hạ xuống, cũng không biết đã xuống thời gian bao lâu, lại vừa là một tràng tiếng gõ cửa vang, kèm theo Triệu Minh thuận giọng ngoan ngoang, liền hô khiếu phong tiếng đều không cách nào đem che giấu. Câu ngươi bận rộn ngươi, ta tìm Mộ huynh đệ có chuyện tương nghị. Không cần cảm ơn, ta cho cô trưởng cùng Trần tiên sinh mang hai đàn quế hoa nhưỡng, đây là thân là vãn bối phải có hiếu kính, cái khác còn có cần gì ngài cứ việc nói, ta coi như đương thời không ở nhà, cũng nhất định nhi tìm người cho nắm chặt đưa tới. Mộ huynh đệ, này đến lúc nào rồi rồi, ngươi không còn lên, tiểu mã câu cũng đều muốn lớn lên à. Tô Mộ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mặc quần áo xuống giường, suy nghĩ một chút vẫn là cầm lên cái kia miếng vải đen bọc trúc trượng mới qua đem đóng chặt cửa phòng mở ra. Triệu Minh Thuận đứng ở bên ngoài, đầu đội che hai mũ đông, người khoác da cừu áo khoác, toàn thân cao thấp quấn lấy cái chặt chẽ. Mộ huynh đệ, mau mau theo ta đi Minh Tâm trong nhà, chúng ta đã hẹn xong hôm nay gặp mặt. Triệu Minh Thuận đưa tay đi kéo ống tay áo, nhưng một cái bắt hụt. Hắn không tức giận chút nào, cũng không cảm thấy lung túng. Lại nhắm ngay Tô Mộ một cái tay khác, không có dấu hiệu nào lại vừa là vồ đến một cái. Tô Mộ ngầm thở dài, chỉ có thể là đem chống chân về phía sau co rụt lại, mặc cho hắn kéo cánh tay mình, liền muốn hướng ngoài cửa kéo đi. Minh Thuận huynh, ngươi ít nhất để cho ta rửa mặt, nhiều đi nữa mặc bộ quần áo, chẳng lẽ cứ như vậy không ra nổi, không tiếc đem ta chết rét ở nửa đường. Triệu Minh Thuận lời còn chưa dứt, đã như một làn khói chạy xa, ồ nha nha, Mộ huynh đệ rửa mặt một hồi là được, chống lạnh quần áo ta đã chuẩn bị cho ngươi được rồi, ngày hôm qua đến tìm ngươi lúc ngươi không ở nhà, liền giao cho cô bảo quản, ta liền tới đây hỏi nàng đặt ở nơi nào. Một lát sau, hai người ra sân nhỏ, leo lên sớm tại ngoài cửa chờ đợi xe ngựa, đón tật phong trận tuyết chậm rãi rời đi. Tô Mộ ăn xong Triệu Minh Thuận sớm chuẩn bị tốt bữa ăn sáng, về phía sau ngồi dựa vào buồng xe bưng đệm, hồi tưởng lấy hôm qua phát sinh ở tiểu lầu cuộc chiến đấu kia. Tại Lưu Hương chủ khổ luyện ngạnh công mang đến dưới áp lực, hắn chịu đựng trong cơ thể xung đột, tinh thần quấy nhiễu lần lượt nổi lên xuất thủ, đánh xong sau mặc dù cảm giác mệt mỏi không chịu nổi, nhưng lại có loại khó mà hình dung niềm vui tràn trề cảm giác. Ngay cả đẹp mắt kỹ năng bắt thung hợp nhất, cũng ở đây trong lúc vô tình bước về phía trước một bước kiên cố một bước. Có lẽ tại không lâu sau này, liền có thể chân chính đem sở hữu vận khí mạch đường nối liền thành một thể. Không ra tay thì thôi, xuất thủ thì một bước bắt động, bắt thung tề động. Nếu có thể đem mặt khác thân khiếu toàn bộ mở ra, làm được cửu đại thân khiếu đều mở sau bắt thung hợp nhất, càng là khó có thể tưởng tượng sẽ có như thế nào uy năng. Quả nhiên giống như là trung bá theo như lời như vậy, võ giả nếu muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, loại trừ linh quang thoáng hiện đốn ngộ ở ngoài, chỉ có trải qua bất đồng chiến đấu, nhất là rong ruổi tại thời khắc sinh tử chiến đấu, tài năng trình độ lớn nhất kích thích tinh thần cùng thân thể tiềm lực, được đến khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Nhưng như đã nói qua, sinh tử giao phong mặc dù có thể kích thích tiềm năng, nhưng lại giống như là một cái không gì sánh được sắc bén kiếm hai lưỡi, hơi không cẩn thận thì sẽ bị đâm cái thông suốt. Người nhẹ người bị thương nặng tinh thần tan vỡ, từ nay về sau tại võ đạo trong tu hành khó có tiến cảnh. Càng lớn khả năng chính là tại chỗ sa sút bỏ mình, lại cũng không có làm lại lần nữa một lần khả năng. Tô Mộ thu liễm suy nghĩ, chuyển hướng những phương diện khác. Hôm qua hắn đông nhiên cùng Tịch Trư nói lên thêm vào Tam Sơn Môn, cũng không phải là ý nghĩ nông nổi nhất thời ý tưởng. Thật ra cũng không có gấp thành lập thế lực ý niệm. mà là dự định lấy này một thân phần làm bắn nhảy, để cho mình có thể càng nhiều tiếp xúc được những võ giả khác. Trung quy ba người hành, nhất định có thời ta. Chọn hắn tiện giả mà theo chi, hắn không tốt người mà đổi. Cho nên nói hắn thêm vào bang phái sau đó, là có thể càng thêm phương tiện lấy được đến võ đạo công pháp. Đối với thượng thừa, liền có thể trực tiếp từ đó hấp thu chất dinh dưỡng. Phẩm chất không tốt người, cũng có thể thủ kỳ tinh hoa, đem sửa lại sau đó mới thử tu hành tăng lên. Cho tới những võ giả khác không muốn phối hợp làm sao bây giờ, Tô Mộ cũng không có quá nhiều suy nghĩ qua cái vấn đề này. Nếu như chỉ vì người khác không phối hợp, trọng yếu như vậy sự tình liền đẩy tới không đi xuống, kia tồn tại tiếng xấu bang hội, hắn há chẳng phải là bạch gia nhập. Gió bác gào thét lướt qua thành trì, thỉnh thoảng phát ra sắc bén kêu vang. So với trời trong lúc, trên mặt đường người đi đường cũng thiếu rất nhiều. Không còn mấy lần trước đi ra lúc rộn ràng cảnh tượng nhiệt náo. Xe ngựa quẹo qua một cái lối rẽ, nguyên bản luôn là tại góc tường tụ tập ăn mày đã không thấy tăm hơi. Chỉ có thật cao phần khởi mấy cái đống tuyết, cũng không biết phía dưới là không chôn lấy chết rét thi thể. Người phu xe đối với cái này sớm thành thói quen, thì làm như không thấy lái xe theo bên cạnh đi ngang qua, vào bên trái không có một bóng người rộng ngõ tắt bên trong. Lại đi về phía trước một khoảng cách, xe bỗng nhiên ngừng lại. Tô Mộ Thu liễm suy nghĩ, liền vào lúc này phục hồi lại tinh thần. Hắn đem buồng xe bên cửa sổ mở ra một cái khe hở, xuyên thấu qua miên bố rèm cửa sổ nhìn đến một bên tường đá. Bên hai còn nghe được dậy đặt tiếng bước chân, đang ở từ xa đến gần chen chúc mà tới. Tô Mộ không khỏi con ngươi co rút lại, tinh thần tính khí đột nhiên tập trung, trong cơ thể nhiệt lưu cũng bắt đầu tự phát rung động. Từng có bị vô duyên vô cớ quấn vào hắc không ngõ tắt trải qua, lúc này đột nhiên gặp phải loại tình huống này, nhất thời khiến hắn sinh lòng cảnh giác, đã là làm được rồi nổi lên xuất thủ chuẩn bị. Như thế bỗng nhiên trở nên nóng như vậy. Triệu Minh Thuận trong miệng lầu bầu một tiếng, hướng bên ngoài nói, cung thúc, như thế dừng lại không đi. Hồi thiếu ra, phía trước có một đám ăn mày cả đường, lão nô đang muốn hướng ngài bẩm báo, xin phép nên xử trí như thế nào. Một đám ăn mày lại dám ngăn lại xe ngựa, thật là phản bọn họ. Triệu Minh Thuận cau mày, vừa định nói thêm gì nữa, lại bị Tô Mộ trực tiếp lên tiếng cắt đứt. Cho những thứ này người ném chút ít vụn vặt nhiều tiền, để cho bọn họ về phía sau xa xa rời đi, ít nhất phải thối lui ra đầu này rộng ngõ tắt ở ngoài. Mộ huynh đệ ngươi không biết, có lúc lòng tốt làm không được việc thiện, ngược lại còn có thể bị những người khác cho là đây là mềm yếu biểu hiện, chẳng những không có bất kỳ cảm kích, thậm chí càng được voi đòi tiền. Triệu Minh Thuận hạ thấp giọng nói mấy câu, nhưng vẫn là theo Tô Mộ ý tứ, để cho đánh xe người phu xe ném ra một điểm tiền bạc tiến hành giao thiệp. Dẫn đầu ăn mày cầm tiền bạc, đầu tiên là theo bản năng về phía sau nhìn một cái, sau đó mới lĩnh lấy cái khác đồng bạn chậm rãi lui về phía sau. Toàn bộ rộng ngõ tắt rất nhanh trở nên lánh lánh thanh thanh, không có một bóng người. Chỉ chưa hạ nhất phiến lộn xộn bừa bãi đen nhánh dấu chân, đang bị lưu loát hạ xuống đông tuyết nhanh trong che dấu. Tô Mộ đóng ký cửa xe, ngồi về nệm êm như có điều suy nghĩ. Mới vừa rồi xuyên thấu qua màn cửa quan sát, hắn thấy được đứng ở nơi này bảy ăn mày phía sau cùng hắc bảo nhân. Mặc dù đối phương vóc người gầy nhỏ, xen lẫn đống người bên trong không chút nào thu hút, nhưng lại mang đến cho hắn nào đó khó mà miêu tả cảm giác của quái. Càng trọng yếu là, loại cảm giác này tựa hồ còn có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời nhưng lại không nhớ nổi đến cùng ở nơi nào từng có tiếp xúc. Đáng tiếc đối phương khoảng cách khá xa, lại mang mũ trùm, che ở tóc cùng mặt mũi, không cách nào phân biệt là nam hay nữ, là già hay trẻ. Giống vậy không cách nào xác định người này rốt cuộc là võ giả, vẫn có linh trong người người trong huyền môn. Bánh xe chậm rãi về phía trước, vượt trên tuyết địa khanh khách vang dội, ở phía sau lưu lại hai hàng thật sâu dấu vết. Sau đó không lâu liền ra đầu này rộng ngõ tắt, một lần nữa trở lại trường nhai trên đường lớn. Sư thúc mới vừa rồi tại sao không để cho ta xuất thủ? Một cái giống vậy trường bào mũ trùm, nhưng rõ ràng cao lớn rất nhiều thân ảnh đứng ở đầu hẻm, xa xa ngắm nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, thẳng đến biến mất ở trường nhai phân cuối. Liên bởi vì bọn họ mới vừa cho những tên khất cái này tiền bạc. Nam tử cao lớn cười lạnh một tiếng, đối với cái này chút ít mặt ngoài lấy tiểu ân tiểu huệ hiện ra có lòng tốt, sau lưng nhưng ăn tươi nuốt sống người giàu, nên đem bọn họ toàn bộ giết sạch mới có thể làm cho rắc rắc. Hắn một câu còn chưa có nói xong, đột nhiên lộ ra không gì sánh được thống khổ vẻ mặt, che ngực ngồi liệt trên đất, thân thể không ngừng được khẽ run. Cốc sư điện, ngươi quá nhiều lời. Một đạo nghe có chút non nớt thanh âm vang lên, mới vừa Tô Mộ gặp qua thân ảnh gầy nhỏ, lặng lẽ xuất hiện ở nam tử sau hông. Túi đầu nhìn một cái, thân ảnh gầy nhỏ ngữ khí bỗng nhiên trở nên bình tĩnh nhu hòa, hơn nữa ở trước mặt ta, cốc sư điện không cần phát biểu bất cứ ý kiến đến gì. Hôm nay xem ở đồng xuất một môn mặt mũi, ta rộng lượng chút ít không cùng ngươi cái này van bối so đo, nhưng nếu như phía sau lại có tình huống tương tự xuất hiện, nhưng cũng không ngại trực tiếp đưa ngươi đưa vào hoàn tuyển. Từ ngực, nam tử cao lớn cổ họng rung động, ở đó song sáng ngời ánh mắt nhìn soi mói, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân một mảnh lạnh như băng, căn bản không để được một tia lực lượng. Cho đến đối phương biến mất không thấy gì nữa rất lâu, mới có khí lực dùng rằng từ dưới đất bò dậy. Trong lúc cái nào thu được đi ngang qua người đi đường chỉ trỏ trỏ, cũng lại không có cái nào một điểm nửa điểm sát ý hiện rõ. Chương 61. An bài xe ngựa ở một tòa đỏ thắm trước đại môn ngừng lại. Đối với mới vừa rồi loại tình huống đó, vô luận là tâm thiện tán chút ít tiền bạc giúp bọn hắn cứu mạng cũng tốt, vẫn là căn cứ hao tài tiêu hai ý tưởng cũng được, như thế đều so với vận dụng võ lực tới càng thích hợp hơn. Tô Mộ xuống xe ngựa, cảm thụ đập vào mặt phong tuyết, ngựa khi ôn hòa nói tiếp, chung quy chúng ta và những người này không thù không đoán, cũng không có chân chính xung đột lợi ích, tự nhiên vẫn là muốn lấy đức thu phục người, lấy động tình người, bọn họ chỉ cần không phải kẻ ngu, nhất định sẽ thật tốt phối hợp chúng ta. Triệu Minh Thuận lắng nghe, rất tán thành đạo, quả nhiên Mộ huynh đệ đọc sách nhiều, nhìn vấn đề cũng càng thêm sâu sắc, cho nên nói phía sau nên như thế nào trao đổi với người, vi huynh vẫn là phải cùng huynh đệ học tập cho giỏi. Có người địa phương thì có giang hồ, giang hồ cũng không tất cả đều là chém chém giết giết, càng nhiều vẫn là đối nhân xử thế. Tô Mộ thuận miệng làm ra đáp lại, Đạp Tuyết Động hướng Đỏ Thám đại môn từ từ đi tới. Hắn còn đang suy nghĩ ẩn thân ở trong đám khất cái hắc bảo nhân, càng phát giác chuyện này có chút không đúng lắm. Nhưng đến cùng không đúng chỗ nào, có lẽ còn muốn đi hỏi một chút Tịch Trư mới được. Trung Phi Tịch trưởng lão tại Nguyên Sơn thành bên trong cắm rễ nhiều năm, thành lập một bộ thuộc về mình hệ thống tình báo, mặc dù gần đây gây ra rủi ro nhận được không nhỏ tổn thất, làm thế nào đều mạnh hơn qua hắn cái này không hề căn cơ người mới. Triệu Minh thuận theo ở phía sau, hắn không được cầm giấy bút đem những này mà nói toàn nhớ kỹ, có lẽ ngày sau là có thể tại Tôn tiểu thư nơi đó dùng biểu hiện tốt một chút một phen. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, Tôn phủ đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Mấy bóng người từ bên trong đi ra, đứng ở nấc thang chóp đỉnh dưới cao nhìn xuống trông lại. Con tưởng rằng là ai tới, đây không phải là Triệu đại công tử, cùng vị kia thân pháp xuất chúng biểu đệ sao? Thế nào, hôm nay mọi người tại Minh Tâm nơi này tụ hội, có muốn hay không đem lần trước chưa xong tỉ thí tiếp tục nữa? Chu Tuyền Thịnh cười ha ha một tiếng, nói đến thân pháp xuất chúng lúc đọc rõ chữ rất nặng, khắp khuôn mặt là chế nhạo đùa cợt vẻ mặt. Cả người trang phục, thể trạng rắn chắc nam tử theo sau lưng đi ra, thay đổi trước nghe theo bộ dáng, giống vậy dưới cao nhìn xuống tới. Triệu Minh thuận run lên ra cựu áo khoác, toàn tốc sức đang chuẩn bị tức miệng mắng to. Chợt nghĩ tới đây là Tôn gia phụ trách, có lẽ Tôn Minh Tâm ngay tại không xa địa phương. Lại nghĩ tới mới vừa liên quan tới lấy đức thu phục người, lấy động tình người trao đổi, hắn nhất thời cũng có chút cả lâm lên, lời đến khỏe miệng vô luận như thế nào đều phun không ra. Nhưng ngay tại hơi chút do dự giữa, hắn liền nhìn đến tự mình mộ huynh đệ như là có chút xuất thần, vậy mà nhìn cũng chưa từng nhìn ngăn ở cửa hai người, trực tiếp hướng Tôn phủ bên trong đi tới. Chu Tuyền Thịnh không khỏi chính là sức sở, quay đầu liếc nhìn cận vệ. Trong lúc nhất thời cũng có chút không quyết định chắc chắn được, rốt cuộc muốn không nên ở chỗ này trực tiếp bày mặt. Trang phục nam tử cảm thấy thiếu gia nhà mình nhìn chăm chú, nhưng cho là đây là khiến hắn động thủ ám chỉ. Dẫn khí vào cơ thể, vận khí du chuyển, hội tụ ở hai cánh tay bên trong. Nhưng còn chưa chờ hắn nghĩ xong đến cùng dùng mấy phần lực lượng, nhưng là đột nhiên nheo mắt lại, gắt gao nhìn chăm chú vào cái kia không có dấu hiệu nào đỉnh tới bà bay, cảm giác vậy mà giống như là một ngọn núi đánh tới. Hắn theo bản năng muốn giơ tay lên đi chặn, chỉ là cánh tay mới vừa giơ lên, liền nghe được rắc rắc một tiếng giòn vang. Còn có khó mà chịu đựng đau nhức, theo tuổi trỏ cong nơi trong nháy mắt nổ tung. Ta cánh tay sợ là chặt đứt. Ai nói hắn là công tử bột? Trang phục nam tử sắc mặt bá trắng bệnh, trong lòng đã bị kinh ngạc sợ hãi tràn đầy. Tốt tại hắn sợ hãi cũng không duy trì quá dài thời gian, bởi vì vẹn vẹn ngay tại nháy mắt sau, tòa kia đỉnh núi đã đụng vào ngực, đưa hắn sở hữu kinh hãi sợ hãi trong nháy mắt cắt đứt. Chấm vai phát lực, gồng gánh kỹ năng. Vang một tiếng vang trầm thấp, một đạo thân ảnh bay rất ra ngoài, vượt qua cao hơn nửa thước ngưỡng cửa, vạch ra một đạo đường vòng cung, đập ầm ầm tại đỉnh viện mặt đất, lại chợt về phía trước mấy thước khoảng cách, mới khó khăn lắm ngừng lại. Hắn nghiêng đầu một cái, không nói tiếng nào ngất đi. Ngươi Chu Tuyển Thịnh một mặt mê mang bất lực vẻ mặt, thậm chí vẫn không rõ mới vừa chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết Triệu Minh thuận biểu đệ mất hồn mất vía đi tới, mà tự mình hộ vệ tựa hồ hội sai lầm rồi chính mình ý tứ, tùy tiện xuất thủ đẩy ra táng thân thể đối phương. Ngay tại song phương thân thể tiếp xúc trước, hắn còn chuẩn bị mở miệng kêu ngừng hộ vệ khiêu khích, ít nhất không thể tại Tôn Minh Nguyệt ra thật đem sự tình làm lớn chuyện. Vạn nhất lại đem này xui xẻo hài tử đả thương, vậy thật coi như là không nể mặt mũi mặt, nghĩ như thế nào đều là rất không có lời mua bán. Thế nhưng, hiện tại vậy là cái gì tình huống? Tự mình hộ vệ vì sao đột nhiên liền bay ra ngoài? Thậm chí ở giữa không trung lật tầm bài vòng, thế lăn quay sau cửa trong đình viện. Ngươi, hắn, mới vừa rồi Chu Tuyển Thịnh đôi môi mấp máy, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền bị kẹp lại cổ thọt tới trên cửa. Ngươi cũng muốn giống như hắn, tại trong tuyết xoay tròn bay lượn sao? Không, không nghĩ. Chu Tuyển Thịnh run rẩy dùng mình một cái, trên trán trong nháy mắt một lớp mồ hôi lạnh. Hắn thậm chí không dám nhìn tới cặp mắt kia, cũng không biết là không chính mình ảo giác, hắn phát hiện bên trong vậy mà tràn đầy hoàn toàn u ám, dường như muốn đưa hắn linh hồn đều hút đi bình thường. Mấy hơi thở sau đó, Tô Mộ thở phào một cái sương trắng. Tựa hồ lúc này mới từ trong trầm tư phục hồi lại tinh thần. Ta nhớ ra rồi, cái kia không biết là nam hay nữ gầy nhỏ hắc y nhân, cho ta cảm giác tựa hồ cùng được đặt tên là Chu Thần Thứ cái hộp có chút liên hệ. Chẳng lẽ nói, hắn lại có khả năng cùng Hứa Thanh Ý đi, gánh hát ca nữ cùng thuộc về ở một cái truyền thừa, sau đó lại liên tiếp tụ tập đến Nguyên Sơn thành bên trong. Những thứ này đáp thai ca diễn tâm tư ác độc, không phải là người lương thiện, nhưng lại không biết bọn họ đến tuột cùng có gì mục tiêu, vì sao thường xuyên ở nơi này xa xôi chi địa hiện thân. Vẫn là phải dành thời gian đi tìm một hồi tịch trừ, có lẽ có thể theo trong thành ăn mày tới tay. Khiến hắn phát động thuộc hạ đi âm thầm dò xét, chỉ cần có thể lần nữa tìm tới tung tích đối phương, liền có thể sớm làm ra tương ứng chuẩn bị. Nếu như có cơ hội, dứt khoát mang đến tiên hạ thủ vi cường, đánh hắn một trở tay không kịp, ở nơi này trời tuyết đưa cho hắn một hồi phong quang đại táng. Tô Mộ Thu liễm suy nghĩ, nhìn một cái bế tắc không dám nhúc nhích Chu Tuyển Thịnh, đối với hắn lộ ra nhiều chút tự cho là ôn hòa nụ cười. Sau đó động tác kế mái, từ từ đem người buông xuống, còn nhân tiện giúp hắn chỉnh sửa một chút cổ áo. Tuyển Thịnh đại ca, ngươi làm sao? Tại sao phải dùng cổ đụng vào ta ngón tay? Không có, không có gì. Ta chỉ là nhìn đến Tô Minh đệ tới, muốn cùng ngươi chào hỏi. Không nghĩ đến dưới chân bỗng nhiên trượt một cái, nhưng là không cẩn thận đụng phải Tô Minh đệ ngón tay. Trời tuyết đường cho nhắn, dễ dàng ghé, Chu đại ca về sau vẫn là phải cẩn thận chút cho thỏa đáng. Tô Mộ gật đầu một cái, hướng bên trong viện nhìn một cái, mới vừa đứng ở Tuyển Thịnh huynh bên người vị kia đại ca, như thế bỗng nhiên đi nằm ngủ ở trong đống tuyết. Hả, cái này, ta hộ vệ kia bụng bề, mới vừa rồi hắn cũng là không cẩn thận chính mình ngã xuống, thật ra khiến Tô Minh đệ có chút chê cười. Người không có chuyện gì là tốt rồi. Tô Mộ gật đầu một cái, xoay người đi ra hai bước, lại quay đầu nhìn tới, làm phiền Tuyển Thịnh Minh đi cùng Tôn tiểu thư nói một tiếng, ta chợt nhớ tới có cái việc gấp chưa từng xử lý, sẽ không đi vào tham gia hôm nay tụ hội. Hảo hảo hảo, Tô Minh đệ yên tâm, ta tuyệt đối đem nguyên thoại một chữ không kém chuyển tới. Chu Tuyển Thịnh cười rạng rỡ, trong miệng vẫn còn nói lấy, đột nhiên cảm giác nhàn nhạt làn gió thơm phiêu lướt qua. Ngay sau đó liền có một đạo tinh tế thân ảnh hiểu điệu, bước chân thật nhanh theo bên cạnh mình sượt qua người. Nàng hai bước xuống bậc thang, lại vượt qua đứng ngơ ngác bất động Triệu Minh Thuận, như một làn khói hướng mới vừa rời đi Tô Mộ đuổi theo. Đây là Lư Mạn. Nàng đuổi theo lại vừa là phải làm gì? Chu Tuyển Thịnh dùng sức cắn môi một cái, tựa hồ có chút không tin mình ánh mắt. Hắn nhìn Lư gia tiểu thư cuối cùng chậm lại bước chân, cùng Tô Mộ tại phong tuyết bên trong đi sóng bay, tựa hồ vẫn còn không ngừng nói gì, trong lòng nhất thời tràn đầy kinh ngạc chi tình, thậm chí càng vượt qua mới vừa chuyện phát sinh. Theo hai người càng lúc càng xa, Chu Tuyển Thịnh thu tầm mắt lại, trong đầu mới vừa hiện rõ một điểm lạnh giá suy nghĩ, liền vào lúc này hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hắn hít sâu một cái, trên mặt nụ cười trở nên bộc phát nồng nặng. Bước nhanh đi xuống bậc thang, đem ở Triệu Minh Thuận cánh tay. Minh Thuận lao đệ, trước mặt có một số việc là ta làm không đúng, còn hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng không nên để bụng. Chu Tuyển Thịnh ngữ khí thân thiết, thậm chí còn mang theo một tia lấy lòng, quay lại ta đang cùng Thuận lầu bảy một bàn bàn tiệc, đặc biệt hướng Minh Thuận lao đệ nói xin lỗi. Ngươi nếu là còn đối với ta có ý kiến gì, ta tuyệt đối đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, chỉ cần có thể để cho huynh đệ đem khí thuận, cái khác hết thảy đều là chuyện nhỏ. Lấy đức thu phục người, lấy động tình người. Triệu Minh Thuận nhìn mặt tươi cười nói xin lỗi Chu Tuyển Thịnh, lại suy nghĩ một chút mới vừa rồi không có dấu hiệu nào bay rất ra ngoài thân ảnh, ánh mắt vẻ mặt còn có chút mê mang sợ run trọng, Tô Minh đệ những lời này rốt cuộc là ý gì, để cho ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu. Chu Tuyển Thịnh nhưng là gật đầu liên tục, a đúng đúng đúng, Tô công tử lấy đức thu phục người, lấy động tình người, như thế mới để cho ta sâu sắc nhận thức được chính mình sai lầm, không nên bởi vì một chuyện nhỏ cùng Minh Thuận lão đệ chí khí, hỏng rồi ngươi ta ở giữa tình cảm huynh đệ. Tô Mộ bước chân vội vã, bên cạnh bỗng nhiên ra nhiều một đạo chống giữ cây dù thân ảnh. Lông lông tuyết lớn bay là tả, rơi vào mặt dù lã chã vang dội. Lư tiểu thư có chuyện gì không? Tô Mộ chậm tốc độ lại, quay đầu hỏi một câu. Lư Mạt dương mắt lên, nhưng lại thật nhanh né tránh, Tô công tử mới vừa đến, vì sao ngay cả môn đều không vào liền muốn rời đi? Ta bỗng nhiên có việc gấp phải đi xử lý, đã vừa mới cùng Chu Tuyển Thịnh Chu công tử nói qua, khiến hắn nhắn dùm Tôn tiểu thư một tiếng. Tô Mộ nhìn một bên thiếu nữ, ánh mắt theo hiểu điệu hấp dẫn vóc người lên đảo qua một cái, tâm tư nhưng sớm đã không ở nơi này, mà là bay đến Tam Sơn môn tịch trưởng lão nơi đó. So với cùng những công tử này tiểu thư chơi đùa, vẫn là một bên khác sự tình càng trọng yếu hơn. Nhất là khả năng quan hệ đến tự thân an toàn sự tình, càng là muốn phòng ngừa chu đáo sớm chuẩn bị, tranh thủ đem hết thể nguy hiểm tiêu diệt tại này sinh trạng thái. Lư Mạt cảm giác ánh mắt của hắn, nhất thời đem đầu buông xuống được thấp hơn. Nàng tiếng như mưa kiến, mấy không thể nghe thấy, hôm nay phong tuyết cực lạnh, Tô công tử muốn đi chỗ nào, ta có thể kêu xe ngựa đưa ngươi đi. Cự tuyệt mà nói đã đến bên mép, Tô Mộ nhưng lại gật đầu một cái, cũng tốt, vậy thì làm phiền Lư tiểu thư rồi. 3 mét vuông vắn ao mạo hiểm bốc hơi lên hơi nóng. Tô Mộ không vào nước bên trong, thỏa mãn nhắm hai mắt lại. Cách đó không xa tiếng người huyên náo, mặc dù cách mấy đạo tường cũng có thể chuyển tới. Cái này phong tuyết đan sen rét căm căm khí trời, rất nhiều có tiền có nhàn cư dân điểm tâm sau liền tới đến phòng tắm, ở chỗ này thư thư phục phục tán được cái đi thì giờ, cũng coi là đuổi trong cơ thể góp nhặt hồi lâu mệt mỏi cùng khí lạnh. Bất quá so với bên ngoài ao lớn, bên trong ao nhỏ nhưng là trống rỗng, chỉ có Tô Mộ một người tại nhắm mắt dưỡng thần. Nơi này cũng là tịch trư âm thầm mua sắm sản nghiệp. Làm ăn thoạt nhìn vậy mà dị thường hưng hỏa. Cho dù chỉ tại Thiên Lánh lúc mở cửa buôn bán, một năm đi xuống sợ là cũng có thể kiếm lên không ít tiền bạc. Như thế xem ra, vị này tịch trưởng lão thêm vào bang hội ngược lại có chút có tài. Lấy hắn bày ra quản lý kinh doanh năng lực, làm một thương hội thủ lĩnh có lẽ đều dư giả. Thời gian từng giờ trôi qua. Tại ấm áp ao nước bọt quất thiết xuống, Tô Mộ dần dần thả lỏng đi xuống, bất chi bất giác trải qua sắp ngủ đi qua. Không biết bao lâu sau đó, hắn bị một loạt tiếng bước chân bừng tỉnh. Lúc này mở mắt, liền nhìn đến che phủ chặt chẽ, ngay cả khuôn mặt đều bị che đậy tịch trưởng lão đi vào. Nhận được Tô huynh đệ khẩn cấp đưa tin, lão phu một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức theo chỗ ở chạy tới. Tịch trưởng lão không có xuống nước, thậm chí không có bỏ đi áo đông, chỉ là tại bên cạnh ao trên ghế nằm ngồi xuống. Hắn cơ thể hơi nghiêng về trước, cẩn thận hỏi dò, Tô huynh đệ vội vã như vậy triệu ta tới, chẳng lẽ là có cái gì chuyện trọng yếu thương nghị? Tô Mộ một lần nữa nhắm mắt lại, thanh âm thả nhẹ chậm rãi nói, ta sáng sớm hôm nay ra ngoài, ở một cái trường trong ngõ gặp kỳ quái người cùng sự tình. Một cái trường trong ngõ. Tịch Trư run rẩy dùng mình một cái, đi vào lâu như vậy trên người cũng không trông thấy mồ hôi, nghe những lời này trên trán nhưng là trong nháy mắt một lớp mồ hôi lạnh. Tô Minh đệ ý tứ là, hắc không ngõ tắt tà ma, hắn lại kéo nhau trở lại rồi. Hắn hít sâu một cái, cố gắng bình tĩnh ngữ khí, không trách lão hủ đêm qua liên tục thấy ác ngộng, nguyên lai vậy mà khả năng cùng cái kia quái vật đáng sợ có liên quan. Tịch trưởng lão ngược lại không nhất định quá mức kinh hoàng, hiện tại ta cũng không xác định chuyện này là không cùng hắc không ngõ tắt có liên quan. Tô Mộ bưng lên đặt ở bên cạnh ao nước trà uống một hớp, nhưng nói đi nói lại thì, nếu hôm nay thấy hắc bảo nhân có thể để cho ta sinh ra cảm ứng, như vậy hắn đại khái dẫn đầu cùng Hứa Thanh Y liền là nhất mạch tương thừa lộ tuyến, thậm chí hai người còn khả năng tồn tại chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Tiệp trưởng lão mặc âm thầm nghe, sắc mặt chẳng những không có hóa giải, ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng rất nhiều. Nếu quả thật là Hứa Thanh Y liền đầu môn, tại lão hủ xem ra sợ là so với hắc không ngõ tắt còn muốn càng thêm nguy hiểm. Hắn cho mày, lâm vào suy tư, trung quy hắc không ngõ tắt mặc dù đáng sợ, nhưng nếu không phải Hứa Thanh Y cái kia tiện nữ nhân mà nói, Hắc Không Ngọ Tắt có lẽ căn bản cũng sẽ không hiện hình, dù gì chúng ta đương thời cũng có thể trực tiếp theo đầu hẻm chạy thoát. Huống chi nghe nói đồ chơi này không có linh trí, cho nên cũng không tồn tại gì đó thủ giai tình huống, chỉ cần chúng ta không phải vận khí kém đến nỗi bị lần thứ hai cuốn vào, về sau cũng không cần quá lo lắng sẽ hay không đưa tới trả thù. Nhưng Hứa Thanh Y là đồng môn nhưng rất khác nhau, như đối phương có tâm điều tra nàng nguyên nhân cái chết, lấy những thứ này người trong huyền môn thần bí quỷ dị thủ đoạn, cho dù chúng ta đương thời đã phi thường tỉ mỉ xử lý dấu vết, sợ là cũng có thể bị đám người này cẩn thận thăm dò tra được trên đầu chúng ta. Tô Mộ Đạo, đây chính là ta gọi ngươi gặp mặt nguyên nhân, chỉ cần có thể mau chóng đem người áo đen kia tìm tới, đến lúc đó hắn ở ngoài sáng chúng ta ở trong tối, vô luận như thế nào cũng có thể nhiều hơn nhiều chút ứng đối xử trí không gian. Tịch trưởng lão đem nước trà uống một hơi cạn sạch, lão phu biết, cái này thì đi an bài nhân thủ dò xét. Tô Mộ gật đầu một cái, lại chú trọng nhấn mạnh một câu, đối với Hắc Bảo nhân dò xét, thà chịu không tìm được bất kỳ đầu mối nào, cũng không thể lô mãng tiết lộ chúng ta tình báo. Ngoài ra tịch trưởng lão còn phải chú ý, phải đi ra ngoài thuộc hạ không nhất định phải thân thủ tốt nhưng nhất định phải tâm tư bén nhạy trung thành đáng tin, tốt nhất còn phải là thường tại trên mặt đường hoạt động nhân vật, như thế tài năng trình độ lớn nhất không đưa tới người khác hoài nghi. Ngươi yên tâm, lão hủ đã từng cùng người trong huyền môn đã từng quen biết, hiểu được nên như thế nào cẩn thận dẫn thân. Tịch Trư đi ra mấy bước nhưng lại dừng lại, quay đầu lại nói, mới vừa rồi hơi kém quên mất, cái ao nhỏ này tự là ta sửa đổi qua phòng luyện công, nếu là ở trong nước lẫn vào dược tề sau đó làm nóng, lại dựa vào đặc chế rượu thuốc dùng để tu hành, đối với lục âm hàn băng trưởng tăng lên tồn tại hiệu quả đặc biệt. Tô lão đệ nếu như yêu cầu mà nói, ta bây giờ sẽ để cho lưu trú nơi này tâm phúc thuộc hạ giúp ngươi phân phối dược tề, làm nóng nước ấm. Ồ, hàn băng trưởng thuộc về khí âm hàn, vậy mà có thể mượn nóng bỏng dược thang phụ trợ tu hành. Tô Mộ trong mắt ba quang chớp động, chợt nhớ tới công pháp khẩu quyết bên trong nhắc tới âm dương hỗ trợ, chỉ bất quá hắn còn không có tu hành đến tứ khiếu đều mở tầng thứ, vì vậy cũng không có xâm nhập quá sâu tư khảo nghiệp cứu. Tịch Trư quả nhiên nói, mặc dù Tô huynh đệ mới vừa tiếp xúc bổn môn công pháp, vẫn chưa tới chân chính yêu cầu âm dương hỗ trợ thời điểm, nhưng sớm chút dùng tới chẳng những không có chỗ xấu, ngược lại còn có thể mở rộng phần sau con đường tu hành. Đáng tiếc lão hủ ban đầu chính là nghèo quá, không có điều kiện kia tới phụ trợ tu hành, đợi đến phía sau nghĩ hết biện pháp kiếm được tiền bạc, thoa ngoài ra tắm thuốc hiệu quả đối với ta cũng đã giảm rất nhiều, ngay cả đặc biệt xây dựng tòa này ao, cũng được ăn thì không ngon bỏ thì tiếc gân gà. Như thế tốt lắm, vậy thì làm phiền tịch trưởng lão rồi. Tô lão đệ đối với ta là cứu mạng ân tình, nói những thứ này nữa cũng quá khách khí không phải. Tịch Trư vừa nói ra căn phòng, không lâu lắm lại mang một cái trung thực nam tử vòng trở lại, hết lòng giao phó một phen sau mới vội vã xoay người rời đi. Hoa lập lạp, mỗi loại dược tề bị rót vào trong ao, mà theo nhiệt độ không ngừng lên cao, bên trong căn phòng tràn đầy nồng nặc tinh vị đáng đạo. Tô Mộ đem một vò rượu thuốc uống cạn, dựa theo hàn băng trưởng khẩu quyết dẫn khí vào cơ thể, vận khí du chuyển, mơ hồ có thể cảm giác được một đạo băng tuyến dọc theo đặc định mạch đường tại cơ bắp bên trong linh động tạt qua. Cùng lúc đó, dung nhập vào ao nước dược tề cũng bắt đầu xuyên thấu qua da thịt hướng trong cơ thể thấm vào hấp thu. Làm âm hàn băng tuyến cùng nóng bỏng dược tề gặp nhau một khắc kia, Tô Mộ không nhúc nhích thân thể đột nhiên run lẩy bẩy. Hắn đột nhiên cắn chặt hàm răng, hết sức bảo trì linh đại thanh minh, cẩn thận thể nộ cảm giác phát sinh ở cơ bắp mạch giữa đường đủ loại biến hóa. Đây chính là âm dương hỗ trợ, quả nhiên có chút đồ vật. Ta khổ tu lục âm hàn băng trưởng đã không ngắn thời gian, trước mặt đánh xuống cơ sở mặc dù thâm hậu, trung quy lại không cách nào đột phá đạo kia như ẩn như hiện bình cảnh. Cho đến hôm nay thuốc để uống rượu, thoa ngoài ra tắm thuốc, hai người chồng chất bên dưới tựa như cùng bật xúc tác, nhất thời đem đối mặt bình chướng mở ra một đạo lỗ hổng. Tô Mộ điều chỉnh hô hấp, lần lượt dẫn khí vào cơ thể, dựa theo công pháp khẩu quyết hoàn thành tuần hoàn. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết bao lâu sau đó, đột nhiên đông một tiếng vang nhỏ, theo phía bên phải kiên tỉnh vị trí lặng lẽ đẩy ra. Vận khí du chuyển tốc độ sau đó đột nhiên nhanh hơn. Ngay cả mạo hiểm bốc hơi lên hơi nóng rực chỉ, nước ấm cũng rõ ràng vì vậy nguội đi. Tô Mộ đối với cái này không cảm giác chút nào, hoàn toàn đắm chìm trong công pháp tăng lên mang đến cảm ngộ bên trong. Cho đến ao nước hoàn toàn mất hết hơi nóng, thậm chí tại mặt ngoài đóng băng ra một lớp băng mỏng. Hắn mới từ từ mở mắt, giữa hai lông mày hiện ra vẻ mừng rỡ nụ cười,